Chương 204, Tấn Vương ra tay cứu trị Mã Hoàng hậu, Đái Tư cung cả nhà run lẩy bẩy. Chương 204, Tấn Vương ra tay cứu trị Mã Hoàng hậu, Đái Tư cung cả nhà run lẩy bẩy. Chu Cương thấy thế đổi vội vàng không người giải thích nói, nhi thần sao dám trách cứ đại ca, chỉ là gần đây sự vụ phức tạp, nhất thời sơ sót cùng hoàng huynh liên hệ, mong rằng lao cha thứ tội. Chu Nguyên Chương khoát khoát tay, ra hiệu Chu Cương đứng lên mà nói. Chu Cương tạ ơn chi sau đứng dậy nói ra, kỳ thực việc này nói rất dài dòng, nhi thần cùng đại ca xác thực bởi vì một ít hiểu lầm sản sinh hiểm khích, nhưng mà bây giờ nghĩ kỹ lại, đều là tam đệ sai lầm, còn xin huynh trưởng tha thứ. Chu Tiêu nghe Chu Cương lời nói, trong lòng đống cảm giác thoải mái. Hán Bội bằng nói, tam đệ nói quá lời, đều là nhà mình huynh đệ, nào có cái gì tha thứ hay không. Chu Nguyên Chương thấy thế rất cảm giác vui mừng, ha ha cười nói, như thế rất tốt. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con lính. Huynh đệ các ngươi trong lúc đó muốn hai bên cùng ủng hộ, tuyệt đối không được lại hô sinh hiểm khích. Dứt lời hắn nhìn về phía Chu Tiêu cùng Chu Cương hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Chu Cương gật đầu một cái, trịnh trọng tỏ vẻ nói: "Lão cha yên tâm, nhi thần nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài, cùng đại ca dắt tay cùng vào, cộng đồng là đại minh phồn vinh làm ra công hiến." Chu Tiêu cũng liền bận bịu tỏ thái độ: "Lão cha yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn đệ đệ, huynh đệ chúng ta mấy người nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật gật đầu, sau đó thâm thía đối với mình hai đứa con trai nói ra: "Huynh đệ các ngươi muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Chỉ có dạng này chúng ta Chu gia mới có thể trường trị cửu an, hoàng cực vương triều mới có thể phồn vinh hưng thịnh." Nói xong hắn thật sâu nhìn thoáng qua Chu Tiêu cùng Chu Cương, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng tỉnh. Chu Cương sở dĩ chọn đột nhiên thay đổi chủ ý, đem huynh đệ nghe tưởng trách nhiệm ôm đến trên người mình, cũng là bởi vì hắn nghĩ tới một câu, từ xưa đến nay thâm tình người đều đang nghi. Chu Nguyên Chương đối với Mã Hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, không nói là sau này không còn ai, chí ít tại đường sau đó vậy được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Loại tình huống này lão Chu càng quý trọng thân tình, thậm chí không tiếc bức bách chính mình bà con trai lập xuống. Huynh đệ quan hệ huyết thống không nhận tăng theo cấp số cộng dạng này lợi thế. Giả sử Chu Cương thừa nhận chính mình cùng thái tử bất hòa, là vì cứu vãn trong lúc vô tình phạm phải sai lầm lớn Lăng Ngọc. Chỉ sợ tại tương lai một ngày nào đó, bị viết vào nghịch thần lục Lăng Ngọc, lại sẽ nhiều một cái ly gián hoàng thân tội danh. Nhất là trong lịch sử đối với Thường Nội Xuân Thứ Tử Thường Thăng cái chết nói không tỉ mỉ, thậm chí chính sử bên trong đều không có ghi chép tỉ mỉ. Cho tới nay có hai loại cách nói, thứ nhất là Thường Thăng chết bởi Vĩnh Lạc năm đầu, bởi vì cùng Ngụy Quốc công tử Huy tổ chống cự Chu đệ đại quân, bị bắt làm tù binh mà chết. Một cái khác nói thì là chết tại Hồng Vũ những năm cuối, bị tố giác là Lam Ngọc đồng đảng, tham dự mưu phản bị liên lụy mà chết. Mà ở lịch thần lục nhiều đến mấy trăm người lời khai bên trong, liên quan đến Thường Thăng chỉ có Vương Thành hai cha con. Từ đó có thể thấy Thường Thăng bị liên lụy, là Chu Nguyên Chương đảo sâu Lam đảng không ngừng liên lụy lan tràn kết quả. Tại trải qua Chu Cương gần 4 năm không ngừng nỗ lực sau đó, bây giờ hoàng cực đã xảy ra rất nhiều trọng đại sửa đổi. Hắn không xác định Hồng Vũ năm thứ 26 Lam Ngọc án phải chăng còn sẽ như kỳ xảy ra. Rốt cuộc trong lịch sử đối với Chu Tiêu cùng Mã Hoàng hậu cái chết, vẫn luôn đều không có cái thống nhất lời giải thích. Trước đó có thể cứu Thường Nội Xuân, đối với Chu Cương đã là nhờ trời may mắn. Hôm nay là có hay không có thể cứu mẫu hậu, trong lòng của hắn vẫn luôn không có gì đấy. Hy vọng số tiền kia linh có thể làm được diệu thủ hồi xuân, nhưng mà thế sự khó đoán trước, Chu Cương cuối cùng vẫn là chờ được một tin tức xấu. Tiểu dân tài sơ học thiện, chỉ biết là hoàng hậu nương nương mắc là kỵ ma ung. Về phần cụ thể phải làm thế nào trị liệu, thật sự là vô kế khả thi a. Chu Cương nghe vậy lập tức nhớ tới, trong lịch sử xác thực ghi chép qua Mã hoàng hậu mắc kỵ ma ung chuyện xưa. Mặc dù kỵ ma ung không tính là nghi nan tạp chứng, nhưng sinh ở trên người Mã hoàng hậu vậy liền rất khác nhau. Rốt cuộc cổ nhân chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi đối mặt bệnh nhân lại là mẫu nghi thiên hạ Mã hoàng hậu. Bởi vậy các ngự y chẩn trị lúc kinh sợ, không dám có chút mạo phạm lỗ mãng. Như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào chẩn đoán chính xác ra chân thực chứng bệnh, chỉ dựa vào suy đoán dùng chút ít phụ khoa dược, đến mức Mã hoàng hậu bệnh tình một thằng chưa thể chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Chu Cương trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Tiền Lang Trung, các ngự y đều không thể chẩn đoán được mẫu hậu sở hoạn gì bệnh, ngươi là thông qua cái gì đoán được? Tiền Linh để người mang tới một tấm phía trên dài đầy bột màu trắng ghê tre. Tiểu dân sử dụng là tiền triều một vị danh ý điệp, vung phấn cầu ảnh trị liệu thủ pháp. Nói đến cũng là nhặt người xuất lại, nhường thái tử điện hạ cùng tấn vương chê cười. Chu Cương cầm qua kia cái ghế trúc, cẩn thận tra xét một phen. Nhi thần hiểu rõ nên như thế nào trị liệu mẫu hậu sở hoạn tật bệnh, chỉ là loại tình huống này có thể biết nhường. Còn không đợi Chu Cương nói hết lời, Chu Nguyên Chương liền bắt lại cánh tay của hắn. Lão tam, ngươi không phải là dùng lời để lừa gạt cha đi, thật có thể trị hết ta muội tử bệnh. Chu Cương gật đầu nói, lão đầu tử ngươi trước không nên gấp, chúng ta đem chuyện xấu nói trước. Quá trình trị liệu bên trong sẽ có chút ít đau khổ, ngươi cũng không nên đến lúc đó tìm ta phiền phức mới được. Chu Tiêu cười lấy khoát qua tay, hôm nay thiên hạ mọi người đều biết, cái này tấn vương cùng ta cái này thái tử đều là cha sủng ái nhất nhi tử. Huống hồ lại là vì cho mẫu hậu chữa bệnh, thực sự không đi được lúc lao cha trách tội ngươi, còn có đại ca thế ngươi chỗ dựa sao? Cẩn thận trong đầu hồi suy nghĩ một chút, lịch sử vị Tiêu Minh triều làng trung cứu chữa Mã hoàng hậu áp dụng phương pháp. Lập tức Chu Cương liền bắt đầu cải tạo ghế tre, nhìn tam đệ đem miếng tre trẻ thành dao tre nhỏ lắp đặt trên đế, Chu Tiêu không khỏi nhíu mày. Lão tam, ngươi đây là cho mẫu hậu chữa bệnh, vẫn là có ý định để dùng cho người ra hình cha tân a? Lời gì, này kêu cái gì lời nói? Ta cũng không phải hậu thế nổi tiếng thủ công cảnh, làm sao lại làm những kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phát minh đâu? Đương nhiên Chu Cương có thể hiểu được đại ca của mình, rốt cuộc cho dù là tiền linh như vậy xa gần nghe tiếng dân gian lan trung, cũng không dám áp dụng loại phương pháp này cho Mã hoàng hậu chữa bệnh. cái này phương pháp trị liệu cũng không phải ta thứ nhất sáng chế, mà là một vị dân gian thần y nói cho ta biết. Ở một bên đi tới đi lui Chu Nguyên Chương, đột nhiên mở miệng hỏi, vị kia dân gian thần y họ gì tên gì, là nơi nào người? Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, một sáng theo trong miệng hắn nói ra Đái Tư Cung tên này. Cẩm Y Liễu vệ khẳng định hội đem người này tổ tông 18 đời, cũng kiểm tra cái út sấp. Nhưng mà vì tương lai mẫu hậu cùng đại ca phát bệnh lúc, năng lực có một cái y thuật cao minh ngự y đến khám bệnh tại nhà. Chu Cương cuối cùng vẫn quyết định, nhường Đái Tư Cung tạm thời chịu khổ một chút. Hắn gọi Đái Tư Cung, chữ Nguyên Lễ, Vũ Châu Phổ Giang, nay thuộc Chết Giang, người. Đường Triều Bình Nam Tiết Độ Sứ, Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, Thượng Thư Lệnh Đái Chiêu 21 Đại Tôn, nói đến cũng coi là cái danh môn chi hậu. Chu Nguyên Chương trầm ngâm một lát, cuối cùng gọi tới Mao Tương nói ra, đi đem Tấn Vương nói người kia cho ta tìm đến, nếu như hắn cung cấp phương pháp thật có thể trị hết ta muội tử. Ta thì đồng ý hắn quan đến Phụng Chính Đại Phu, Thái Y Y Viện Biện Sử, giả sử là lừa đời lấy tiếng hạng người, vậy liền cả nhà cũng lưu vong lĩnh năm đi. Nguyên Triều Thái Y Y Viện tối cao trưởng quan là chỉ điểm, hạ thiết lập đưa viện sử 12 viên. Minh Triều Thái Y Y Viện Biện Sử đã thay thế Thái Y Y Viện tối cao ý quan địa vị, hắn quan giai là chính ngũ phẩm. Nhưng mà Chu Cương tin tưởng dù vậy, Đái Tư Cung cũng không có khả năng hội cảm tạ mình dịu dắt tri ân. Chương 205, nghĩ muốn tạo ra gia thiết giáp hạng, nhất định phải ủng có thể sản xuất hơn ngàn tấn thép năng lực. Chương 205, nghĩ muốn tạo ra gia thiết giáp hạng, nhất định phải ủng có thể sản xuất hơn ngàn tấn thép năng lực. Từ thái tử lần nữa nắm giữ giám quốc quyền lợi sau đó, không chỉ đối đầu hướng thời gian làm ra trì hoãn, hơn nữa còn đem lên triều chu kỳ cải thành cách mỗi một thiên một lần. Cái này khiến Chu Cương cảm giác được đại ca của mình Chu Tiêu, một sáng cầm cố hoàng đế khẳng định sẽ là cá thể lo lắng hạ thần minh quân. Chu Nguyên Chương đăng cơ xưng đế sau đó, ra ngoài ngăn chặn công thần phái thế lực, cùng với bảo đảm hiệu suất làm việc và nguyên nhân. Minh Triều bắt đầu suy xét thành lập chế độ nghỉ phép, thế là đám quan chức hàng năm có 5 ngày nghỉ kỳ thời gian. Trừ ra kể trên ngày nghỉ bên ngoài, Minh Triều văn võ đại thần tại qua đời lúc như khi còn sống công trạng đột xuất, thu được triều chính trên dưới nhất trí tán đồng. Tại sau khi hắn chết Chu Nguyên Chương xảy ra tại thu phục lòng người cần vì hắn bãi triều xuất hiện loại tình huống này lúc, đám quan chức vậy sẽ có được một khó được ngày nghỉ. Rốt cuộc hoàng đế đều không đi làm, đại thần tự nhiên cũng sẽ không tại trống rỗng trong triều đình chờ. Thế là quan viên chết càng nhiều, còn sống quan viên liền biệt năng lực hưởng thụ ngày nghỉ. Đương nhiên dạng này dở hơi chẳng cảnh, tại Hồng Vũ trong năm trình diễn vậy không nhiều lắm. Ngoài ra một ít quyền cao chức trọng đại thần có việc cần phải xử lý lúc, nhất định phải hướng Lao Chu đưa ra văn bản xin, do hoàng đế phê chuẩn hậu phương có thể chấp hành. Như vậy lỡ như triều đình không rời được người này, hắn lại còn muốn chạy lúc làm sao bây giờ đâu? Ở ngoài sáng hướng loại tình huống này gọi là đoạt tình, nói cách khác hoàng đế ra vì loại nào đó cần, cưỡng ép mệnh khiến quan viên lưu nhiệm. Bởi vậy Chu Tiêu sửa đổi vào triều chu kỳ, đối với văn võ bá quan mà nói, không khác nào là một hạng hoàng ân quần quận đức chính. Mặc dù không vào triều không phải là không làm việc, nhưng ít nhất cũng phải đây mỗi ngày nơm nớp lo sợ đi Phụng Thiên Điện muốn nhẹ lòng một ít. Phu quân hôm nay trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi tướng quốc tự cùng tiếp thân cắm nén nhang làm sao? Nhìn đi vào thư phòng Tạ Ngọc Nhi, Chu Cương thả ra trong tay bút lông nói ra, ngươi vừa nhắc tới tướng quốc tự, ta nhớ tới cái đó Diêu Quảng Hiếu. Thật không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, đến tột cùng có hay không có thuận lợi đến những kia Đông Nam Á trên biển chư quốc. Minh Triều kỹ thuật hàng hải kế thừa Nguyên Triều, mà Nguyên Triều thì kế thừa tại Tống Triều. Bởi vì Mông Nguyên Đế quốc vượt biển chinh phục quân sự nhu cầu, có thể Nguyên Triều tạo ngành đóng tàu phát triển đạt được cực lớn động lực. Là Nguyên Triều quân đội xuôi nam chinh phục Nam Tống lúc, tiếp thu Nam Tống hàng tướng lưu cả kế sách, tạo chiến hạm, giáo tập cộng đồng mạng, đoạt kia sở trưởng. Này mới có chiến tướng phản, lấy gai sông, đi xuôi dòng, thẳng đến Xây Khang, Lâm An, diệt Nam Tống. Nguyên Đế quốc theo cộng đồng mạng kiến thiết bên trong nếm được ngon ngọt, đặc biệt hốt tất liệt thời kỳ, chinh phục thiên cực, Lang Nguyệt, Thần Lĩnh, chiến tranh, địa hoàng các nước cũng dùng cộng đồng mạng. Mấy ngàn chiếc chiến thuyền, số lượng hàng trăm ngàn binh lực. Điều này đại quy mô vượt biển hành động, đối chiến thuyền kỹ thuật đưa ra cao hơn yêu cầu, không thể nghi ngờ là tạo ngành đóng tàu lớn nhất động lực. Ngoài ra Nguyên Triều thủy vận nhu cầu cùng với hải ngoại mậu dịch phát triển, đối với tạo ngành đóng tàu vậy là một loại cực lớn xúc tiến lực. Kinh thành Nguyên Đại Đô lương thực nhu cầu số lượng nhiều, chủ yếu lương thực cung ứng khu là Giang Tô, Chiết Giang địa khu. Vận chuyển chính yếu nhất đường tắt chính là trải qua Đại Vận Hà vận tải đường thủy. Bởi vậy Nguyên Triều kẻ thống trị đối với thủy vận cực kỳ trọng thị, cùng với kế tục Nam Tống hải ngoại mậu dịch lại lần nữa phồn vinh, có thể tạo ngành đóng tàu đồng bộ phát triển. Nhưng mà Chu Nguyên Chương làm phòng duyên hải quân Việt dư đảng cùng hải tặc quấy rầy, hạ lệnh áp dụng hiển nhiên hướng bắt đầu hải cấm chính sách. Lúc đầu hải cấm chủ yếu đối tượng là thương nghiệp, cấm chỉ người Trung Quốc đi hải ngoại thương mại, vậy hạn chế ngoại quốc thương nhân đến Trung Quốc tiến hành mậu dịch. Vĩnh Lạc trong năm mặc dù có Trịnh Hòa hạ Tây Dương hành động vĩ đại, nhưng mà bông ra chỉ là chiều cấm mậu dịch, dân gian tư nhân vẫn đang không cho phép ra biển. Sau đó theo Chi Mắc, hải cấm chính sách càng thêm nghiêm ngặt. Mặc dù làm ra từ ta bảo vệ tác dụng, nhưng đại trở ngại trung ngoại giao lưu phát triển. Chu Cương sớm liền muốn thiết kế thiết giáp hạm bản vẽ, chuẩn bị tiến hành sản xuất mở rộng hoàng cực trên biển sức mạnh. Hắn sở dĩ hao tổn tâm cơ làm ra phương pháp sản xuất thô sơ lò cao, không chỉ có là vì sản xuất ra máy đánh chữ ý lớn cần có thép, với lại cũng là hy vọng có thể nuôi dưỡng được nhiều hơn nữa tương quan chuyên nghiệp công nhân. Trên thế giới sớm nhất xuất hiện thiết giáp phòng hộ chiến hạm, đến từ Alexander Viễn Chinh ký bên trong ghi lại trước công nguyên năm 332. Alexander tiến công Đệ Nhĩ thành lúc, Đệ Nhĩ người sử dụng một ít lắp đặt thiết giáp chiến thuyền. Macedonia người đã từng bắt chước làm theo một chút thuyền bọ sắt, hậu thế nổi tiếng thuyền bọ sắt, còn có Lăng Nguyệt thuyền bọ sắt cùng Thần Linh thuyền rùa. Chu Cương tin tưởng năng lực tạo nên thuyền bọ sắt, đại danh một nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là, nhất định phải nghĩ cách để cao thép sản lượng. rốt cuộc một chiếc thiết giáp hạm cần có thép, chí ít cần trên 100 tấn nhiều. Nay vẫn là bởi vì lúc đầu thiết giáp hạm áp dụng kiên cố vật liệu gỗ tạo thành thân tàu, sau đó lại bao trùm lên tấm sắt làm bọc thép. Nếu như là một chiếc chân chính thiết giáp sắt sát thuyền, chí ít cần 1.500 tấn thép. Suy xét đến Chu Nguyên Chương là chủ nghĩa thực dụng người, Chu Cương nhất định phải là những thứ này thép sản lượng tìm thấy nguồn tiêu thụ. Trừ ra sản xuất máy đánh chữa ý nấn cùng một thể thức bên ngoài áo giáp, súng nạp đạn từ phía sau cũng là tiêu hao thép một loại chủ yếu đường tắt. Nhưng mà trừ đó ra, đặc thù công dụng, Chu Cương còn nhất định phải suy xét vừa rồi tại dân gian ngành nghề thị trường cần. Ở trong quá trình này liền cần dùng đến đại lượng công tượng, chỉ có nắm giữ ủng rộng lượng cao siêu kỹ thuật thợ thủ công, Chu Cương giấc mộng trong lòng mới có thể sớm ngày thực hiện. Nhưng mà Hoàng Cực biết chữ xuất thật sự là thấp đến khiến người ta tức giận, tượng hộ rất khó có cầu học cơ hội. Chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế toàn lực mở rộng Hồng Vũ Tự Điển mới có thể để cho nhiều hơn nữa thợ thủ công có cơ hội nắm giữ kỹ thuật tri thức. Nghĩ đến đây, Chu Cương đột nhiên cảm giác được chính mình nên làm một hồi Hoàng Cực Thương vụ thư cục yêu cầu viết bài giải thi đấu. Thông qua tiểu này liên lạc thấm ức vạn vật phương thức, đem một ít giỏi về viết tiểu thuyết cùng thoại bản văn nhân hấp nhận đi bảo. Phu quân, vừa nãy chủ trì nói thiếp thân rút đến là tốt nhất ký, chúng ta năm nay nhất định có thể mừng đến quý tử. Nhìn thấy Tạ Ngọc Nhi từ nơi không xa đi tới, trên mặt còn mang vui sướng nét mặt, Chu Cương suy nghĩ vậy bởi vậy bị gián đoạn. Kỳ thực sinh học sinh nam nữ đối với cô mà nói đều như thế, thậm chí ta thích hơn nữ nhi. Chu Cương mặc dù không có điên cuồng đến muốn ở ngoài sáng hướng mở rộng nam nữ bình đẳng nhưng thật sự là hắn không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng. Ai ngờ Tạ Ngọc Nhi lại cũng không nghĩ như vậy, thiếp thân cho rằng hay là sinh cái nam hải tương đối tốt, rốt cuộc chỉ có dạng này mới có thể kế thừa tấn vương tước vị. Ngoài ra nếu như tương lai ngươi muốn đi hải ngoại phát triển, nam hải đối kháng thai nạn năng lực cũng muốn đây nữ hải càng mạnh hơn một chút. Chu Cương nghĩ muốn đi trước hải ngoại tiểu phiên ý nghĩ, luôn luôn không có giấu giếm qua người nhà của mình, Tạ Ngọc Nhi tự nhiên vậy biết một hai. Chỉ là hắn không ngờ rằng đối phương sớm như vậy, liền bắt đầu suy xét trên biển đi thuyền mạo hiểm. Kỳ thực chúng ta không có nhanh như vậy liền rời đi Hoàng Cực, chí ít tại thuyền bọc sắt tạo ra trước khi đến, cô cùng ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sinh hoạt. Kỳ thực tại khu vực Tuyết Vân, Lang Giã cùng bán đảo Trung Nam, này ba cái địa phương bị triệt để đặt vào Hoàng Cực bản đồ trước đó, Chu Cương cũng sẽ không cân nhắc rời khỏi Hoàng Cực. Huống hồ nếu như không có đủ nhiều có viễn dương năng lực thì lớn, tùy tiện hạ Nam Dương trên cơ bản đồng đẳng với sống chết khó nói. Suy xét đến tướng quốc tự loại địa phương này nhiều người phức tạp, Chu Cương rất nhanh liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến phương diện khác. Chương 206, Hùng gia có cô gái mới lớn, lão Chu Nạp Phi gây chuyện. Chương 206, Hùng gia có cô gái mới lớn, lão Chu Nạp Phi gây chuyện. Ngồi ở trong xe ngựa, Chu Cương dịu dàng vuốt ve Tạ Ngọc Nhi mái tóc, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng an ủi, "Ừm." Mặc dù người đời đều trọng nam kính nữ, nhưng bản vương cảm thấy bất luận là nam hải hay là nữ hải, đều là ta và ngươi tình yêu kết tinh, cô đều sẽ giống nhau yêu thương. Tạ Ngọc Nhi nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn, cảm nhận được Chu Cương chân thành cùng yêu thương. Nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, có thể thiếp thân vẫn là hy vọng năng lực vì vương gia sinh vị kế tiếp thế tử, như vậy phu quân trên triều đình cũng có thể càng thêm vững chắc địa vị của mình. Chu Cương hơi cười một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Ngọc Nhi bả vai nói ra, cô đã hiểu lo lắng của ngươi, nhưng hài tử giới tính cũng không phải là nơi mấu chốt. Quan trọng là, bọn hắn có thể khỏe mạnh, vui vẻ địa trưởng thành. Tin tưởng bằng vào cô năng lực cùng thực lực, vô luận là có hay không có nhi tử, đều có thể bảo vệ cẩn thận gia đình của chúng ta cùng quốc gia. Tạ Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Cương, nhìn thấy trong mắt của hắn kiên định cùng tự tin, trong lòng lo lắng dần dần tiêu tán. Nàng khẽ gật đầu đáp lại nói, thiếp thân đã hiểu, vương gia. Hai người ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng ấm áp. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, bánh xe âm thanh tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn, giống như tấu vang lên một khúc hạnh phúc chương nhạc. Chu Cương cùng Tạ Ngọc Nhi chăm chú giúp vào với nhau, cảm thụ lấy lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Tại cái này nguyên thế giới ồn ào trong, bọn hắn dường như tìm được rồi thuộc về mình tiểu thiên địa, thưởng thụ lấy phần này khó được an bình cùng ngọt ngào. Trong lịch sử Tấn Vương tổng cộng có thất con trai, thứ tư tử Chu Tể Viễn chắc trai, Vương Thuận Vương Chu Kỳ Trình càng là hơn sinh con nhiều đến 70 người. Dưới loại tình huống này, Chu Cương căn bản thì không lo lắng tương lai dòng dõi vấn đề. So sánh dưới hắn lo lắng hơn Tạ Ngọc Nhi sức khỏe tốt, bởi vì căn cứ tương quan lịch sử tài liệu ghi chép, vĩnh lạc năm thứ 18 tháng riêng 20 ngày chính là vị này Tấn Vương phi ngày rỗ. Cho dù theo Hồng Vũ năm thứ 9 bắt đầu tính lên, hai người cùng nhau thời gian vậy chỉ còn lại 547. Sắp gả vào Tấn Vương phủ từ Diệu Vân, càng là hơn chỉ công việc 46 tuổi bốn nhờ bệnh qua đời. Bởi vì trên sử sách cũng không có quá nhiều ghi chép, Chu Cương cũng không biết chính mình vị này chắc phi rốt cục là mắc bệnh gì qua đời. Hắn chỉ biết là đã trở thành Vĩnh Lạc đại đế Chu đệ, là từ Diệu Vân chuyên môn học y thuật. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, nàng sở hoạn tật bệnh nhất định không thể coi thường. Có lẽ là cảm giác được trong xe trầm mặc bầu không khí có chút ngột ngạt, Tạ Ngọc Nhi chủ động mở miệng phá vỡ tĩnh mịch. Theo thiếp thân biết, Hùng Tiên sứ có một thanh xuân tuổi trẻ muội muội, tài tình ngay cả bệ hạ cũng có chút tán thưởng. Giả sử phu quân tạm thời không cách nào chiêu đến đầy đủ văn nhân, lại không so đo nam nữ chi những lời khác, cũng có thể mời bệ hạ đem nàng này dọn vào Tấn Vương phủ. Nghe được Tạ Ngọc Nhi nói như vậy, Chu Cương lập tức liền đã hiểu nữ nhân tài ba này rất có thể thì trong cung, chỉ là địa vị không thế nào cao mà thôi. Vậy ta ngày mai hạ triều sau đó, Hoa đại ca hỏi một chút tình huống. Nhưng mà không đợi Chu Cương hành động, Chu Tiêu liền chủ động tại ngày thứ hai tảo triều sau khi chấm dứt tìm được rồi hắn. Gần đây lao đầu tự tâm huyết dâng trào muốn chọn cung nữ, có người ta nghĩ không nhiều phù hợp, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cho an bài một chút? Chu Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại, rốt cục là vị nào quan viên tiểu thư khuê các, đáng giá đại ca coi trọng như vậy à? Chu Tiêu cao mày nói ra, Hùng Tuyên sứ muội muội Hùng Thị, chính vào thanh xuân tuổi trẻ. Người còn chưa tiến cung tham tuyển, viên ngoại lang Trương Lai Thạc cũng bởi vì duyên cớ của nàng, bị lao đầu tử đem nhà cho đập bể. Chu Cương trong lòng giật mình, hắn tự nhiên thanh sở viên ngoại lang Trương Lai Thạc là cái gì mặt hàng. Người này bị vào cùng Chu Nguyên Chương có chút quan hệ thân thích, thường xuyên ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Không nghĩ tới lần này lại chọc phải Hùng gia muội tử, còn bị lao Chu cho thu thập. Chu Cương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại ca yên tâm, chuyện này bao tại tiểu đệ trên người. Chu Tiêu gật đầu một cái, vậy liền phiền phức tam đệ, cái này Hùng Thị thì giao cho ngươi. Bất quá, Chu Cương đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại ca, ta nghĩ vẫn là phải hỏi trước hạ lao cha ý kiến tương đối tốt. Nếu như trực tiếp nhúng tay việc này, sợ rằng sẽ chọc giận lao cha. Chu Tiêu rất tán thành, tam đệ nói cực phải, vậy ta hiện tại liền đi tìm phụ hoàng. Dứt lời hai người cùng nhau đi tới Khôn Ninh Cung, trên đường Chu Cương nhịn không được cảm khái nói, này Trương Lai Thạc thực sự là gan to bằng trời, lại dám bắt nạt đến chúng ta Chu gia trên đầu. Chu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, loại người này chính là ỷ thế hiếp người chó săn, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không bao lâu, hai người liền đi đến Khôn Ninh Cung cửa. Tại trải qua thị vệ sau khi thông báo, Chu Nguyên Chương rất nhanh liền để bọn hắn tiến vào. Chu Cương cùng Chu Tiêu bước vào cung điện, hành lễ sau đó Chu Tiêu đem chuyện đã xảy ra nói cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hắn cười lạnh nói, cái này Trương Lai Thạc thực sự là ngày càng không tưởng nổi. Chu Cương thừa cơ nói ra, cha, nhi thần cho là nên nghiêm trị Trương Lai Thạc, gian đe. Đồng thời cũng có thể bảo vệ tốt Hùng Thị, không thể để cho nàng bị thương tổn. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, các ngươi nói đúng, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phạm pháp loạn kỷ cơ người. Về phần Hùng Thị, chấm hội xử lý thích đáng. Đạt được Chu Nguyên Chương ủng hộ về sau, Chu Cương cùng Chu Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cáo từ rời đi Khôn Ninh Cung. Nhưng mà Chu Cương rất nhanh liền từ Thường Thanh Vận chỗ nào nghe được một cái khác phiên bản. Bệ hạ tuyển cung nữ lúc bên cạnh thì có người giảng, nghe nói Hùng gia có một đại mỹ nữ. Kết quả bệ hạ nói, ta không tin còn có cái gì mỹ nữ năng lực tại ngoài cung, nhất định phải nhận đi vào, nhường ta trước đi xem. Nhìn một cái không cần gấp, vẫn thật là cái mỹ nữ. Hồi cung bệ hạ liền chuẩn bị hạ chỉ, đem Hùng Thị phong làm phi tử. Chu Cương hơi kinh ngạc nói, đây là cái đó thức khuya dậy sớm, một tiên xử lý hơn 100 món chính vụ lao cha, năng lực làm ra sự việc sao? Viên ngoại lang Trương Lai Thạc nha bị đập nát, chuyện này là sao nữa? Chu Tiêu thở dài nói ra, viên ngoại lang Trương Lai Thạc đứng ra khuyên can cha, nói Hùng Thị đã đính hôn, bị hứa gả cho thằng Nghị Dương Hy Võ. Nếu như bệ hạ muốn quang minh chính đại cưới Hùng Thị, chỉ sợ tại lý không ổn. Vừa nghe đến Dương Hy Võ tên, Chu Cương lập tức nhớ tới ca ca của hắn Dương Hiến. Tại hoàng cực sau khi dựng nước, Dương Hiến các đời bên trong phụng đại phu, trung thư tham chính. Sau đó hắn lại thăng ngự sử trung thừa, lại tăng trung thư tỉnh phải thừa. Là quan văn hệ thống nhân vật số 3, gần với Hồ Duy Dung cùng ông Quảng Dương. Sau đó thăng đến trung thư tỉnh tả thừa, rời dưới một người trên vạn người thừa tướng chức chỉ cách một chút. Nhưng mà Chu Nguyên Chương đối với tất cả quan văn tập đoàn cũng không quá tín nhiệm, lại thêm chính Dương Hiến cá nhân nguyên nhân, cuối cùng mới rơi vào một kết cục bi thảm. Nghĩ đến đây, Chu Cương lập tức đã hiểu Chu Nguyên Chương tâm tư. Xem ra là Trương Lai Thạc đề cập Dương Hy thắng chọc giận tới lao đầu tử, chỉ là cái này Hùng Thị tuyệt đối không thể vì đặt vào hậu cung là phi. Bằng không một sáng lan truyền ra ngoài, nói lao đầu tử có Ngụy Võ Di Phong kia chỉ sợ cũng tiêu rồi. Chu Tiêu mặc dù không rõ cái gì gọi là Ngụy Võ Di Phong, nhưng kết hợp Hùng Thị chuyện này một liên tưởng, hắn không khỏi đối với Chu Cương náo động mở rộng cảm thấy dở khóc dở cười. Chương 207, Tào Quốc công phủ nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng, mới gặp Lưu Thần Tấn Vương cầu hiền như khát. Chương 207, Tào Quốc công phủ nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng, mới gặp Lưu Thần Tấn Vương cầu hiền như khát. Chu Tiêu ý vị thâm trường nói ra, lão cha phát triển mạnh cầm y liề vệ, chặt chẽ giám thị bách quan. Bất luận kẻ nào cho dù là trong nhà mình, nói một câu là gì, ngày thứ hai hắn lập tức liền biết. Trong thiên hạ cũng chỉ có tam đệ, ngươi cái này Tấn Vương điện hạ mới dám như thế bố trí lão cha. Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, bây giờ khủng bố cùng nở bực vô căn cứ bầu không khí, vẫn luôn bao phủ tại Hồng Vũ hướng trên triều đình. Thậm chí tràn ngập tại cung nội, ngoài cung, Tiêu Kỵ chỉ huy Quách Đức Thành là Quách Anh đệ đệ. Bởi vì kỳ muội phụng dưỡng nội cung, cho nên có thể không khớp cung cấm. Có một lần Quách Đức Thành vào cung, Chu Nguyên Chương ban thưởng hắn hoàng kim hai thỏi. Theo lý thuyết đây là chuyện tốt, cũng không đi đường thường lao chu, lại rất thần bí tăng thêm một câu, đừng cho hắn người biết. Thế là Quách Đức Thành ra cửa cung lúc Dương Say thoát giải, đem vàng lộ ra. Tại sao muốn làm như thế đâu? Quách Đức Thành sau cho ra giải thích là, cung môn thủ vệ sông nghiêm, nếu như ta chân bí giày đem vàng mang đi ra ngoài, kia không cùng trộm là giống nhau sao? Nếu như thủ vệ cung môn người không có phát hiện, như vậy bọn họ có phải hay không phải tao ương? Càng quan trọng chính là, bệ hạ câu này dụ ý, có thể chính là muốn nghĩ đo lường một chút cung môn thủ vệ có phải hợp cách. Chu Nguyên Chương chân thực ý đồ sau đó cũng không có hiện ra, có lẽ là bởi vì Quách Đức Thành cái này cách làm vẹn toàn đôi bên. Có thể Chu Nguyên Chương chỉ là thuận miệng nói, nhưng mà này lại đủ để cho một hoàng thân cẩn thận từng ly từng tí như vậy, có thể thấy được Hồng Vũ năm thứ 9 bầu không khí đến cỡ nào nổ ngạt. Từ xưa đến nay, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Cho dù là văn võ bá quan cùng lê dân bách tính không nói, lịch sử cũng sẽ đem chuyện này chuyển trừ ở phía sau thế. Chu Cương nhớ rõ, liên quan đến Hùng Thị chuyện này, liền bị Quốc Sơ Sự Tích cho ghi chép trong đó. Quyển sách này tác giả chính là Vĩnh Lạc Sơ bị Lý Cảnh Long đề cử biên tu Thái Tổ Thực Lục Lưu Thần. Tại Chu Nguyên Chương khởi binh mới bắt đầu, hắn chính là Thự Ngô Vương Điện Ký. Sau đó lại vào Lý Văn Trung mộ phủ, kiến văn trong năm bên trong trạc giám sát ngự sử. Cuối cùng tại Vĩnh Lạc trong năm, Lưu Thần quan đến Bắc Kinh hình bộ tả thị lang, nói đến hắn cũng coi là cái tam triều nguyên lão. Vừa nghĩ tới đó, dạng hiện tại còn muốn bị long đong nhiều năm, Chu Cương liền không nhịn được nghĩ ngay lập tức đến Tào Quốc công phủ đem người muốn đi qua. Lại đem ý nghĩ này cùng Chu Tiêu sau khi nói xong, hai người rất nhanh lợi dụng thăm hỏi Lý Trinh danh nghĩa, đi vào Tào Quốc công phủ đến nhà thăm. Lão thần Lý Trinh gặp qua Thái tử điện hạ, Thần Vương điện hạ. Nhìn so trước đó càng thêm suy yếu Lý Trinh, Chu Tiêu liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ đến trên đế. Ngài đã là phụ hoàng tỷ phu, cũng là bản cung cùng Tấn Vương dượng, không cần đa lễ như vậy. Chúng ta lần này đến một mặt là vì thay cha hoàng thăm hỏi dượng, một mặt khác cũng là muốn tìm Văn Trung đàm luận một ít công vụ. Lý Trinh quay đầu nhìn thoáng qua, đứng ở cách đó không xa Chu Cương. Lão phu đã dự cảm đến, thân thể chính mình chỉ sợ không kiên trì được 2 năm. Ngày xưa lão phu sinh trưởng tại đồng ruộng hồi hương, cần cù địa xử lý trồng trọt thu hoạch, chỉ biết là dựa vào bản thân lao lực ăn cơm, ở đâu dự đoán được sẽ có hôm nay như vậy hiển quý vinh quang a. Bây giờ đã công việc hơn 70 tuổi, đời này cũng coi như không tiếc mới. Chu Cương cất bước đi đến Lý Trinh bên cạnh, vẻ mặt cảm khái nói ra, đến chính 25 năm, Trương Sĩ Thành điều động hắn thuộc cấp theo Ô Thạch Sơn xâm chiếm Nghiêm Châu cùng Chư Kỵ. Trải qua 2 tháng không có giải vây, Nghiêm Châu nhân đại là khủng hoảng. Dượng trong lòng cảm thấy bất an, thế là thì đại diện trưởng quản quân vụ, mệnh lệnh Lý Văn Trung mang binh đánh bại bọn hắn. Sau 6 ngày liền trở lại, mọi người dựa vào ngài mới có thể yên ổn. Đến chính 26 năm, lão cha quy mô phát binh bình định 2 chiết, mệnh lệnh Lý Văn Trung dẫn đầu bộ đội sở thuộc thủy lục đồng tiến, đánh chiếm Hàng Châu. Lại là Dượng đại diện trưởng quản quân vụ, quân đội theo đồng lư xuất phát, bắt làm tù binh thủ vệ cửa ải binh sĩ, đem bọn hắn đưa đến Nghiêm Châu. Nhưng mà tù binh đã đến Nghiêm Châu về sau, trông thấy trong thành tinh binh cũng xuất phát, âm thầm có làm phản ý nghĩ. Là Dượng phát hiện chuyện này, giả ý thiết tiến khao bọn hắn. Và những thứ này ý đồ phản loạn tù binh uống say về sau, ngài liền để người bắt được bọn hắn, dùng hình cố câu thúc nhìn đưa đến kinh thành. Cho tới bây giờ lão cha còn đang nói, Lý Văn Trung quân đội không đâu địch nổi, không có công không được chỗ, đây chẳng phải là ngài cái này làm phụ thân có phương pháp giáo dục sao? Chu Tiêu vậy vô Lý Trinh bà bay, cảm khái nói ra, bạn cũng nhớ đến lúc ấy thế cuộc 10 phần nguy cấp, quân ta bị nhốt trong thành mấy tháng, lương thảo dường như hao hết. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời khắc, Văn Trung xuất lĩnh một quân tập kích quân địch doanh trại, đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Trận chiến kia, có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm a. Lý Trinh gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Hắn quay người nhìn phương xa, giống như năng lực nhìn thấy làm năm trường kinh tâm động phách chiến đấu. Văn Trung không chỉ dũng mãnh thiện chiến, càng là hơn túc trí đam mưu. Hắn trên chiến trường quyết sách, thường thường có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Chu Cương hồi ức nói, có đôi khi ta thật cảm thấy hắn không như của ta anh em bà con, càng giống là một vị kinh nghiệm xa trường lão tướng. Lý Trinh cười một cái nói, đây đều là bệ hạ có phương pháp giáo dục, Văn Trung mới có thể có thành tựu như thế này. Chu Tiêu ha ha cười nói, lão cha cũng bất quá là cho hắn cung cấp một thi triển tài hoa nền tảng thôi. Văn Trung tiên phú và nỗ lực mới là lấy được thắng lợi mấu chốt. Lý Trinh rất tán thành địa gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ là con trai mình cảm thấy tự hào tâm trạng. Vị tướng quân trẻ tuổi này lấy xuất sắc tài năng quân sự cùng mưu trí, đã trở thành hoàng cự quân bên trong một khóa sáng chói ngôi sao. Chu Tiêu nói tiếp, bạn cũng còn nhớ, làm lúc quân địch vây khốn thành trì, y đồ đem chúng ta vây chết, là Văn Trung dẫn đầu quân đội anh dũng giết địch, tối cuối cùng thành công giải vây. Dũng khí của hắn cùng quyết tâm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Chu Cương phụ hòa nói, đúng vậy à, Văn Trung luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Hắn tồn tại, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lý Trinh mỉm cười nói thêm, Văn Trung chiến công hiển hách, không chỉ vì quốc gia lập xuống công lao hắn mã, càng vì bách tính mang đến an bình. Hắn anh dũng sự tích, đều sẽ vĩnh viễn bị người truyền tụng. Ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hồi tưởng đến Lý Văn Trung quá khứ đủ loại công tích. Bọn hắn biết rõ chính là bởi vì có tượng Lý Văn Trung dạng này tướng lĩnh, Hoàng Cực Vương triều mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Lúc này nghe tin chạy đến Lý Văn Trung, nghe được Thái tử cùng Tấn Vương lại đối với mình như thế tôn sùng, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Cũng may không có qua bao lâu thời gian, Lý Trinh liền chú ý tới con trai mình tồn tại. Thái tử cùng Tấn Vương điện hạ đều ở nơi này, ngươi còn không mau một chút đến bái kiến. Phản ứng Lý Văn Trung, vội vàng mang theo thủ hạ một phụ tá đi tới hành lễ. Thần Lý Văn Trung gặp qua Thái tử điện hạ, Tấn Vương điện hạ. Học sinh Lưu Thần gặp qua Thái tử điện hạ, Tấn Vương điện hạ. Chu Cương bước nhanh đi đến Lưu Thần trước mặt, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Cô Vương có kiện sự tình giao cho ngươi đi làm để ý, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lưu Thần không ngờ rằng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Vương, liền đạt được đối phương thưởng thức. Chỉ là bây giờ hắn thân làm Lý Văn Trung phụ tá, một sự tình cần muốn lấy được đối phương cho phép mới được. Chương 208, điều động Lưu Thần đi Tuyền Châu, mở hải cấm trước đó lấy trước luyện binh. Chương 208, điều động Lưu Thần đi Tuyền Châu, mở hải cấm trước đó lấy trước luyện binh. Lý Văn Trung trong lòng mừng thầm, hắn hết sức rõ ràng Chu Cương tính cách đặc điểm. Nếu như có thể đạt được Tấn Vương coi trọng cùng thưởng thức, như vậy Lưu Thần tương lai nhất định sẽ tiền đồ như gấm, lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đây, Lý Văn Trung đội vàng giữ chặt Lưu Thần, cũng hướng Chu Cương nhiệt tình giới thiệu nói, vị này là ta trong phụ tá, tên là Lưu Thần. Hắn không chỉ tài hoa xuất chúng, hơn nữa còn có phi phạm mưu trí cùng sách lược. Nếu như Tấn Vương điện hạ có bất cứ chuyện gì cần ủy thác làm, hắn khẳng định hội dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Lưu Thần đầy cõi lòng cảm kích liếc nhìn Lý Văn Trung một cái, mặc dù sau ngay lập tức hướng Chu Cương hành lễ tỏ vẻ kính y, đúng lúc này hắn vẻ mặt kiên định ngồi đáp, cảm tạ Tấn Vương điện hạ đối ta ưu ái, học sinh nhất định sẽ dốc toàn lực, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nghe được câu này, Chu Cương không khỏi thoải mái cười ha ha. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lưu Thần bả vai, trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Sau đó Chu Cương giọng nói nghiêm túc nói, rất tốt, ta dự định điều động ngươi tiến về Tuyền Châu, đi điều tra một chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện này quan hệ đến quốc gia an nguy, bởi vậy nhất định phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Chờ ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Lưu Thần nghe xong trong lòng không khỏi giật mình, ý thức được nhiệm vụ lần này tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm. Nhưng mà hắn vẫn không do dự chút nào gật đầu đáp ứng, cũng ngựa khí kiên định hồi đáp, mời Tấn Vương điện hạ yên tâm, học sinh nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Thấy cảnh này, Lý Văn Trung vậy hợp thời tỏ vẻ ủng hộ. Tấn Vương điện hạ, xin yên tâm. Lưu Thần nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, sẽ không để cho ngài thất vọng. So sánh Trường An, Ứng Thiên, Lạc Dương, những thứ này trưởng kỳ là chính trị hạch tâm thành thị, Tuyền Châu có vẻ càng thêm bừa bãi vô danh. Nhưng mà chính là tòa này nhìn như không đáng chú ý thành thị, lại tại Tống, Nguyên thời kỳ có thể nhanh chóng nổi dậy. Dần dần trưởng thành là làm lúc tất cả Trung Quốc thậm chí toàn thế giới cũng có kích thước nhất định càng thành thị. Có thể theo thời gian phát triển, nó lại tại nguyên mặt mình sơ sau đó dần dần xuống dốc không phanh. Mất đi trước đó tất cả địa vị cùng phong quang, lại trở về trước đó giản dị bộ dáng. Tuyền Châu tại phồn minh sau đó, nên đón xuống dốc nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một, nguyên triều những năm cuối chiến tranh đối với Tuyền Châu tạo thành to lớn phá hoại. Tại nguyên triều thống trị trong lúc đó, Tuyền Châu vẫn như cũ thu được rất nhiều nâng đỡ tính chính sách, khiến cho theo trước đó chiến tranh phá hoại bên trong, nhanh chóng khôi phục lại, tiếp tục vì phương Đông thứ nhất cảng lớn thân phận tồn tại. Nhưng mà nguyên triều những năm cuối sau đó, Tuyền Châu tình huống lại phát sinh biến hóa. So với những năm cuối Nam Tống chiến tranh, cuối thời nhà Nguyên chiến tranh bất kể tại độ chấn động hay là kéo dài về thời gian cũng vượt xa di vãng. Lại thêm trước đó phồn vinh, dẫn đến Tuyền Châu địa phương cái bấy thế cực kỳ phức tạp. Đạo hồi đồ, đạo cơ đốc đồ, nguyên triều quân đội cùng với nông dân nghĩa quân, các thế lực qua lại đấu tranh, đối với Tuyền Châu bản địa tạo thành phá hoại cực lớn, khiến cho thương nghiệp trong khoảng thời gian ngắn lâm vào dường như đỉnh trệ giai đoạn. 2. Minh triều hải cấm chính sách, triệt để phá vỡ Tuyền Châu nổi dậy hy vọng. Nếu như chỉ là chiến tranh, như vậy vì Tuyền Châu người dũng khí cùng cứng cỏi, bằng vào tự thân địa lý cùng vị trí ưu thế, thực hiện lại lần nữa nổi dậy cũng không phải là việc khó. Nhưng mà hoàng cực hải cấm áp dụng, có thể đây hết thảy lại không cái gì có thể. Bởi vì ngay lúc đó Lăng Nguyệt xã biết sinh sản lực trình độ xa thấp hơn nhiều Trung Quốc, lại thêm hắn trong nước vật tư tương đối thiếu thốn, dẫn đến ngay cả vật dụng hàng ngày tự cấp tự túc, Lăng Nguyệt đều không thể làm được. Bởi vậy đem Trung Quốc hàng hóa chuyển vận đến Lăng Nguyệt bán, liền trở thành một cái thị trường to lớn phát tài con đường. Số lớn Lăng Nguyệt thương nhân không tiếp bước lên lệnh cấm, vụ trộm đến Trung Quốc tiến hành buôn lậu. Sau đó nước Nhật bên trong lại lâm vào Nam Bắc triều cùng chiến quốc phân liệt giai đoạn. Nay đã chưa đủ phát đạt ổn định xã hội, bởi vậy trở nên càng thêm hỗn loạn. Tại không cách nào duy trì sinh kế tình huống dưới, nước Nhật trong hàng loạt võ sĩ, thương nhân cùng bình dân lựa chọn gia nhập trước đó chính là buôn lậu đội ngũ. Bọn hắn cuối cùng tụ tập lại, cũng dần dần biến thành quấy nhiều nước ta Đông Nam duyên hải một vùng. Trên thực tế sớm tại nguyên triều thời kỳ, vấn đề cũng đã xuất hiện. Thậm chí có thể nói, chính là bối rối nguyên triều chính phủ một đám xã hội vấn đề. Những cấp biển này không chỉ quen thuộc địa phương địa hình, hơn nữa còn có phong phú hải chiến kinh nghiệm. Lại thêm hải dương lại mênh mông vô bờ, gần như không có khả năng thực hiện triệt để vây quanh đuổi bắt. Điều này sẽ đưa đến tiêu diệt những cấp biển này, thành vì một kiện khá khó khăn sự việc. Mãi đến khi Minh triều thành lập về sau, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn đối với Đông Nam duyên hải tập ngập tập kích bày rối, cực đại uy hiếp hoàng cực xã hội ổn định. Chu Nguyên Chương rơi vào đường cùng đành phải áp dụng hải cấm thông qua cái này tiêu cực chính sách đến đường đối. Nghiêm cấm Đông Nam duyên hải cư dân ra biển, bao hàm thương nghiệp cùng dân sinh ở bên trong bất luận cái gì trên biển hoạt động, cũng không cho phép xuất hiện. Tại loại này chính sách ảnh hưởng phía dưới, tựa Tuyền Châu kiểu này dựa vào buôn bán trên biển hương thịnh lên thành thị, triệt để xuống dốc không thanh. Bởi vì hải cấm đem Đông Nam duyên hải cư dân sinh kế hoàn toàn tức đoạn, bởi vậy ngược lại tiến một bước kích thích vấn đề. Rất nhiều vùng duyên hải hoàng cực bách tính, vì tự thân sinh tồn, lựa chọn chủ động biến thành hải tặc. Về việc này không chỉ biết rõ lịch sử Chu Cương rõ ràng, nắm giữ quyền giám quốc thái tử Chu Thiêu, vậy thông qua địa phương hiện lên tặng tấu bản hơi có nghe thấy. Người phái Lưu Thần tiến về Tuyền Châu, sẽ không phải là động mở hải cấm suy nghĩ a? Chu Cương trong lòng một mực đều có thành lập hoàng cực thiết giáp thủy sư ý nghĩ, mặc dù dưới mắt thời cơ cũng không thành thủ, nhưng tượng Tuyền Châu dạng này ưu việt càng vẫn là phải trước giờ khống chế. Mao Tương trước mấy ngày cho ta phát tới một phần tin báo, nói Tuyền Châu nhậm quân hiện dự định qua sang năm phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cũng công chiếm An Khê huyện. Tất nhiên lão cha đã quyết định, từ trong thần cơ doanh điều 3000 tinh nhuệ tổ kiến thần su doanh. Chúng ta không bằng thừa dịp thảo phạt lang dã còn chưa có bắt đầu, nhường những kia chưa bao giờ tiếp xúc qua súng hỏa thẳng liên thanh binh lính, thông qua đả kích cùng Tuyền Châu quân khởi nghĩa đến luyện binh. Chu Tiêu nhíu mày, hồng vũ 3 năm, Tuyền Châu Huệ An huyện dân Trần Đồng đem người phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Tiến công Vĩnh Yên, Đức Trị cùng An Khê ba huyện, thậm chí còn từng đánh bại Tuyền Châu vệ quân. Còn có Hồng Vũ 5 năm, Đông An huyện Ngô Mao địch tụ tập nhiều người phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, dân biến sau khi phát sinh chiếm cứ huyện trị. Nếu như Tam Đệ lấy được tình báo là thật, chúng ta nên đem việc này bẩm báo phụ hoàng, hợp phái tinh binh cường tướng đi Tuyền Châu mới là. Chu Cương lắc đầu nói ra, chính như đại ca trước đó nói như vậy, giả sử công khai phái binh đi Tuyền Châu, nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng triều đình muốn mở hải cấm. Bên trong liên lụy lợi ích thật sự là quá lớn, đến lúc đó cho dù là không có quan viên tại ngoại sáng thượng phản đối, vậy lại bởi vậy đánh cỏ động rắn. Thậm chí có thể biết có cả gan làm loạn người cho mật báo, đến lúc đó chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới luyện binh mục đích. Chu Cương lời nói cũng không phải là nói ngoa, trong lịch sử Minh triều chi như vậy hung hăng ngang ngược, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn trinh sát lúc sử dụng phụ thuộc vào chính mình Minh triều bách tính, bởi vậy khó mà phân biệt. Lại vì ơn huệ nhỏ lung lạc ở lại cư dân phụ cận, bởi vậy mới có thể chuẩn xác hiểu rõ Minh quân hư thực. Chương 209, Tấn Vương tự mình đi Tuyền Châu, chỉ vì xử lý ba chuyện. Chương 209, Tấn Vương tự mình đi Tuyền Châu, chỉ vì xử lý ba chuyện Chu Cương kế hoạch rất rõ ràng, tổng kết lại chính là minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Chu Nguyên Chương biết được chính mình con thứ ba muốn đích thân đi Tuyền Châu tham dự dẹp loạn, không chút do dự đưa ra ý kiến phản đối. Tuyền Châu hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, sớm tại Hoàng Cực còn chưa xây dựng thời điểm, nơi đây tình thế liền cực kỳ phức tạp. Hào nói không qua trường, đó chính là rừng thiêng nước độc ra điều dân. Vệ quốc công nhi tử Đặng Trấn, Tống quốc công cháu Phùng Thành, cùng với Ngạc quốc công chi tử Thường Mậu, tất cả đều do ngươi thủ hạ tướng tái đắc lực. Tùy tiện điều động một người trong đó, xuất lĩnh một bộ phận thần cơ doanh tiến về Tuyền Châu là được, ngươi cần gì phải tự mình gần như hiểm cảnh đâu. Chu Cương ánh mắt kiên định lắc đầu nói ra, sang năm chuẩn bị phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nhậm quân hiển, chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi. Vậy nghe, căn bản cũng không đủ vi lự. Nhi thần sở dĩ muốn đích thân đi Tuyền Châu, chủ yếu là vì xử lý ba chuyện lớn. Căn cứ Chu Cương trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Minh Triều từ lập quốc bắt đầu, liền thành lập nguyên một bộ trang bị cung ứng cơ chế. Cụ thể tới nói chính là, đem tất cả công tượng tập trung lại, đưa vào tương ứng hộ tịch. Những người này về sau cũng chỉ có thể làm công tượng, đồng thời đời đời kiếp kiếp đều là công tượng. Những thứ này đám thợ thủ công đời đời kiếp kiếp đều chỉ năng lực vì làm vũ khí khôi giáp mà sống. Do triều đình cấp phát cho những người này thống nhất gen đúc, trên lý luận như vậy xác thực có thể bảo đảm quân đội khôi giáp cung ứng suất. Nhưng mà bởi vì cố ý nguyên nhân, ở ngoài sáng hướng tượng hộ địa vị đã chèn ép đến từ trước tới nay thấp nhất trình độ. Sinh hoạt khó khăn tượng hộ nhóm, tự nhiên không cách nào chế tạo ra rất tốt khôi giáp. Quân đội ở chỗ đó quân võ, không thể trực tiếp đối với mấy cái này tượng hộ truyền đạt mệnh lệnh đơn đặt hàng. Nếu như muốn đổi mới trang bị, muốn hướng triều đình báo cáo chuẩn bị, lại từ triều đình xét duyệt thông qua người chậm tiến được cấp phát cho những thứ này tượng hộ môn hạ đặt vũ khí đơn đặt hàng. Nếu như tại lại trị thanh minh thời kỳ, làm như vậy vậy không gì đáng trách. Nhưng mà giả sử tại quan viên tập thể mục nát thời kỳ, bị cắt xén cấp phát đến tượng hộ nhóm trong tay, thì không có bất kỳ cái gì lợi nhuận có thể nói. Có thể cho dù là không có lợi nhuận, dưới triều đình đặt đơn đặt hàng vậy phải hoàn thành, không lại chính là họa sát thân. Như vậy làm sao bảo đảm mình còn có lợi nhuận sinh hoạt, còn có thể hoàn thành triều đình đơn đặt hàng đâu? Đường ra duy nhất chính là chế tác thấp kém vũ khí khôi giáp, theo nguyên liệu thượng đem lợi nhuận tìm trở về. Bởi vậy ở ngoài sáng hướng trong kho hàng mặc dù tồn tại lượng lớn vũ khí trang bị, nhưng những vật này có thể hay không dùng, đó chính là một chuyện khác. Lại thêm triều đình tài chính tình hình, một thẳng hiện ra một đê mê trạng thái. Triều đình ngày càng bất lực ủng hộ to lớn quân phí chi tiêu, thế là không thể không đem vũ khí khải giáp đơn đặt hàng vừa giảm lại hàng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không thể không dùng trong kho cũ giáp đảm nhiệm mới giáp, cũng tạo thành minh quân trang bị chất lượng kéo dài đi thấp. Theo trang bị hiệu suất càng ngày càng thấp, có thể phát huy tác dụng vậy có cũng được mà không có cũng không sao, các binh sĩ mặc không có quá lớn hiệu quả. Cái này tạo thành một vòng lặp vô hạn, tạo khải giáp chất lượng kém không ai xuyên. Không ai xuyên liền không có ý nghĩa thực tế, không có ý nghĩa thực tế chất lượng kém liền không còn là cái vấn đề, tái tạo hay là chất lượng kém. Chu Cương lúc này mới ý thức được, Hoàng Cực thép sản lượng sắt tăng lên không ngừng, ở mức độ rất lớn không phải cái gì sức sản xuất chưa đủ vấn đề. Nói cho cùng vẫn là tham ô tham nhũng quá nghiêm trọng, đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nhưng mà Chu Cương lại không thể đem chuyện này trực tiếp chọc ra, bằng không vì nhà mình lao cha tính tình bản tính, chỉ sợ lại muốn máu chảy thành sông. Những tham quan kia ô lại tự nhiên chết chưa hết tội, có thể bị ép theo thứ tự hàng nhái tượng hộ nhóm, một sáng bởi vậy bị liên lụy liền lợi bất cập hại. Rốt cuộc tam đại nhà máy gang thép muốn vận chuyển bình thường, cũng không đủ công tượng khẳng định là không được. Sử dụng đi Tuyền Châu cơ hội, đem những kia liên lụy trong đó công tượng mang đi, chính là Chu Cương trầm tư suy nghĩ ra tới giải quyết chi pháp. Chỉ là Chu Nguyên Chương cái này tính bướng bỉnh vừa lên đến, trừ ra đang dưỡng bệnh Mã Hoàng hậu bên ngoài, Thái tử Chu Tiêu cũng rất khó khuyên được động. Không được, ngươi nói cái gì đều không được. Trước đó ta còn nhớ ngươi đã đáp ứng cha, tam đại nhà máy gang thép xây thành sau đó, hàng năm muốn là đại minh mấy vạn quân đội cung cấp khải giáp. Chuyện này không có hoàn thành trước đó, ngươi ở đâu cũng không cho phép đi. Đúng lúc này, người mặc mãng bào Chu Tiêu kéo lấy mệt mỏi cơ thể theo ngoài cửa đi đến. Cha, nhi thần cảm thấy ngươi nên nghe một chút, tam đệ muốn đi Tuyền Châu làm ba chuyện là cái gì? Nếu như là liên quan đến Giang Sơn xã tắc đại sự, vì nhất thời bận tâm nhi nữ tư tình ngăn cản, sợ rằng tương lai sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết cục thảm hại. Chu Cương thấy đại ca vừa tiến đến thì giúp chính mình nói chuyện, sức lực cũng càng nhiều thêm mấy phần. Lão đầu tử, trước ngươi không phải nói dự định phái nhi thần đi chinh phạt lang ra sao? Lần này đi Tuyền Châu muốn làm ba chuyện, trong đó quan trọng nhất một kiện chính là gom góp lương thảo. Dòng dã 15 vạn đại quân xuất phát, trong đó còn có 7 hơn vạn kỵ binh, cũng không đủ lương thảo không thể được. Chu Nguyên Chương cau mày, Tuyền Châu cũng không phải cái gì giàu có nơi, muốn ở đâu là đại quân kiếm lương thảo, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Lại thêm như lời ngươi nói dân biến sự tình, giả sử đối với bách tính bức bách quá thừa, ta lo lắng sẽ làm hắn phản địch. Chu Cương đã tính trước nói, về kiếm lương thảo sự việc, với lại đã có toàn bộ kế hoạch. Sở dĩ lựa chọn tại Tuyền Châu áp dụng, chủ yếu là vì thuận tiện ngay tại chỗ chứng minh. Rốt cuộc thần su doanh không thể một mực là cái thùng rỗng, hơn 7 vạn sâm mới quân tốt, vậy cần đi qua thực chiến luyện tập mới có thể dựa lên chiến trường. Chu Tiêu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, tam đệ, ngươi là dự định áp dụng rút tuổi dưới đáy nồi cách, đem những khả năng kia tham dự dân biến bách tính nhập ngũ. Còn không đợi Chu Cương mở miệng đáp lời, Chu Nguyên Chương liền vào trước là chủ nói, trước Tống sở dĩ quân đội sức chiến đấu đặc biệt kém, chủ yếu cũng là bởi vì quân đội vùng ven thu nạp quá nhiều lưu dân. Chúng ta Hoàng Cực thực hành là vệ sở chế, căn bản cũng không cần khai thác loại phương thức này đến chiêu mộ binh sĩ. Đối mặt quyết dự ý mình lão cha, Chu Cương vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Tuy nói thế binh chế tại nhân lực phương diện, có thể trường kỳ ổn định vì ta Hoàng Cực cung cấp nguồn mộ lính, điểm ấy coi là cái này chế độ một đám ưu việt tính. Nhưng mà ổn định cũng liền mang ý nghĩa cái này chế độ tại nhân lực phương diện cung cấp, bản thân là tồn tại hạn mức cao nhất. Mặc dù vệ sở chế tại binh sĩ sau khi chết, cũng có hắn trong nhà tái xuất nhân khẩu dự bị, hoặc là dứt khoát theo cái khác dân hộ bên trong cưỡng chế tham quân câu bắt. Có thể giả sử tại đại chiến bên trong xuất hiện nghiêm trọng thương vong, như vậy nhưng dựa vào những thứ này rất khó ngay tại chỗ nhanh chóng bù vào binh lực chống chỗ. Đúng lúc này Chu Cương lại đưa ra, vệ sở chế cái thứ hai thiếu hụt. Vệ sở chế quản lý vấn đề thứ hai, chính là mọi người bình thường ở chỗ nào. Do với địa phương vệ sở thiên hộ cùng chỉ huy sứ phần lớn là thừa kế võ chức, bởi vậy những quân quan này là sinh hoạt tại vệ sở trong, kia đúng là không có vấn đề gì. Có thể phía dưới binh sĩ, lại không phải như thế cái tình huống. Vệ sở chế vì phòng ngừa đào binh, sở thuộc quân hộ cũng không phải là bản huyện cư dân, mà là ở tại phụ cận huyện thậm chí là hắn tỉnh cư dân. Loại phương thức này đối với dự phòng đào binh, rốt cục có thể tạo được nhiều đại tác dụng trước không làm thảo luận. Chỉ nói cái này an bài thi hành, liền đã tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Chương 210, vệ sở chế theo sáng tạo bắt đầu, cũng đã là trăm ngàn chỗ hở. Chương 210, vệ sở chế theo sáng tạo bắt đầu, cũng đã là trăm ngàn chỗ hở. Nghe được Chu Cương đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vệ sở chế cho phê phán được không còn gì khác. Chu Nguyên Chương cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngươi cái kia sẽ không cho rằng ta vệ sở binh là bình thường làm ruộng, đánh trận lúc kéo đi làm bia đỡ đạn nông nô binh. Loại thuyết pháp này chính là đối với vệ sở chế hoàn toàn không hiểu rõ, ta hoàng cực vệ sở nội quy quân đội cùng đời nguyên quân hộ chế khác nhau. Vệ sở quân hộ chia làm đồn quân cùng chiến binh hai loại, cả hai tỷ lệ là quân sĩ 3 phần thủ thành, 7 phần loại khó khăn. Tên như ý nghĩa đồn quân phụ trách trồng trọt, triều đình cho quyền vệ sở đồng ruộng. Thu hoạch nộp lên vệ sở, dùng làm vệ sở chi tiêu hàng ngày cùng binh sĩ sĩ quan quân lương. Chiến binh mỗi tháng đồng đều nhưng từ vệ sở nhận lấy một lương, có chiến sự lúc thì theo triều đình nhận lấy được lương, để duy trì sinh kế cùng lúc tác chiến cần thiết. Ngồi ở một bên Chu Tiêu, mắt thấy thật không dễ dàng hòa hoãn gia đình quan hệ, lại có gần như phá toái xu thế. Hắn vội vàng mở miệng khuyên nhủ, có câu nói gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tam đệ năng lực tại Thái Nguyên đem người trong Thảo Nguyên đánh cho nghe tin đã sợ mất mật, ít nhất nói rõ hắn ở đây phương diện quân sự có được tương đối chắc tuyệt tài năng cùng thiên phú. Phu hoàng không ngại nghe một chút tam đệ đề nghị, giả sử xác thực không có chỗ thích hợp, lại cử động giận làm trừng trị cũng không muộn. Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, dưới mắt cơn giận còn sót lại chưa tiêu lao trà, kỳ thực chỉ là muốn cái tương đối sĩ diện bậc thềm. Nhi thần hiểu rõ vệ sở chế quả thực có thể cực lớn làm dịu tài chính áp lực. Đại đa số vệ sở đều có thể thực hiện tự cấp tự túc. Cái này chế độ so với mộ binh chế muốn tiết kiệm tiền nhiều lắm, là quân thường trực chiến binh tại đối với lang giá hàng loạt chiến tranh, cùng với tương lai đối với Tây Nam trong chiến tranh, cũng có thể phát huy ra tương đối ưu tú sức chiến đấu. Chu Nguyên Chương nghe vậy sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, tính ngươi còn có một chút kiến thức, những thứ này trên chế độ thứ gì đó, đều là ta cùng Lý Thiện Trường từ đạt đám người tập thể trí tuệ kết tinh. Tuy nói có thể có nhất định tính hạn chế, nhưng vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Chu Cương vừa cười vừa nói, lao cha nói cực phải, có thể chính như trước đó nhi thần nói tới. Phòng ngừa đào binh biện pháp tại cụ thể chứng thực trong quá trình, xuất hiện một ít tương đối vấn đề nghiêm trọng. Chu Nguyên Chương sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, ngươi là nói những tiêu binh kia hãn tướng ỷ vào trong tay mình quyền thế, tùy ý lấn áp tầng dưới chốt sĩ tốt. Chu Cương gật đầu nói, cùng thế hệ cư trú ở này vệ sở quân quan so sánh, theo các nơi mà đến binh sĩ địa vị không còn nghi ngờ gì nữa ở thế yếu. Mặc dù này có lợi cho sĩ quan thời gian chiến tranh chỉ huy, nhưng đối mặt thừa kế sĩ quan gia tộc bóc lột lúc, đến từ các nơi binh sĩ khó mà hình thành hữu hiệu tự vệ. Trừ phi dẫn tới sự kiện trọng đại nhường triều đình can thiệp, bằng không bọn hắn không cách nào đối với hiện có tình huống sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Hồng Vũ 3 năm, Tuyển Châu Huệ An huyện dân Trần Đồng đem người phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, từng đánh bại Tuyển Châu vệ quân. Trận chiến đấu này thất bại nguyên nhân chủ yếu, ở mức độ rất lớn cũng đổ cho các quân quan đối với vệ sở binh sĩ bóc lột. Tại hương thổ tình hoài nồng hậu dày đặc cổ đại, muốn nhường những binh lính này tâm hệ hoàng cực. Một mực tại tha hương rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết, này tại làm lúc hay là có độ khó nhất định. Ngoài ra đối với vệ sở binh sĩ mà nói, càng khó chịu hơn còn không phải bọn hắn hàng năm vì đưa tin trèo non lội suối, mà là đường xá tất cả tốn hao đều cần chính mình gánh chịu. Đương nhiên trên lý luận hoàng cực vệ trích ra có lương, chỉ cần không tùy ý tiêu xài từ lấy ra lộ phí hay là không có vấn đề. Chỉ là vệ sở các binh sĩ có lương, thật sự không có xảy ra vấn đề sao? Thực chất theo Minh Sơ khai thủy, thì có rất nhiều vệ sở tại quân lương cấp cho phương diện đã xuất hiện vấn đề. Đầu tiên theo chiếm hoàng cực quân đội đa số đóng quân mà nói, mặc dù triều đình là vệ sở chuyển đại mạnh thổ địa, nhưng các nơi đồng ruộng vốn là chất lượng không đồng nhất. Càng hoàng bét tâm là trồng trọt thuộc về dựa vào trời ăn cơm công việc, tự nhiên cũng có năm được mùa cùng hai năm. Nhưng mà đóng quân muốn giao nạp lương thực lại là một cố định hạn ngạch, cho nên đối với những kia phân đến cằn cỗi thổ địa lại gặp thường đến hai năm chỗ. Muốn nộp lên lương thực cao hơn nhiều trồng trọt được cũng liền không kỳ quái. Cho dù may mắn phân đến một mảnh phì nhiêu ruộng đồng, vệ sở quân hộ cũng chưa chắc có thể gối cao không lo. Lại thêm hoàng cực vệ sở đồn điền cũng không phải là tượng Hán triều biên cảnh những kia đồn bảo giống nhau quay chúng quanh đồn bảo khai thác, mà là tản mát tại vệ sở phụ cận. Chính như phía trước nói, Minh triều vệ sở quân quan cơ bản đều là thế tập quân chức. Này dẫn đến triều đình đối với các nơi phong bế vệ sở, nắm giữ ruộng đồng tình huống luôn luôn tương đối mơ hồ. Phương diện quản lý khe hở nhường sĩ quan đến triều đình quan biên, thái giám đến thân hào nông thôn, đối với vệ sở ruộng đồng cũng có dở trò cơ hội. Đồn quân đào vong, đồn điền xâm chiếm. Theo tài chính thu nhập phương diện, liền đã đả kích trầm trọng vệ sở chế căn bản đến hoàng trị trong năm. Dùng để thu hút nhường thương nhân hướng biên quan vận chuyển lương thảo khai trung chế cũng bị hoàng trị hoàng đế hủy bỏ, dẫn đến phía bắc vệ sở vận doanh càng biến đổi vì nhốt khó. Tài chính nơi phát ra xảy ra vấn đề, chiến binh nhóm tự nhiên cũng không cách nào qua được An Sinh. Rốt cuộc theo Minh triều khai quốc mới bắt đầu, trung ương liền không có đối với vệ tạo dựng hữu hiệu giám thị, phong bế vệ sở quản lý thì càng là bỏ mặc tự do. Chiến binh có thể hay không đúng hạn dẫn tới quân lương, ở mức độ rất lớn muốn nhìn sĩ quan lương tâm. Đối với những kia tới gần biên quan địa khu mà nói, còn có thể thông qua địch người thủ cấp nhận lấy tiền thưởng phụ cấp gia dụng. Tiểu này vặn vẹo lấy chiến dưỡng chiến, nhường không ít biên cảnh vệ sở thường xuyên chính mình đảm nhiệm xung đột người chế tạo, cũng làm cho phía bắc địa khu vệ sở tạo thành phổ biến tham công liệu lĩnh thói quen. Nói đi thì nói lại, to lớn cái Minh triều cũng không phải mỗi cái địa phương cũng có chiến nhưng đánh. Những kia không cầm nhưng đánh vệ sở, cũng chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày. Suy xét đến vệ sở chiến binh phân tán tình huống, quân hộ một sáng cả nhà đi đường. Vệ mong muốn đuổi trở về, cơ bản liền không khả năng. Đương nhiên những tình huống này, Chu Cương cũng không thể một mạch toàn bộ nói cho Chu Nguyên Trường, rốt cuộc hắn được suy xét cha mình năng lực chịu đựng. Mặc dù Chu Cương chỉ là đem một phần trong đó vệ sở chế tình huống thực tế báo cho biết lão Chu, nhưng vẫn như cũng nhường vị này hoàng cực khai quốc hoàng đế nhịn không được lòng đầy căm phẫn. Nghĩ không ra vệ sở chế theo sáng tạo bắt đầu, cũng đã là trăm ngàn chỗ hở. Là ta coi thường những kia thế gia đại tộc, bọn hắn cùng tiêu binh hãn tướng cùng thông đồng, cũng đem bàn tay đến trong quân đội đến rồi. Chắc hẳn lão ta ngươi lần này thân phó Tuyên Châu, trừ ra gom góp lương thảo cùng luyện binh bên ngoài, chỉ sợ trong lòng còn có cải cách quân chế ý nghĩa. Kỳ thực theo Chu Cương nói ra dự định chủ hoạch kiến lập học viện quân sự Hồng Vũ lúc, Chu Nguyên Chương thì ý thức được chính mình con thứ ba muốn đối quân đội độc thủ. Bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra, đem đại đô đốc phủ cải thành ngũ quân đô đốc phủ. Nhưng loại này nắm tay một phát động toàn thân quân quốc đại sự, Chu Nguyên Chương vẫn là phải hỏi rõ ràng, chí ít hắn phải biết nên như thế nào phối hợp Chu Cương mới được. Chu Cương thấy lão cha trong mắt cũng không có trách cứ nét mặt, thế là dứt khoát liền nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Vệ sở chế đúng là tương đối giá rẻ dưới điều kiện, giúp hoàng cực nuôi sống một nhóm có thể dùng chi binh. Dưới mắt Tuyết Vân chiến cuộc hừng hực khí thế, sang năm còn muốn xuất binh thảo phạt Lang Dã. Loại tình huống này không thích hợp làm tương đối lớn cải cách quân chế. Nhi thần ý nghĩ là, đối với một ít thổ địa cằn cỗi hoặc tai hại tương đối nghiêm trọng địa khu áp dụng mộ binh chế, nhất là dân biến tương đối tấp nập phủ huyện, thông qua điều cường tráng tham quân có thể giảm bớt xuất hiện bạo loạn tỷ lệ. Chương 211, mộ binh chế cùng cho vay không lãi suất chính sách cân đối chi pháp. Chương 211, mộ binh chế cùng cho vay không lãi suất chính sách cân đối chi pháp. Chu Tiêu có chút lo lắng nói ra, từ xưa đến nay nông vì nước gốc dễ, giả sử đem bách tính tất cả đều điều động nhập ngũ, địa phương ruộng tốt chẳng phải là muốn hoang phế. Chu Cương ý vị thâm trường nói ra, thổ địa độ cao tập trung, tại ta hoàng cực là một cả nước phạm vi bên trong nhiệt tượng. Ở vào đồng bằng thành đô phủ, chiếm cứ địa phương 70 phỉ nhiều thổ địa. Đóng giữ thành đô vệ chiếm hữu 20 dân chúng bình thường chỉ chiếm có 10. Giang Nam nông dân không đủ sức môn học thuế, không thể không đem thổ địa đưa cho quan thân, vì điền buộc thân phận đổi lấy không thuế đãi ngộ. Nói cách khác giao thuế má sinh hoạt, còn không bằng đi cho quan thân làm nô buộc. Chúng ta muốn trước nhường một bộ phận không địa hoặc thiếu địa nông dân, trước tiên đem vấn đề sinh tồn giải quyết hết, như vậy mới có thể làm hết sức giảm bớt không ổn định nhân tố. Chu Nguyên Chương dường như nhớ ra cái gì đó, ta còn nhớ trước ngươi đã từng nói, triều đình có thể đem hạt giống lương thực, nông cụ, lương thực, vì mượn tiền phương thức phát cho bách tính. Sau đó quy định thời gian nhường bách tính đem tiền vốn trả lại, vì giảm bớt bách tính áp lực, vô thức mượn tiền có thể theo giai đoạn trả hết nợ. Nếu như bây giờ đem những kia không địa nông dân cũng đặt vào trong quân đội, vậy cái này hạng vô thức mượn tiền chính sách lại nên như thế nào chấp hành đâu? Chu Cương đã tính trước nói, ta hoàng cực bách tính trong nhà có rất ít con một, có thể mỗi hộ chỉ chiêu một người tổng quân. Như vậy tại bảo đảm bọn hắn sinh kế đồng thời, cũng có thể dân số hàng loạt chạy vào quân đội, dẫn đến thổ địa bị hoang phế tình huống. Huống hồ những kia dân biến tương đối tấp nập phủ huyện, muốn đem thổ địa thu về triều đình tất cả, không có quân đội là hiệp trợ là không được. Chu Tiêu đang muốn mở miệng đáp lời, thái giám tổng quản Vương Cảnh Hoàng đi tới nhắc nhở, bệ hạ, canh giờ không sai biệt lắm, người xem muốn hay không chuyển bữa tối à? Chu Nguyên Chương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta không phải đã sớm đã thông báo nhà, trong cung cùng bách tính nhà một dạng, đều là một thiên ăn hai bữa cơm. Nếu như thật sự là đói bụng, hoa quả điểm tâm vậy có thể đem ra đỡ đói, bây giờ không có thiết yếu lại ăn một bữa. Cuối cùng tại Chu Tiêu khuyên bảo, Chu Nguyên Chương hay là đáp ứng hôm nay gia tăng dừng lại bữa tối. Tại sau khi cơm nước no nê, Chu Cương đối với mộ binh chế cùng cho vay không lãi suất cân đối chi pháp, vậy đã có chính mình toàn bộ kế hoạch. Chỉ thấy hắn làm sơ tự hỏi nói ra, cha, nhi thần cho rằng không địa nông dân bước vào quân đội sau đó, người nhà của bọn hắn chỉ muốn tiếp tục trồng trọt, vẫn như cũ có thể hưởng thụ cái này chính sách. Như vậy không chỉ có thể bảo đảm quân đội lính, lại không ảnh hưởng dân sinh, nhất cử lưỡng tiện à? Chu Nguyên Chương nghe xong khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ừm, không tệ. Kể từ đó vừa có thể bảo chứng quân đội lính, lại không ảnh hưởng dân sinh, đúng là cái thượng sách. Lúc này một bên Chu Tiêu đột nhiên xen vào nói, tam đệ kế này rất hay, chẳng qua còn cần chế định cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết, để phòng có người mượn cơ hội lợi dụng sơ hở. Thì như làm sao xác định người nào phù hợp cho vay không lãi suất điều kiện, làm sao giám thị tiền bạc sử dụng các loại. Những thứ này đều cần suy nghĩ tỉ mỉ. Chu Cương nghe xong tỏ vẻ đồng ý, cũng bổ sung nói ra, đại ca nói cực phải, chúng ta còn có thể thiết lập chuyên môn cơ cấu đến phụ trách việc này, bảo đảm chính sách công chính cùng trong suốt. Đồng thời phải tăng cường đối với quan viên giám sát, phòng ngừa xuất hiện tham ô tham nhũng các loại vấn đề. Sau đó mọi người lại thì áp dụng chi tiết, tiến hành một phen nhiệt liệt thảo luận. Trải qua lặp đi lặp lại trong trước, cuối cùng quyết định trước tiên ở bộ phận địa khu làm thử, đợi hiệu quả rõ rệt sau lại toàn diện mở rộng. Cái phương án này vừa có thể bảo đảm quân đội lính sung túc, cũng sẽ không cho nông dân đem lại quá lớn gánh vác, có thể nói là một vẹn toàn đôi bên cách. Chỉ là mới thành lập cơ cấu, nhất định phải lựa chọn thích hợp quan viên mới được. Bằng không một sáng xuất hiện tham ô tham nhũng vấn đề, chỉ sợ có chút lớn thần hội mượn cơ hội phản đối cải cách quân chế. Đối mặt thái tử Chu Tiêu lo lắng, Chu Nguyên Chương đưa ánh mắt về phía Chu Cương. Lao Tam thủ hạ không chỉ có 20 vạn thiết kỵ, hơn nữa còn nắm giữ lấy 1 vạn thần cơ doanh. Chỉ cần chúng ta thiện thêm sử dụng cố lực lượng này, sớm muộn có thể để cho những kia có ý khác người, giống như Hồ Duy Dung biến thành mộ bên trong xương khô. Ừm. Lần này đi Tuyển Châu Ban Sai, không biết Lao Tam ngươi dự định mang bao nhiêu người? Chu Cương rỗi ra 3 ngón tay, nhi thần chỉ tính toán mang 3000 thần cơ doanh, đến Tuyển Châu về sau vì bọn hắn làm cơ sở, trước xây dựng thêm ra 3 vạn thần su doanh. Đợi đến súng hỏa thằng Liên Thanh xứng phát đúng chỗ sau đó, liền bắt đầu tiến hành thực chiến luyện tập. Kỳ thực súng hỏa thằng Liên Thanh trên đại thể nguyên lý là đem hàng loạt thuốc súng cùng đạn cũng chứa ở một trong cơ quan. Mỗi bóp một lần cò súng, liền sẽ có một viên đạn cùng bộ phận thuốc súng bước vào nòng súng trong. Xạ thủ lại bóp cò, là có thể nổ súng phát xạ. Cái này giảm mạnh lắp đạn thời gian, khiến cho có thể liên tục phát xạ. Mà ở thực tế làm việc trong quá trình, có một cái vấn đề rất lớn, chính là lắp đạn trong lúc đó có một thông điều đạo thật chính tự. Nói cách khác không phải trang bị đạn thì có thể xạ kích, còn hữu dụng thông điều đạo rắn chắc cùng thanh lý nòng súng này hai bước. Ngoài ra súng hỏa thằng Liên Thanh phát xạ về sau, còn có thể lưu lại không ít thuốc súng cặn bã, cần thường xuyên thủ công thanh lý nòng súng. Chu Cương nghĩ tới phương pháp giải quyết là liệt một sĩ binh đội hình sát cánh nhau, bên trong có 3 hàng hỏa súng tay, 1 loạt phát xạ, 2 hàng nhóm lửa, 3 hàng thanh nòng súng, lặp đi lặp lại thay nhau tiến hành xạ kích cùng gìn giữ có thứ tự, đồng dạng có thể đạt tới hữu hiệu giết địch. Đương nhiên theo lâu dài đi lên nói, nghiên cứu càng làm đầu hơn vào súng giới, mới là giải quyết mấy vấn đề này phương pháp tốt nhất. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Cương luôn luôn tại vì rời khỏi kinh thành, tiến về ứng thiên làm chuẩn bị. Mãi cho đến một ngày Chu Tiêu tìm được rồi hắn, hình bộ thượng thư Thương Cảo bị trưởng quản đốc sát viện Chiêm Huy tham gia đấu, hiện tại đã xuống làm hình bộ lang trung. Tại hủy bỏ trung thư tỉnh cùng thừa tướng sau đó, hình bộ lang trung cũng là gần với thượng thư, thị lang cao cấp quan viên. Mà ở triều đình chính vào lúc dùng người, hình bộ thượng thư đột nhiên bị giáng chức trước, vẫn là để Chu Cương cảm thấy có chút giật mình. Thương Cảo là tại Hồng Vũ 3 năm bằng vào chức binh, bị giới thiệu là giám sát ngự sử. Sau đó hắn ở đây Hồng Vũ 6 năm thăng mặc cho ngự sử trung thừa, phục mệnh tiến về Hà Nam thu thập cũ sĩ tốt. Ngoài ra tại Hồng Vũ 19 năm, Thương Cảo từng tiến về Hà Nam, Sơn Đông hai đô ti huấn luyện quân mã ngựa cũng phái thuộc vệ chỉ huy xuất đi Liêu Đông nghe trung thu. Tại lịch sử ghi chép bên trong, Thương Cảo còn từng cùng Mã Tam Bảo từng có thông gia đề nghị, kết quả bị đối phương cự tuyệt. Đương nhiên hình bộ thượng thư Thương Cảo trong lịch sử ảnh hưởng chủ yếu thể hiện tại đầu Minh triều kỳ chính trị và quân sự trong hoạt động. Hắn ở đây Hồng Vũ 6 năm cùng 19 năm hoạt động, cùng Minh triều trương binh cùng huấn luyện quân sự mật thiết tương quan. Đối với hoàng cực lực lượng quân sự cùng Bắc phạt chuẩn bị, làm ra tác dụng trọng yếu. Trong lịch sử chính là tại Hồng Vũ năm thứ 9 tuổi tác mạng, Thương Cảo bị xuống làm hình bộ lang trung. Chỉ là làm Chu Cương không ngờ rằng là tham gia tấu người này quan viên, đúng là trưởng quản đốc sát viện Chiêm Huy. Nếu như ta nhớ không lầm, Thương Cảo là năm nay vừa do chết giang tham chính thăng nhiệm hình bộ thượng thư. Theo lý thuyết cho dù hình bộ xuất hiện án oan, cũng không nên trách đến trên đầu của hắn a. Chu Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Chu Cương, tam đệ, làm sao ngươi biết hình bộ xuất hiện án oan? Chương 212, án oan nhiều không kể xiết, hình bộ thượng thư có hắc oa. Chương 212, án oan nhiều không kể xiết, hình bộ thượng thư có hắc oa. Chu Cương trong lòng đã hiểu án oan xuất hiện, cùng cổ đại tư pháp quan người phẩm đức có liên hệ chặt chẽ. Tại cổ đại tư pháp hệ thống bên trong, cường điệu quan viên phẩm đức, này đưa đến một ít toàn năng hình trí tuệ phán quan sinh ra. Những thứ này phán quan không chỉ có phong phú thẩm phán kinh nghiệm, hơn nữa còn có công chính trực tu dưỡng. Nhưng mà cũng không phải là tất cả phán quan đều có thể có như thế ưu tú phẩm chất. Một sáng phán quan bỏ rơi nhiệm vụ hoặc ngu ngốc bất lực, án oan rồi sẽ tấp nập xảy ra. Cho dù là những kia toàn năng hình trí tuệ phán quan, cũng vô pháp hoàn toàn tránh nhân tính được điểm. Có đôi khi bọn hắn có thể biết vì người thành kiến bảo thủ, quyết giữ ý mình, từ đó làm cho oan án xảy ra. Ngoài ra cổ đại phán quan tự do tài lượng quyền không được vận dụng, cũng là án oan sinh ra nguyên nhân một trong. Phán quan thường thường căn cứ từ mình chủ quan thiện ác quan niệm, cùng nho ra đạo nghĩa đến định tội cân nhắc mức hình phạt. Bọn hắn cái người tâm chứng và yêu ghét quan điểm đối vụ án thẩm phán kết quả làm ra tính quyết định ảnh hưởng. Ngoài ra tra tấn bức cung chế độ hóa cũng là hoàng cực tư pháp một đám đặc điểm. Mặc dù cổ đại thẩm phán vì lời khai là định án căn cứ, nhưng sẽ rất ít có phạm nhân chủ động nhận tội, bởi vậy tra tấn liền trở thành thu hoạch lời khai thiết yếu thủ đoạn. Nhất là chuyên chế tập quyền cực đoan phát triển phía dưới, diễn sinh ra xưởng vệ tổ chức. Bọn hắn làm liệu bắt giữ tù phạm, cũng đối nó tiến hành nghiêm hình tra tấn, đã từng bước biến thành đế vương tiến một bước khống chế quan lại bất ưng. Quan trọng nhất là tư pháp cùng hành chính hợp hai làm một thể chế, sứ quyền thẩm phán nhận rất đại nạn chế. Quan phủ quấy nhiễu nha môn thẩm phán tình huống cũng không hiếm thấy, nha môn biến thành chỗ bảo hộ chủ nghĩa công cụ. Lại hoặc là phán quan vì nên hợp quan biên, mặc kệ đối phương ý kiến có chính xác không, hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc. Thậm chí biết do nó ý thấy lỗ hổng trồng chất, vẫn đang căn cứ chỉ thị làm ra sai lầm phán quyết. Huống hồ tại hoàng cực trong lịch sử, chế tạo án oan nhân vật số 1 chính là Lao Chu. Liên lấy vừa mới qua đi không lâu Hồ Duy Dung án mà nói, vì để tránh cho để người liên tưởng đến giết được thỏ, mổ chó săn điệp cố, Chu Nguyên Chương trực tiếp cho Hồ Duy Dung ăn một mưu phản tội danh. Nhưng mà thực chất cái gọi là lang dã gian tế phong tích, kỳ thực chính là Lao Chu tại Cẩm Y Liễu vệ còn chưa chính thức thành lập trước đó, thả ra câu cá chấp pháp một buổi nhử. Nếu như không phải Lam Ngọc bị cuốn vào, chỉ sợ không bao lâu Hồ Duy Dung thông đồng lang dã tương quan tấu bản sẽ xuất hiện trên triều đường. Nghĩ đến đây Chu Cương quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu, "Đại ca, ngươi biết ta tại sao muốn chỉnh sửa hoàng cực cựu luật sao?" Chu Tiêu uống một hớp nước trà, lập tức nói ra, pháp luật có thể vì Lê Minh Bách tính cung cấp hành vi hình thức, chỉ dẫn bọn hắn có thể như vậy hành vi, nhất định phải như vậy hành vi hoặc không được như vậy hành vi, từ đó đối với hành vi người bản thân hành vi sinh ra ảnh hưởng. dân chúng có thể căn cứ pháp luật quy phạm quy định, trước đó đoán chừng đến người trong cuộc hai bên sẽ làm sao hành vi, cùng với hành vi pháp luật hậu quả. Từ đó đối với hành vi của mình, làm ra hợp lý sắp đặt. Chu Cương vẻ mặt tán thưởng nhìn Chu Tiêu, thật không nghĩ tới đại ca lại có thể thấy được những thứ này, từ đó có thể thấy huynh đệ chúng ta hai thật đúng là thần giao cách cảm nha. Mang trên mặt một tia mỏi mệt Chu Tiêu, lấy tay che miệng ngáp một cái. Tam đệ, trước ngươi theo Tào Quốc công phủ thượng muốn cái đó Lưu Thần là cái nhân tài, ta vừa nãy giảng đây đều là hắn nói. Dù sao ngươi cũng định tự mình đi Tuyên Châu, muốn chẳng phải giữ Lưu Thần lại đến, đại ca muốn cho hắn đi chủ trì biên soạn Hoàng Cực Cửu Luật. Chu Cương gật đầu nói, vậy đại ca liền đem thương cảo đưa cho ta, ta đi Tuyên Châu sau đó có một số việc cần hắn xử lý. Chu Tiêu hơi có vẻ khó khăn nói, tam đệ, chuyện này chỉ sợ không tốt lắm xử lý. Rốt cuộc thương cảo liên quan đến vụ án, cùng sắp được đưa vào cung Hùng Thị liên quan đến. Trước đây thân làm tướng quốc Lý Thiện Trường, tự mình ra tay vạch tội Dương Hy Thánh cùng tham nghị Lý Ẩm Băng lộng quyền phạm pháp. Chu Nguyên Chương nghe hỏi tại hai trên mặt người khắc chữ nhục nhã, còn đem Lý Ẩm Băng cắt ngực dẫn đến tử vong, lại cho Dương Hy Thánh cắt cái mũi. Kết quả vật đổi sao rời mới phát hiện, bị xử phạt người cũng không phải thật sự là Dương Hy Thánh, mà là ca ca của hắn Dương Hy Võ. Hai ngày trước vào chiều lúc Chiêm Huy thượng tấu vạch tội thương cảo, mới có thể chuyện này bị bóc trần. Xét thấy chân chính Dương Hy Võ đã chết, cẩm y liễu vệ mở quan tài khám nghiệm tử thi, phát hiện bên trong cũng chỉ là mộ quần áo. Dưới cơn thịnh nộ Chu Nguyên Chương đem thương cảo xuống trước, cũng trực tiếp ban được chết vì Dương Hy Võ danh nghĩa sống chui nhủi ở thế gian Dương Hy Thánh. Nếu như không phải suy xét đến bây giờ thiếu khuyết quan biên, chỉ sợ thương cảo thực sự không phải bị giáng chức đơn giản như vậy. Chu Cương không ngờ rằng chính mình chỉ là mấy ngày không có vào triều thì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sự việc tất nhiên đã xảy ra, chỉ sợ cái đó Hùng Thị vậy không có cách nào lại tiến cung a. Chu Tiêu lắc đầu nói ra, mẫu hậu bởi vì chuyện này cùng cha đại ầm ĩ một trận, đoán chừng là quá sức. Người dưới mắt nắm chặt thời gian chuẩn bị đi Tuyên Châu, đến tháng riêng còn về được cùng Diệu Vân Thành hôn đấy. Hai người lại trò chuyện một hồi, Chu Tiêu đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng điệu tiếp tục nói, chẳng qua Hùng Thị nàng này vậy quả thật có chút thủ đoạn, có thể nhường lao đầu tử như thế che chở nàng. Chu Cương trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không để cho người quá nhiều tham dự việc này, bằng không bây giờ nói không chừng cũng sẽ nhận liên lụy. Chu Tiêu nhìn về phía Chu Cương, ngự trọng tâm trường nói ra, tam đệ, lần này tiến về Tuyên Châu, trách nhiệm nặng nề. Ngươi không chỉ muốn tuần tra hải phòng, hơn nữa còn muốn lưu ý địa phương dân tình. Gặp đến vấn đề gì, tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng. Chu Cương chắp tay nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Mặc dù Chu Cương hiểu rõ lần này đi công tác cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn vậy đã hiểu này vừa vặn là chính mình biểu hiện ra năng lực cơ hội. Thân là Đại Minh bây giờ có thực lực nhất phiên vương, Chu Cương biết rõ hắn cần thông qua nhiệm vụ lần này đến chứng minh giá trị của mình cùng năng lực, để trong tương lai hải ngoại tiểu phiên lúc có thể có được nhiều hơn nữa tín nhiệm cùng ủng hộ. Đồng thời Chu Cương vậy rõ ràng ý thức được, tại cái này phức tạp nhiều biến thế của dưới, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền. Bởi vậy hắn nhất định phải giữ cảnh giác, thời khắc làm được cẩn thận làm việc. Rốt cuộc Chu Cương lúc này đi Tuyên Châu, còn có một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hắn nhất định phải nhanh đem bốn phía thu nạp cùng toan hủ nho cùng phóng đãng tử đệ Diêu Quảng Hiếu, thông qua Tuyển Châu cái này ưu lương cảng đưa đi Tuyết Ưng. Mặc dù vì phương Đông thứ nhất cảng lớn thân phận tồn tại Tuyển Châu đã xuống dốc, nhưng Chu Cương tin tưởng Tống Triều lưu lại con đường tơ lụa trên biển, đối với Hoàng Cực thông thương mậu dịch thăm dò vẫn như cũ có tác dụng trọng yếu. Theo xuất phát ngày càng gần, Chu Cương vậy giống như Diêu Quảng Hiếu bắt đầu là dòng dõi nỗ lực phấn đấu. Gò má ửng đỏ Tạ Ngọc Nhi, một mặt lo nghĩ nhìn Chu Cương. Phu quân, ngươi lần này đi chinh phạt Lan Dã, có phải hay không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm à? Chu Cương đổi một tương đối tư thế thoải mái, lập tức hắn hướng liêm trướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Qua không đến nửa nén hương thời gian, liền có người đem sớm đã chuẩn bị xong trà sâm đưa tới. Uống hai cái sau đó, Chu Cương lúc này mới chậm rãi nói, Tấn Vương phủ áp chế Thảo Nguyên, cần phải đây triều đình ác hơn nhiều. Hoàn toàn chính là chiến chi tức đến, hô chi liền đi, 200.000 hắc kỵ đánh cho Thảo Nguyên tê cả da đầu. Đối với người khác mà nói chinh phạt Lang Dã là đánh trận, đối với phu quân người ta tới nói, đây chỉ là cái có thể đến gần vô hạn tại thực chiến luyện binh cơ hội. Chương 213, khải giáp sản lượng không cách nào đạt tới mong muốn. Lão thượng thư Đan An Nhân một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chương 213, khải giáp sản lượng không cách nào đạt tới mong muốn. Lão thượng thư Đan An Nhân một câu bừng tỉnh người trong mộng. Thực chất mặc dù Chu Cương về đến kinh thành đã nhanh thời gian một năm, nhưng tấn quân đối với Thảo Nguyên chinh phạt lại mãi đến khi Đặng Chấn cùng Phùng Thành đến Ứng Thiên phủ sau đó mới đình chỉ. Rốt cuộc là quá nguyên là đến tất cả sơn tây lãnh đạo tối cao nhất, Chu Cương chỉ cần nắm chắc trọng điểm, bắt phương diện chủ yếu là đủ. Hắn tin tưởng chỉ phải hào phóng hướng giữ cửa tốt, vì chính mình hiện nay bày ra thực lực sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Bắt lớn thả nhỏ cái này lãnh đạo mò cá thiết yếu khẩu quyết, Chu Cương sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Tạ Ngọc Nhi kỳ thực cũng không quan tâm công vụ phương diện sự việc, nàng chỉ là lo lắng Chu Cương ỷ vào người võ dũng trên chiến trường vô cùng sùng phong đi đầu. Văn theo Lý Hy Nhan, võ theo Thường Ngộ Xuân, phu quân của mình có thể nói là lão Chu gia văn võ toàn tài, lại thêm nắm giữ lấy 20 vạn hắc kỵ cùng với 1 vạn thần cơ doanh. Tạ Ngọc Nhi thực sự là nghĩ không ra Chu Cương có lý do gì không bay. Ngay tại lúc Tạ Ngọc Nhi dự định lại nói chút gì lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Lục Phong. Điện hạ, công bộ thượng thư Đan An Nhân cầu kiến. Làm là Đại Minh người nhậm chức đầu tiên công bộ thượng thư, Đan An Nhân có thể nói là văn võ toàn tài. Từ Long Phượng 2 năm đem người quy thuận Lao Chu sau đó, hắn liền bắt đầu tận hết sức lực địa phát huy tác dụng của mình. Long Phượng 3 năm, Đan An Nhân thủ Trấn Giang, nghiêm sức quân ngũ. Địch không dám phạm, rời thủ Thường Châu. Long Phượng 4 năm, Đan An Nhân là chiết Giang đề hình án sát ti án sát phó sứ. Long Phượng 7 năm, Đan An Nhân thăng nhiệm chiết Giang đề hình án sát ti án sát sứ. Long Phượng 10 năm ngày 2 tháng 11, Đan An Nhân được vậy là Trung Thư tỉnh Tả Ti Lang Trung. Long Phượng 11 năm, Đan An Nhân điều nhiệm Thụy Châu thủ ngự thiên hộ. Ngô Nguyên năm, Đan An Nhân được vậy là Tương Tác Ti Khanh. Hồng Vũ năm đầu, Đan An Nhân mặc cho công bộ thượng thư, giai gia nghị đại phu. Hồng Vũ 2 năm, Đan An Nhân đổi nhiệm binh bộ thượng thư. Trong lịch sử đã 67 tuổi Đan An Nhân, tại Hồng Vũ 2 năm vì tinh thần và thể lực suy mềm yếu mời chí sĩ. Lao Chu Mẫn Kỳ Lao, ban thưởng điền 3000 mẫu, châu 70 đầu. Hàng năm cho hắn thượng thư một nửa đồng lộc, vì nuôi điểm cuối thân. Nhưng mà bây giờ đã nhanh Hồng Vũ năm thứ 10, Đan An Nhân vẫn như cũ vì công bộ thượng thư thân phận, tiếp tục sinh động tại hoàng cực trên triều đình. Nhìn tóc hoa dâm Đan An Nhân, Chu Cương trên mặt ân cần nói, Đan đại nhân sau khi làm việc cũng muốn nhiều chú ý thân thể, ta hoàng cực còn cần ngài dạng này quan cốt chi thần. Đan An Nhân thở dài một hơi nói ra, lão thần năm nay đã 74, nhân sinh 80 xưa nay hiếm, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy năm. Bây giờ hoàng cực vẫn là bách phế đại hưng, triều đình lại chính vào lúc dùng người, lão thần nhiều ít còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Đang khi nói chuyện Đan An Nhân liền chủ động kết thúc hàn huyên, trực tiếp đi vào chính đề. Công Thâu Khí phụ trách nhà máy gang thép, áp dụng liền bên cạnh kiến thiết bên cạnh sản xuất phương thức, hiện tại đã sản xuất ra Tấn Vương điện hạ nói tới khải giáp nhất thể hóa. Tại hạng mục kiến thiết trong quá trình, khai thác bên cạnh kiến thiết, bên cạnh hoàn thiện, bên cạnh sản xuất kinh doanh hình thức, là hậu thế một ít trong nước xí nghiệp áp xúc kỳ hạn công trình quen sử dụng thủ đoạn như vậy vừa rút ngắn sản phẩm bước vào thị trường thời gian, lại đề cao xí nghiệp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chỉ là Chu Cương không ngờ rằng, Công Thâu Khí có thể tại không có người chỉ điểm tình huống dưới, thì vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, nắm giữ kiểu này kinh doanh hình thức. Chu Cương cùng Đan An Nhân đuổi tới nhà máy gang thép không bao lâu, cao 169 cm, trọng lượng đạt tới 33 kg, toàn thân bản giáp liền bị Công Thâu Khí tự mình đưa tới. Bởi vì khôi giáp trọng lượng bị đều địa phân tán đến toàn thân, bởi vậy người mặc vẫn có thể giữ độ cao tính linh hoạt, có thể nhảy vọt, chạy trốn cùng tự do di động. Ngoài ra bộ giáp này là mắt xích thức, theo phần cổ đến chân chỉ, hoàn toàn bao trùm người sử dụng toàn thân. Căn cứ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất nguyên tắc này, Chu Cương là trải nghiệm người xuất sử dụng trước, hoàng cực bộ thứ nhất toàn thân bản giáp. Mặc dù hoàng cực còn không tồn tại người đến sau thể công trình học, nhưng trải qua Công Thâu Khí chỉ đạo công tượng, đã tại khôi giáp chế tác thượng thành thục vận dụng lên tương quan lý niệm. Nhất là khớp nối bộ phận xử lý, ở phương diện này thể hiện được đặc biệt rõ ràng. Chu Cương tại mặc vào bản giáp sau đó, cũng không như trong tưởng tượng như thế hành động nhận hạn chế, dường như có thể làm ra toàn bộ chiến thuật động tác. Giống như vậy toàn thân bản giáp, các người bao lâu thời gian có thể chế tác một bộ? Công Thâu Khí gãi đầu một cái, dựa theo hiện nay tiến độ đến xem, 26 người chế giáp nhà máy, 5 tháng trong năng lực ra công ra tiếp cận 1600 bộ khôi giáp. Mới vừa từ bản giáp bên trong đi ra ngoài Chu Cương, cao mày nói ra, ba cái chế giáp nhà máy cộng lại, hàng năm sản lượng chỉ có một hơn 1500 bộ. Cái này cùng cô Vương mục tiêu dự chủ, trên lệch thật sự là quá xa. Công Thâu Khí vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói, muốn đánh ra nguyên một khối rắn chắc miếng sắt rất mệt mỏi, dựa vào thợ rèn bung mạnh đại truy, gõ màu đỏ sắt phôi. Mấy người gõ hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào làm được đem sắt phôi gõ đều đều. Lại thêm phòng hộ tứ chi toàn thân giáp, cần phải bảo đảm khớp nối linh hoạt, cái này cần có xuất sắc hơn việc thủ công mới được. Tức sẽ tiến vào già trên 80 tuổi Đan An Nhân, sớm liền định xin đem Công Thâu Khí điều đến công bộ nhậm chức. Bây giờ mắt nhìn đối phương công tác thành tích, không cách nào làm cho Tấn Vương điện hạ thỏa mãn. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, bởi vì khai thác bên cạnh kiến thiết bên cạnh sản xuất phương thức, bất kể xưởng sắt hay là chế giáp nhà máy, bây giờ cũng ở vào nửa mở công trạng thái. Lao thần cho rằng tất nhiên điện hạ đã thành lập thần cơ doanh, bệ hạ cũng có ý tại cơ sở này thượng xây dựng thêm thần su doanh. Như vậy thì nói là vũ khí cách tân đã thế không thể đỡ, nay tất nhiên sẽ đem lại phòng ngự trang bị cách tân. Truyền thống khải giáp không thể nghi ngờ sẽ trở thành súng pháo bia sống, so sánh dưới tiền triều lưu truyền bố diện giáp trải qua cải tiến sau đó, vừa vặn có thể hình thành ta hoàng cực khải giáp chủ yếu kiểu dáng. Chu Cương lúc này mới nhớ ra, Minh triều giáp trụ hấp thu đường Tống Hán giáp tính xảo, cùng Nguyên triều giáp trụ giản lược. Bất kể theo tính thực dụng hay là tính nghệ thuật, hoàng cực giáp trụ đều có thể xưng là cổ đại chế giáp công nghệ đỉnh cao nhất. Dự cảm đến Đan An Nhân sau đó phải nói cái gì, Chu Cương khoe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên, trong hai con ngươi càng là hơn mang theo làm cho người khó mà nhìn thẳng bệ nghệ. Cô Vương ngược lại là rất muốn nghe, ngươi dự định làm sao cải tiến? Chu Cương ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào Đan An Nhân, khoe môi nết lên vẻ mỉm cười. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, trước mắt vị này triều đình trọng thần còn không phải thế sao cái hạng người bình thường. Như không có mấy phần câu chuyện thật, lại há có thể gánh vác lên chế giáp trọng yếu như vậy trách nhiệm đâu. Đan An Nhân hít sâu một hơi, ưỡn ngực, lòng tin tràn đầy hồi đáp, bẩm điện hạ, lao thần cho rằng có thể tại bộ vị mấu chốt, như giáp ngực, bộ giáp và chỗ, áp dụng càng kiên cố hơn vật liệu, vì tăng cường lực phòng hộ. Cùng lúc đó giảm bớt giáp trụ chỉnh thể trọng lượng, nhường các binh sĩ trong lúc chiến đấu có thể càng thêm linh hoạt di động, từ đó để cao sức chiến đấu. Chu Cương nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết rõ chiến tranh tình thế biến ảo khó lường, chỉ có không ngừng sửa cũ thành mới, mới có thể trên chiến trường đứng ở thế bất bại. Đan An Nhân thấy Chu Cương gật đầu tán thành, trong lòng càng là hơn tràn đầy lòng tin cùng động lực. Chương 214, ám giáp minh nón trụ đặt vững minh giáp thiết kế ý nghĩ, vạn sâu hoàng cực bảo sao tổ chức yêu cầu viết bài thi đấu kinh ngạc thương. Chương 214, ám giáp minh nón trụ đặt vững minh giáp thiết kế ý nghĩ, vạn sâu hoàng cực bảo sao tổ chức yêu cầu viết bài thi đấu kinh ngạc thương. Đan An Nhân nhẹ ho hai tiếng tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta còn có thể tham khảo Tây vực kim ti nhuyễn giáp kỹ thuật, đem nó cùng hoàng cực giáp trụ xảo diệu kết hợp, tăng thêm một bước lực phòng ngự. Chu Cương nghe vậy nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ý nghĩ này xác thực lớn mật mới lạ, nếu quả thật năng lực thành công thực hiện, không thể nghi ngờ đem hội tăng lên rất nhiều quân đội sức chiến đấu. Công Thâu Khí nghe xong Đan An Nhân lời nói này sau đó, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia dị sắc. Đan đại nhân có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động, nhường tiểu dân hiểu ra. Chúng ta có thể áp dụng ám giáp minh nón trụ phương thức đến thiết kế minh giáp, vì vải bông cùng châm sam vì biểu hiện, ứng đối súng pháo xung kích cùng với vào đông giá lạnh. Áo lót thì lại lấy thiết giáp, miếng thép tiến hành dính liền bổ sung, không chỉ có thể ngăn cản vũ khí lạnh tiến công, hơn nữa còn năng lực phòng ngự đao mâu mũi tên. Chu Cương gật đầu nói, tại bảo đảm sản lượng đồng thời, nhất định phải làm cho minh giáp chất lượng đạt tới mục tiêu dự chủ. Cần có vật liệu thông qua công bộ lãnh, giả sử công bộ không cách nào cung cấp, có thể hồi báo cho cô vương. Bất kể nói thế nào mỗi tháng sản xuất minh giáp, ít nhất phải đạt tới 2000 bộ mới được. Nói xong Chu Cương nhường Lục Phong mang theo bộ kia bản giáp, trong đêm về tới Tấn Vương phủ. Thời gian như nước chảy một cực nhanh, trong lúc vô tình liền đến Chu Cương xuất phát đi tuyển châu thời gian. Người mặc kim sắc ngư lân cháo giáp Chu Tiêu, sáng sớm liền đi đến thần cơ doanh trụ sở. Hôm nay lão cha đặc biệt cho ta thả nửa ngày nghỉ, chuyên đến tiễn tam đệ đi tuyển châu. Hình bộ lang trung thương cảo đều sẽ tùy hành nghe ngươi điều khiển, Lục Phong bên kia cầm y liề vệ cũng sẽ ở âm thầm tiến hành bảo hộ. Chu Cương hắng giọng một tiếng nói ra, nhìn tới lao đầu tử rốt cục hay là nhà ra, tại ta rời khỏi kinh thành sau đó, ngươi phải để phòng Tô, Chu, Lý, Triệu tứ đại gia tộc này. Bọn hắn tại Giang Nam cây lớn dễ sâu, bây giờ núp trong bóng tối ẩn nhận cung phát, chỉ sợ không có ai biết nhu đồ. Ta nghe nói lao cha năm sau chuẩn bị khai ấn khoa, thông qua mới tuyển chọn cách thức khảo hạch những kia học sinh, lúc này càng phải nghiêm phòng có người quấy rối. Trong lịch sử tại Hồng Vũ 30 năm kỳ thi khoa cử bên trong, liền đã xảy ra chấn động một thời Nam Bắc bảng chi tranh. Mặc dù trải qua Hồng Vũ năm thứ 9 tam đại án chấn nhiếp, rất nhiều thế gia đại tộc đều đã có chỗ thu lại. Nhưng mà vì Chu Lâm Phong cầm đầu hậu nhân Chu Hy, ngay cả nhường hoàng thất truy nhận Chu Hy vì tổ tiên đại nghịch cử chỉ cũng dám làm, Chu Cương đương nhiên sẽ không đối bọn họ thả lòng cảnh giác. Chu Tiêu vừa cười vừa nói, ứng tiên phủ có tam đệ lưu lại 7000 thần cơ doanh, Giang Nam tứ đại gia tộc cho dù nuôi dưỡng một chút tử sĩ, vậy rất khó nhấc lên sóng gió gì. Chu Cương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tín nhiệm chi sắc. Chỉ thấy hắn nhẹ nói, có lớn ca Giang Quốc, ta yên tâm không ít. Chu Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Cương bả vai, thầm thì nói ra, lần này đi tuyển châu đường xá xa xôi, ngươi trên đường đi cẩn thận một chút. Và đến lúc đó sau đó, mau chóng cho trong nhà gửi thư, để cho chúng ta hiểu rõ tình huống của ngươi. Chu Cương trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hồi đáp, tiểu đệ tuân mệnh. Theo vừa dứt lời, hắn quay người đăng lên xe ngựa, động tác ưu nhã mà ung dung. Chu Cương đăng lên xe ngựa về sau, ngồi ở dễ chịu trên chỗ ngồi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Hắn hiểu rõ lần này đi công tác, gánh vác quan trọng sứ mệnh cùng trách nhiệm. Chính mình không chỉ cần phải đối mặt có thể xuất hiện nguy hiểm cùng khiêu chiến, hơn nữa còn nhất định phải dốc toàn lực tranh thủ lập xuống công văn. Xe ngựa chậm rãi khởi động, bánh xe nhấp nhô âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Chu Cương nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi lên kế hoạch tương lai cùng sách lược. Hắn biết rõ phía trước nói đường gập ghềnh, nhưng nội tâm tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Cùng lúc đó, Chu Tiêu đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú rời đi xe ngựa. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng đệ đệ của mình lên đường bình an, mọi thứ thuận lợi. Theo xe ngựa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Chu Tiêu vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở đâu, trong lòng tràn đầy đối với Chu Cương chúc phúc cùng chờ mong. Đúng lúc này hắn liền gọi tới Thái tử nội quan Lý Hằng, ngươi lập tức phái người đến bến tàu, tổ chức một tiến về tuyển châu đội tàu, đồng thời đánh ra tấn vương cờ hiệu. Lý Hằng hiểu rõ Chu Tiêu làm như thế khẳng định có dụng ý của mình, hắn cũng không có hỏi nhiều, quay người liền hướng ứng thiên phủ phụ cận bến tàu tiến đến. Theo kinh thành đến tuyển châu khoảng chừng hơn 2000 trong địa, cho dù là hậu thế lái xe từ giá cũng cần chí ít 12 mấy giờ tả hữu mới có thể đến. Suy xét đến thương cảo dù sao không phải là người tuổi trẻ, nếu như cùng những kia thần cơ doanh sĩ tốt giống nhau màn trời chiếu đất, chỉ sợ còn chưa tới tuyển châu, hắn liền đã bệnh ngã ở trên đường. Thế là Chu Cương liền để Lục Phong đem thương cảo dẫn tới trên xe ngựa của mình. Kỳ thực cô vương lần này đi tuyển châu còn có một chuyện trọng yếu phi thường, cần giao cho tin cậy người làm. Thương cảo nghe vậy vội vàng nói, tấn vương điện hạ có chuyện gì cứ việc phân phó, vi thần nhất định hết sức nỗ lực. Chu Cương quay người xuất ra một quyển Chu Nguyên Chương cải trang vi hành ký đưa cho ngồi ở chính mình đối diện thương cảo. Ta dự định dựa theo quyển tiểu thuyết này tiêu chuẩn, tại tuyển châu tổ chức hoàng cực nhà in yêu cầu viết bài giải thi đấu. Trong đó thi đơn thưởng xây dựng 12 tên, các ban thưởng 1 vạn sâu hoàng cực bảo sao. Tác phẩm ưu tú thưởng xây dựng 4 tên, các ban thưởng 5000 sâu hoàng cực bảo sao. Hoàng cực bảo sao nhất quán tương đương với bạch ngân 12, tiền đồng 1000, hoàng kim không 25 lượng. Quan trọng nhất là, Hồng Vũ 8 năm 3 tháng phát hành bảo sao, còn có thể tại tiền trang hoàng cực gấp đổi 1 thạch gạo. Nói cách khác, 1 vạn sâu hoàng cực bảo sao thì tương đương với 1 vạn thạch gạo. Ta hoàng cực chính nhất phẩm quan viên lương tháng là 87 thạch, 10 năm đồng lộc mới có thể đạt tới 1 vạn thạch. Bây giờ một yêu cầu viết bài giải thi đấu người chiến thắng tiền thưởng cao như thế, sợ rằng sẽ dẫn tới đông đảo chỉ trích a. Chu Cương móc móc lỗ tai của mình, lập tức kiên nhẫn giải thích nói, quan viên trướng đồng lộc chính sách chính thức ra sân khấu sau đó, các cấp quan viên đều cũng có tích cống hiến cùng tiền thưởng. Đồng lộc của bọn hắn lại so với hiện tại cao rất nhiều, khi tất yếu còn có thể vì vật thật cấp cho. Tuyệt sẽ không xuất hiện 87 thạch gạo đưa tới tay lúc, chỉ còn lại 3 xích lụa trắng tình huống. Thương cảo thở dài một hơi, tấn vương điện hạ cần biết đấu gạo ân, tham gạo thù đạo lý, huống hồ chúng ta hoàn toàn có thể xuất ra cái khác tài nguyên là ban thưởng. Hai người lại trò chuyện vài câu, thương cảo lúc này mới tiếp nhận Chu Nguyên Chương cải trang vi hành ký là xem, càng xem thần sắc Việt nghiêm trọng. Chu Cương nhìn thương cảo vẻ mặt không thể tin dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng. Hắn hỏi ngược lại, thế nào, cảm thấy cô vương ý nghĩ có chút hoang đường? Thương Cảo mặc dù lắc đầu phủ nhận, nhưng trên mặt hay là mang theo một tia lo nghĩ. Cũng không phải, chỉ là cuốn sách này nội dung thực sự lớn mật, không biết bệ hạ nhìn qua không có. Chu Cương khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Ha ha, cô vương đã sớm đem cuốn sách này hiện lên cho phụ hoàng. Không ngờ rằng phụ hoàng vua vui mừng, còn tán dương cô vương cử động lần này rất hay. Nghe nói như thế, Thương Cảo trong lòng an tâm một chút. Thần sát hắn cung kính chắp tay nói ra, tất nhiên bệ hạ đều đồng ý, kia vi thần liền yên tâm. Chỉ là giải thưởng này kim sắc thực phong phú, khó tránh khỏi có một ít người muốn mượn cơ hội leo lên quyền quý, thật giả lẫn lộn à. Chương 215, nội dung can đảm Chu Nguyên Chương cải trang vi hành ký ra mắt, Tấn Vương cử động khác thường dẫn thưởng mẫu gánh. Chương 215, nội dung can đảm Chu Nguyên Chương cải trang vi hành ký ra mắt, Tấn Vương cử động khác thường dẫn thưởng mẫu gánh. Chu Cương như có điều suy nghĩ gật đầu, ừm, ngươi nói không phải không có lý. Chẳng qua cô vương tự có biện pháp đáp lại, lần này giải thi đấu giám khảo đều do cô vương tự mình mời, đều là văn học mọi người. Bọn hắn chắc chắn nghiêm ngặt giữ cửa ải, không cho những kia A-Zuan định hot chi đồ đạt được. Đúng lúc này hai người vừa cẩn thận thương thảo một phen về yêu cầu viết bài giải thi đấu cụ thể công việc. Chu Cương tỏ vẻ, cô vương hy vọng thông qua hoạt động lần này, tuyển chọn ra chân chính có tài hoa, có tư tưởng tiểu thuyết ra, cũng cho bọn hắn muốn có ban thưởng cùng tán thành. Thương Cảo thì đưa ra một ít đề nghị, như thiết lập khác nhau giải thưởng, gia tăng bình chọn phân đoạn trở, vì bảo đảm tranh tài công chính tính cùng tính quyền uy. Trải qua lặp đi lặp lại thảo luận, bọn hắn cuối cùng xác định yêu cầu viết bài giải thi đấu cụ thể phương án. Cuối cùng Chu Cương thỏa mãn vùi tay, cười nói, tốt, cứ làm như thế. Cô vương tin tưởng, lần này yêu cầu viết bài giải thi đấu nhất định sẽ thu hút đông đảo ưu tú tác phẩm, là chúng ta Hoàng Cực Thương vụ thư cục rót vào sức sống mới. Nếu như ở đời sau lên mạng tìm, ứng thiên phủ khoảng cách cái gì Hà tương đối gần, lấy được đáp án nhất định là Tần Hoài Hà. Mọi người đều biết Tần Hoài Hà có Nam Bắc hai nguyên, Bắc nguyên Câu Dung Hà phát nguyên tại Cũ Dung huyện Bảo Hoa Sơn chân núi phía nam. Nam nguyên Lật Thủy Hà thì phát nguyên tại ứng thiên phủ Lật Thủy huyện Đông Lư Sơn. Hai hà tại ứng thiên phủ Giang Ninh huyện Phương Sơn đãi Tây Bắc thôn, tụ hợp thành Tần Hoài Hà xung cái. Vòng qua Phương Sơn hướng Tây Bắc, đến ngoại thành trên cửa thành phường môn theo Đông Thủy quan chạy vào ứng thiên phủ. Từ đông hướng tây ngang qua ứng thiên phủ chủ thành, nam bộ theo Tây Thủy quan chạy ra, cuối cùng rót vào Trường Giang. Tần Hoài Hà gọi tên là bởi vì Tần Thủy Hoàng lần thứ 5 Đông Tuần trải qua Nam Kinh địa khu truyền thuyết. Tại đường đại trước kia, xét xử đồng đều chưa từng thấy Tần Hoài tên. Tôn Thịnh Tấn Dương Tu nói, Tần Thủy Hoàng Đông Tuần, vọng ký người nói, 500 năm về sau, Kim Lăng có thiên tử khí. Thế là Thủy Hoàng tại Phương Sơn đảo lưu, tây vào sông, cũng nói hoài. Nay tại Nhuận Châu Giang Ninh huyện, phong tục địa phương cũng hảo nói Tần Hoài. Từ đó có thể biết Tần Hoài tên này là dân gian trước đều, sau đó mới bị thăm vùng đất xưa hoài cổ văn nhân tiếp nhận. Minh Sơ khai quốc, bách phế đại hưng. Vì nghề giải trí làm chủ Tần Hoài Hạ, càng là hơn tiêu điều cùng lệnh canh. Nhưng mà Chu Nguyên Chương tự mình đốc thúc giới, bên bờ sông Tần Hoài rất nhanh nên đón nhóm đầu tiên chính phủ bồi dưỡng nghệ kỹ. Căn cứ sử thư ghi lại, Chu Nguyên Chương lập giàu vui viện tại Càn Đạo Kiều, sau đó giàu vui viện cháy bị hủy, khôi phục rời võ định tiểu và chỗ. Chu Nguyên Chương lại là các nơi quan tướng kỹ uống sinh sự, tận lên vào kinh thành nhập viện. Hắn mục đích làm như vậy có hai cái, thứ nhất chính là dùng này bày ra thiên hạ thái bình, thịnh thế đã tới, vui cùng dân. Mục đích thứ hai chính là nhờ vào đó thu xếp phạm quan gia thuộc, còn có thể đem pháo hoa chi thu nhập đặt vào quốc khố, gọi là son phấn tiền. Thế là tại Hoàng Cực chính phủ cổ vũ dưới, trải qua hơn 700 năm tiêu điều Tần Hoài Hà nghề giải trí, cuối cùng lại lần nữa tươi cười rạng rỡ. Bây giờ cũng không có đi theo Chu Cương tiến về Tuyển Châu thường mộng, đang ngồi ở bên trong phòng của mình nghe ẩn long vệ báo cáo. Ngươi là nói Tấn Vương điện hạ xuất lĩnh đội tàu, đi ngang qua Ước Giang Nam cùng ngự cảnh cát, nhưng mà lại không có dừng lại. Mặc dù nói là có công vụ mang theo, nhưng Chu Cương lần này rời khỏi kinh thành ít nhất phải có thời gian mấy tháng, khẳng định là có một số việc muốn bàn giao. Nhưng mà bây giờ lại qua ra môn mà không vào, hiển nhiên là một loại cực kỳ khắc thường hiện tượng. Thường Mậu ánh mắt lạnh lùng phân phó nói, tiếp tục phái người chằm chằm vào Tấn Vương điện hạ đội tàu, có bất cứ dị thường nào ngay lập tức hướng ta bẩm báo. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, Tấn Vương điện hạ mấy ngày nay hành vi thật sự là thái khắc thường, trong đó nhất định có ẩn tình khác. Lẽ nào Tấn Vương điện hạ có mới kế hoạch, hay là nói hắn ở trên đường gặp phải biến cố gì? Không được, ta nhất định phải tự mình đi nhìn một chút Tấn Vương điện hạ, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến đây Thường Mậu quay người đi ra ngoài, cưỡi lên một con quái mã, hướng phía Tấn Vương đội tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi hắn lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục con ngựa tăng thêm tốc độ. Thường Mậu hiểu rõ thời gian cấp bách, nếu như không thể kịp thời tìm hiểu tình huống, có thể biết cho Tấn Chu Cương đem lại nguy hiểm. Cuối cùng kinh qua một đoạn thời gian phi nhanh, Thường Mậu đi tới Tấn Vương đội tàu phụ cận. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy đội tàu mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng lại có vẻ hơi yên tĩnh. Thường Mậu trong lòng căng thẳng, cảm giác sự việc dường như cũng không đơn giản. Hắn sau khi xuống ngựa cẩn thận từng ly từng tí tới gần đội tàu, đồng thời quan sát đến động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, một tên thị vệ phát hiện Thường Mậu, cũng nhanh chóng tiến lên hỏi ý đồ đến. Thường Mậu cho thấy thân phận về sau, yêu cầu thấy Tấn Vương điện hạ. Thị vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn mang theo Thường Mậu leo lên một chiếc thuyền lớn. Trong khoang thuyền Chu Cương đang ngồi ở trên một cái ghế, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Thường Mậu thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, "Tấn Vương điện hạ, chẳng biết tại sao đột nhiên sửa đổi hành trình, có phải gặp phải phiền phức gì?" Chu Cương ngẩng đầu liếc nhìn Thường Mậu một cái, trầm mặc một lát rồi nói ra, "Cô vương nhận được tin tức, có người muốn bất lợi cho hoàng thất hoàng cực, cho nên trước giờ rời khỏi kinh thành." Thường Mậu nghe xong trong lòng giật mình, vội vàng hỏi tới, "Người nào dám bất lợi cho Tấn Vương điện hạ?" Chu Cương lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chẳng qua cô vương đã an bài nhân thủ điều tra việc này. Thương Mậu nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, đã như vậy, kia Tấn Vương điện hạ dự định ứng đối ra sao? Cần ta làm những gì sao? Chu Cương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt sông chậm rãi nói ra, tạm thời không cần lo lắng, cô vương tử có sắp xếp. Ngươi chỉ cần tiếp tục chú ý trong kinh thành động tĩnh, như có dị thường kịp thời báo cáo là đủ. Thương Mậu gật đầu đồng ý, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn lại cùng Chu Cương thương nghị một ít chi tiết vấn đề, liền cáo từ rời đi đội tàu. Về đến trên bờ, Thương Mậu tâm trạng vẫn nặng nề như cũ, hắn biết rõ lần này sự kiện không thể coi thường. Không chỉ quan hệ đến Tấn Vương an nguy, với lại cũng có thể ảnh hưởng đến tất cả triều đình cái bây thế. Bởi vậy hắn quyết định tăng cường đối với trong kinh thành bên ngoài theo dõi cường độ, bảo đảm năng lực kịp thời nắm giữ các loại động thái. Cùng lúc đó Thương Mậu vậy bắt đầu điều tra những khả năng kia bất lợi cho Chu Cương người, hy vọng có thể sớm ngày tìm ra phía sau màn hắc thủ hóa giải tràng nguy cơ này. Bên kia đã đến Giang Ninh huyện Chu Cương một đoàn người, ngay lập tức do đường thủy lại lần nữa cải thành đường bộ. Ngay tại hắn bí mật rời khỏi Tấn Vương đội tàu không bao lâu, một đám thân mang áo đen tử sĩ thừa dịp bóng đêm tiềm nhập cầm đầu chiếc thuyền lớn kia. Bản quan ở chỗ này xin đợi các vị đã lâu. Nhìn ngồi ở chỗ kia bình an, nguyên bản sát khi đằng đằng áo đen tử sĩ lập tức như bị nhấn xuống tạm dừng khóa một, ngây ngẩn cả người. Nói ra Tấn Vương tung tích, lão phu có thể cho ngươi lưu một toàn thời. Thấy người cầm đầu sắp chết đến nơi, thái độ vẫn như cũ tiêu căng như thế, Bình An cũng lời nhiều tốn nước bọn, trực tiếp vung tay lên. Nương theo lấy một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong khoang thuyền liền chỉ còn lại cái kia tên cầm đầu là áo đen tử sĩ, còn miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị, đáng tiếc không thể vì thành ý bá trưởng công tử báo thủ. Áo đen tử sĩ lời nói vẫn chưa nói xong, một tên không biết từ nơi nào xuất hiện ẩn long vệ, liền đưa tay tháo bỏ xuống cái cầm của hắn. Nhìn xem đến đại cục đã định, Bình An đứng dậy đi vào khắc trên một cái thuyền, đối với ở đâu chờ đợi đã lâu Chu Tiêu nói ra, Tiến Vương điện hạ, dẫn xà xuất động đã bước đầu có hiệu quả. Chương 216, Hùng Chiêu Nghi bị đẩy vào lãnh cung, Hồ Duy Dung lại thêm mới tội danh. Chương 216, Hùng Chiêu Nghi bị đẩy vào lãnh cung, Hồ Duy Dung lại thêm mới tội danh. Chu Cương xoay người lại đến trước bàn, tiếp tục nghiên cứu trước đây không lâu lấy được hải đồ. Tấm này hải đồ là quý giá như thế, giống như mở ra một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn. Mỗi một đường cái, mỗi một cái đánh dấu, cũng ẩn chứa vô tận khả năng tính cùng hy vọng. Đúng lúc này Lục Phong đội vàng đi vào, quỳ xuống đất và báo: Tấn Vương điện hạ, vừa mới nhận được tin tức, bệ hạ đã phái ra cấm vệ quân tiếp ứng chúng ta. Tin tức này nhường Chu Cương cảm thấy một tia trấn an, hắn biết mình cũng không phải lẻ loi một mình, lão Chu ủng hộ không thể nghi ngờ cho lòng tin của hắn càng nhiều hơn. Chu Cương khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ lần này rời kinh con đường mặc dù nhất định sẽ không bằng phẳng, nhưng chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị thì nhất định có thể biến nguy thành an. Cô Vương tin tưởng chỉ phải kiên trì, tương lai nhất định sẽ tràn ngập quang minh. Cùng lúc đó, tại Ứng Tiên phủ trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương chính lo lắng chờ đợi Chu Cương tương quan thông tin. Hắn biết rõ lần này đi Tuyền Châu tính nguy hiểm, vậy đã hiểu Chu Cương trong triều địa vị hết sức quan trọng. Lúc này Chu Nguyên Chương yên lặng ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Bây giờ không có biết được Chu Cương bình an vô sự, hắn lại có thể nào yên lòng? Bây giờ Chu Nguyên Chương tâm tình như là ầm ầm sóng dậy đại như biển khó mà bình tĩnh. Suy nghĩ của hắn không ngừng trôi hướng phương xa, lo lắng Chu Cương an nguy. Theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên Chương tâm vẫn luôn trèo lấy, luôn luôn không cách nào tiêu tan. Thân làm Quách Tử Hưng nữ nhi, cùng Mã Hoàng hậu quan hệ cá nhân rất thân, Quách Huệ Phi luôn luôn hy vọng có thể tìm được hòa hoãn hai bên quan hệ cơ hội. Bây giờ nghe nói Chu Nguyên Chương tâm thần không yên, ngay lập tức mang theo phòng bếp nhỏ làm ra trẻ ngân nhị hạt sen, cất bước đi tới ngự thư phòng. Từ Hùng Chiêu Nghi vào cung sau đó, bệ hạ liền cùng Tú Anh tỷ tỷ ngày càng xa lánh. Bây giờ Tú Anh tỷ tỷ biết được bệ hạ tâm tình phiền muộn, đặc biệt để người làm trẻ ngân nhị hạt sen nắm muội muội đưa cho ngài đến. Nhìn nóng hôi hổi trẻ ngân nhị hạt sen, Chu Nguyên Chương trong đầu chợt nhớ tới làm năm Mã Hoàng hậu cho mình tiện bánh nướng chuyện xưa. Một lần Chu Nguyên Chương đại thắng trở về, đem chiến lợi phẩm cũng phân cho thủ hạ, trong quân đội nhân khí tăng vọt. Quách Tử Hưng chi tử ghen ghét lao Chu danh vọng, tìm cái tội danh đem hắn nuốt lại. Vừa không nhường người, quan sát, vậy không cho đồ ăn. Mã Tú Anh biết được sau không để ý người an nguy, đêm khuya đem bánh nướng dùng trang phục bao vây lại đưa cho Chu Nguyên Chương. Nàng tới trước phòng giam, xuyên thấu qua bảng gỗ đem bánh nướng đưa cho Chu Nguyên Chương, sau đó chăm chú để lại lồng ngực của mình. Chu Nguyên Chương ăn hai cái bánh nướng về sau đó hỏi Mã Tú Anh: "Làm sao rồi, đây là phải chăng còn có dấu cái khác đồ ăn ở trước ngực?" Mã Tú Anh không trả lời, chỉ là che ngực. Chu Nguyên Chương sốt ruột, ngay lập tức xốc lên Mã Tú Anh quần áo, phát hiện lồng ngực của nàng bị nóng đến đỏ bừng. Chu Nguyên Chương mới hiểu được, Mã Tú Anh vì cho hắn tiễn bánh nướng, mình bị phỏng. Hốc mắt có chút ướt át, Chu Nguyên Chương tràn đầy đau lòng, đem bánh nướng hướng trên mặt đất ném một cái nói ra: "Ta ăn này bánh làm gì, cho dù chết đói, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương." Mã Tú Anh nhẹ nhàng an ủi: "Nạp bát, mau đưa bánh nướng nhặt lên, chúng ta năng lực chịu nổi, không muốn cô phụ ta là được." Đang khi nói chuyện, Mã Tú Anh trong giọng nói tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ. Từ đó trở đi, Chu Nguyên Chương đối với Mã Tú Anh càng thêm quan tâm, Mã Tú Anh cũng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh, một thằng hết sức giúp đỡ hắn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương không khỏi cảm khái nói cho cùng vẫn là nghèo hèn vợ, muội tử đến bây giờ vẫn như cũ nghĩ ta. Cái đó Hùng thị vào cung sau đó, có hay không có đi bái kiến ta muội tử? Quách Huệ Phi lắc đầu nói ra, thân thiếp chưa từng nghe nói. Chu Nguyên Chương sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, tốt một cái được sủng mà kiêu điều phụ, dám không đem hoàng hậu để vào mắt. Cảnh Hoàng, cho ta mô phỏng một đạo ý chỉ. Đã sớm chờ đợi đã lâu Vương Cảnh Hoàng, đội vàng đi tới bắt đầu mài mực, chuẩn bị viết chiếu thư. Hùng thị không tuân theo lễ pháp, tổn hại thanh nhân. Từ ngày hôm nay đẩy vào lãnh cung, không có ta ý chỉ, ai cũng không cho phép tự tiện đi gặp nàng. Vừa muốn cất bước đi tới Chu Tiêu cùng Chu Đệ, hai người nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng. Từ Hùng Thị bị phong chiêu nghi sau đó, bạch tội Hùng Tuyên sứ tấu bản, liền tượng như là hoa tuyết chất đầy Chu Tiêu bản. Rất nhiều đại thần cũng đang lo lắng, Chu Nguyên Chương từ đây hội xà lánh Mã Hoàng hậu. Thậm chí có người vạch ra Hùng Thị là đắc kỷ chuyển thế đầu thai, bao gồm Dương Hiến ở bên trong tam huynh đệ, đều là bởi vì nàng mà chết. Tiểu này chẳng lành người một sáng vào trong cung, chắc chắn sẽ cho hoàng thất thậm chí tất cả hoàng cực đem lại tai nạn. Bây giờ Hùng Thị bị đẩy vào lãnh cung, thì mang ý nghĩa Mã Hoàng hậu cùng Lao Chu ở giữa ngăn cách, rất nhanh liền có thể tiêu trừ. Đối với Chu Tiêu cùng Chu Đệ hai huynh đệ mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới vừa nãy cầm tới lời khai, sắc mặt hai người ngay lập tức lại trở nên ảm đạm xuống. Nhi thần Chu Tiêu, gặp qua phụ hoàng. Nhi thần Chu Đệ, gặp qua phụ hoàng. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Chu Nguyên Chương ngẩng đầu nhìn chính mình hai đứa con trai. Nơi này không có người ngoài, hai huynh đệ các ngươi không cần như thế cẩn thận. Mặt đối mặt cho hiền lành lão Chu Đệ rất nhanh liền buông lòng xuống. Chu Tiêu thì đưa trong tay chỉnh lý tốt lời khai, lấy ra đưa cho Chu Nguyên Chương. Những kia tử sĩ lại nói là bị thành ý bá ân huệ, nghe nói hắn trưởng tử bị Tấn Vương giết chết, lúc này mới tới chức là ân nhân báo thủ. Lưu Ba Ôn mặc dù bị Chu Nguyên Chương cho rằng là trường lương, ra cắt lượng một loại nhân vật, nhưng mà hắn chỉ là mưu lược thượng cùng hai người sau tương tự, tại trong tính cách lại hoàn toàn tương phản. Rốt cuộc Lưu Ba Ôn thái chính nghĩa, tính nóng như lửa, lại thêm không thể bao dung người, đây đúng là hắn tự thân tồn tại vấn đề. Trọng yếu hơn là Chu Nguyên Chương hai lần cũng nghĩ bổ nhiệm Lưu Ba Ôn làm tể tướng, lại gặp đến đối phương đủ kiểu từ chối. Thật giống như làm hoàng cực tể tướng là nghề nguy hiểm bình thường, điều này cũng làm cho Chu Nguyên Chương cảm thấy có chút bất mãn. Bây giờ lại có tử sĩ muốn vì Lưu Bá Ôn chi tử ám sát Chu Cương, cái này khiến từ trước đến giờ rất quan tâm thân tình Chu Nguyên Chương, hắn không thể đại khai sát giới vì trấn nhiếp đạo trích. Chẳng trách Lao Tam tại trước khi đi sẽ cho ta quyển sách này, nhìn tới cái này hẳn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đang khi nói chuyện Chu Nguyên Chương xuất ra một quyển, tên là Răng Sắt Răng Bằng Đồng Lý Thiện Trường Bịa Cứng Sách Vở. Chỉ thấy hắn tiện tay mở ra một tờ, đứng dậy đưa cho Chu Tiêu. Lưu phu tử là Hồ Duy Dung phái người hạ dược hại chết, cứu cứu cùng ban một hoài Tây tướng lĩnh cũng bị liên lụy trong đó. Nhi thần còn nhớ Lưu phu tử nói với Tống học sĩ qua, chính mình khởi hành trở lại quê hương thời gian là Hồng Vũ 8 năm ngày 3 tháng 2. Lưu phu tử ốm chết thời gian là ngày 16 tháng 4, cách ngày 3 tháng 2 cách 73 thiên. Này thất trong 13 ngày, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép biểu hiện về Lưu phu tử sự việc, từ đó có thể thấy hắn hẳn là bị bệnh tự nhiên tử vong. Cha, quyển sách này rốt cục là người phương nào biết, sao đầy giấy đều là hoang đường chi ngôn. Nhìn xem một mặt tức giận bất bình con lớn nhất, Chu Nguyên Chương chậm rãi uống một ngụm trẻ ngân nhị hạt sen. Ta trước đây đến Vũ Châu lúc, liền được Sử Châu. Làm lúc Lưu Cơ chỗ nào phía đông có Phương Cốc Trần, phía nam có Trần Hữu Lượng, phía tây có Trương Gia. Có thể Lưu Cơ vẫn như cũ đứng ra đến đi theo ta, hắn học vấn ta xem không hiểu, chỉ có thể nhường cái này tú tài đem lý đoạn. Sau đó bà Dương Hồ trong khắp nơi chém giết, Lưu Cơ đều cũng có công. Tại Hồ gia kết đảng doanh tư sau đó, Hồ Duy Dung thì phái người cho Lưu Cơ hạ cổ. Chương 217, tiểu thuyết viết đặc sắc dẫn đến Lao Chu nhập vai quá sâu. Hoàng cực chi huyện không chịu nổi Chu Cương muốn kiểm tra xem xét lại trị chương 217, tiểu thuyết viết đặc sắc dẫn đến Lao Chu nhập vai quá sâu, Hoàng cực chi huyện không chịu nổi Chu Cương muốn kiểm tra xem xét lại trị ngay tại Chu Nguyên Chương giảng thuật lúc, Chu Tiêu đã không kịp chờ đợi lần nữa cầm lấy quyển kia Răng Sắt Răng Bằng Đồng Lý Thiện Trường nhanh chóng lật xem. Theo trang sách lật qua lật lại, Chu Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng càng phát ra hoảng sợ. Chu Nguyên Chương mặt không thay đổi nhìn Chu Tiêu, chậm rãi nói ra, "Tiêu con à, cuốn sách này chính là đệ đệ của ngươi Chu Cương chỗ." "Cái gì?" Còn không đợi Chu Tiêu mở miệng, đứng ở cách đó không xa Chu Đệ liền mở to hai mắt nhìn. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, "Tam ca vì sao muốn như thế chửi bới cứu cứu?" Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. "Hừ, lão ta một thẳng đối với ta hoàng bị nhìn chằm chằm, hắn cử động lần này đơn giản là muốn mượn cơ hội vặn ngã Lý Thiện Trường, vì suy yếu thái tử thế lực thôi." Chu Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, đem trong tay thư hung hăng ném xuống đất, tức giận quát, "Cha, cái này sự thực tại là quá mức hoang đường. Cứu cứu cùng Tam đệ đều là đối với triều đình trung thành tuyệt đối người, tuyệt sẽ không làm phản bội sự tình." Chu Nguyên Chương vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, thầm thì nói, "Ta tự nhiên hiểu rõ người trong nhà là người, nhưng mà trong triều lòng người phức tạp khó mà phỏng đoán, có một số việc chúng ta không thể không phòng. Tiêu, ngươi ngày sau định phải cẩn thận những kia giống như Lam Ngọc Tiêu binh hán tướng, tuyệt đối không được phớt lờ." Đúng lúc này, Chu Đệ cầm qua quyển kia Răng Sắt Răng Bằng Đồng Lý Thiện Trường từ đầu tới cuối lại nhìn kỹ một lần. "Cha, nói cho cùng là cái này một quyển vì cuộc sống thực tế làm cơ sở tiểu thuyết, ngài thật sự là không cần thiết đại nhập cảm quá mạnh. Nếu như Chu Nguyên Chương chỉ là đối với Lam Ngọc sinh ra lòng kiêng kỵ, Chu Đệ tuyệt sẽ không ra mặt điều tiết. Rốt cuộc Lam Ngọc cũng không ít tại Chu Tiêu chỗ nào, nói hắn cái này Yến Vương nói xấu. So sánh dưới Chu Cương mặc dù đưa hắn đất phong sửa đến thổ phồn phía nam, nhưng hai người tương lai rốt cuộc cũng là muốn đi hải ngoại tử phiên. Hiện tại tạo mối quan hệ, tương lai cần muốn trợ giúp lúc, chí ít có thể chiều ứng lẫn nhau. Quan trọng nhất là, lần trước là giải cứu Lam Ngọc cùng đại ca diễn kịch kém chút không bị Chu Nguyên Chương đem cái mông đánh nở hoa. Lúc này nếu như lựa chọn theo lão cha nói đi xuống, tương lai làm không tốt ngày nào liền sẽ bị tính sổ sau. Chu Tiêu cũng biết nhà mình lão cha là đang lo lắng huynh đệ trong lúc đó bất hòa. Rốt cuộc dựa theo bây giờ tình huống đến xem, dường như có lẽ đã tạo thành ngũ long đồng triều cục diện này. Cha, lão tư nói được một điểm không sai, Tam đệ lòng son dạ sắc nhật nguyện chứng giám. Huống hồ năm sau hắn muốn nắm giữ ấn xoáy thảo phạt lan dã, thời khắc mấu chốt này thật sự là không nên phức tạp. Chu Nguyên Chương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Tiêu con à, nhìn tới ngươi là hiểu lầm ta ý nghĩ. bởi vì cái gọi là thời khắc nguy nan mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Lao Tam gần đã qua một năm hành động, tuyệt đối có thể nói là phiên vương bên trong làm gương mẫu. Chỉ là hắn rời khỏi kinh thành trước đó nói cho ta, muốn đem bản này răng sắt răng bằng đồng Lý Thiện Trường thông qua Hoàng Cực Thương vụ thư cục phát hành ra ngoài. Trong sách những kia cốt truyện các ngươi cũng nhìn thấy, chắc chắn sẽ dẫn tới có ý khác người đối với tấn vương chửi tới. Chu Tiêu nhíu mày nói ra, Tam đệ chỉ sợ là muốn thông qua loại phương thức này, suy yếu chính mình tại dân gian cùng triều đường hy vọng. Dùng cái này cho thấy hắn đối với đế vị không có lòng mơ ước, đồng thời vậy có thể tránh khỏi lòng lang dạ thú hạng người, mượn tấn vương thanh danh làm mưu đồ lớn. Mọi người đều biết hoàng đế không chỉ đại biểu cho một vương triều tối cao quyền lực, hơn nữa còn năng lực lũng đoạn tài nguyên cùng kinh tế, chính trị, văn hóa cùng với chiến tranh các phương diện quyền lực, có thể nói là có được vô thượng quyền lợi cùng quái cảm. Huống hồ phiên vương mặc dù có nhất định tài sản cùng địa vị, nhưng cùng hoàng đế so sánh đãi ngộ khác biệt to lớn. Lệ Như đồng dạng là vì thỏa mãn ăn cá thì người yêu thích, hoàng đế có thể vận dụng hàng loạt nhân lực, vật lực, phiên vương cũng chỉ có thể chính mình ở tại ven sông Trường Giang. Nếu như đổi lại trước kia, Chu Nguyên Chương còn không lo lắng Chu Cương hội cho mình đến một khoác hoàng bảo. Rốt cuộc không có gì vật tham chiếu, có thể để cho hắn hồ tư loạn tưởng. Có thể từ răng sắt răng bằng đồng Lý Thiện Trường quyển tiểu thuyết này bị Chu Cương tiến vào cùng sau đó, Chu Nguyên Chương thì đối với bên trong nhân vật phản diện sản sinh ảnh chụp. Thằng nếu không phải hôm nay Chu Tiêu cùng Chu Đệ kịp thời khuyên nhủ, hắn trong tiềm thức chỉ sợ lại muốn xuất hiện tâm ma. Lao Tam rốt cục hay là quá lo lắng, ta hoàng cực giàu có tứ hải, như thế nào lại dùng không được cái tay cầm trọng binh phiên vương đâu. Lúc này Chu Cương một đoàn người đã tới ở vào Ứng Thiên phủ Nam Bộ Lật Thủy huyện. Cách đó không xa chính là Nam Triệu 480 chùa một trong Vô Thượng Tự, nghe nói cái kia chùa trung quanh còn có quế thời tùy nông dân nghĩa quân tướng lĩnh Đô Phục Y đóng quân địa di chỉ. Tấn Vương điện hạ nếu như không đội mà đi đường lời nói, hạ quan vui lòng đi cùng ngài tiến về nhìn qua. Nhìn kích động vùng thành, Chu Cương hướng phía đứng ở bên cạnh mình Lật Thủy Chi huyện Vương Thừa Cơ nói ra, cô vương nghe nói tại Vô Tưởng Tự phụ cận còn có đại tống cao tăng chân công giấu cốt thạch tháp, thạch quan động, cùng với đời Nguyên Chiêu nói đỉnh. Nếu như Vương Chi huyện có thời gian, những địa phương này cô vương cũng nghĩ đi một chút. Tại Hồng Vũ trong năm, Chu Nguyên Chương cũng không thái coi trọng Trạng Nguyên xuất thân, tấn thăng thường thường nặng chiến tích mà không phải tư cách. Cho dù là Trạng Nguyên xuất thân chi huyện, cũng chỉ có thể chậm rãi đi lên trên. Bởi vậy những kia tân khoa Trạng Nguyên nhóm thường thường đều là nơm nớp lo sợ, chỉ e phát bên ngoài đi làm chi huyện. Lại thêm Hoàng Cực huyện chế tệ nạn vậy không ít, trong đó có chút tệ nạn còn khá là nghiêm trọng. Chỉ là hậu thế nhà sử học tổng kết ra, thì có chí ít 4 điểm tương đối vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, Hoàng Cực quan huyện cùng huyện lại, xây dựng tỷ lệ cực không hợp lý. Một huyện nha quan viên tối đa 14 người, cần ứng phó đến từ lục bộ cùng tỉnh, phủ, hai cái phương diện các loại chỉ lệnh cùng kiểm tra. Còn muốn theo thuế ruộng, hình danh, trường học, phong hóa, sản xuất các phương diện, hữu hiệu thống trị toàn huyện mấy chục vạn bách tính. Bởi vậy huyện chính thao túng tại nhóm lại trong tay, cuối cùng dẫn đến hành chính người không có quyền, có quyền người lại không phải hành chính người quyết định cục diện hỗn loạn. Thứ hai, Hoàng Cực khảo sát quan huyện chiến tích đầu liệt thúc hoa, thực chất chính là bức quan tàn dân. Vì hoàn thành trưng thu phân gia vụ, các nơi chi huyện hoàn toàn mặc kệ bách tính chết sống. Trước đây có điền mới có thuế ruộng, nhưng mà tới được mình trung kỳ thiên hạ ngạch điền đã giảm phân nửa. Sở thất ngạch điền đều bị quan lại, thân công, địa chủ, sử dụng phiêu tán rơi dụng, bị gửi các loại thủ đoạn thôn tính. Nhưng mà ngạch điền mặc dù mất, nhưng thuế ruộng không chút nào không thể giảm bớt, thế là chi huyện lại đem mất ngạch đẩy lên nông dân trên người. Thứ ba, huyện Hoàng Cực nha phá án là phi thường bóng tối. Kiện cáo thắng bại thường thường không quyết định tại đúng sai, mà phụ thuộc vào hối lộ nhiều ít, cùng với quyền thế lớn nhỏ. Bình dân bách tính một liên quan đến kiện cáo, không phải cửa nát nhà tan không thể. Đầu tiên tốn hao là viết trả tử, mời tụ côn. Không mời tụng côn không phải thua kiện không thể. Tiếp theo muốn đút lót lại thư, cũng thông qua lại thư chi thủ chuyển mà đút lót tại quan huyện. Có minh một đời, thật sự vì bách tính phục vụ, thanh chính liêm minh, vì dân tỉnh mệnh quan huyện, cơ hội là không có. Thứ tư, Hoàng Cực quản trị huyện nha bà vậy thực sự quá nhiều rồi. Vừa có trung ương lục bộ trực tiếp nhúng tay chỗ chính vụ cái cũng có tỉnh, phủ là huyện người lãnh đạo trực tiếp viên thậm chí còn có đến từ trung ương các loại ngự sử, không sai. Chu Cương sở dĩ lựa chọn tại Lật Thủy huyện trì hoãn thời gian, chủ yếu chính là vì điều tra Vương Thừa Cơ cùng với dưới trướng quan lại. Có tồn tại hay không thôn tính ngạch điền tình huống, cùng với lục bộ cùng ngự sử lung tung nhúng tay huyện chính vấn đề. Chương 218, chỉnh đốn lại trị xoay quanh không ngoài trung thư tỉnh cùng Hồ Duy Dung án, Vô Tưởng Sơn công trình thủy lợi rất có triển vọng. Chương 218, chỉnh đốn lại trị xoay quanh không ngoài trung thư tỉnh cùng Hồ Duy Dung án, Vô Tưởng Sơn công trình thủy lợi rất có triển vọng. Trước đó tại hoàn thành Hồ Duy Dung án cùng không ấn án kết thúc công việc công tác lúc, vì để tránh cho tập trung giết chóc mang tới ôn dịch thai hoàng ẩm, Chu Cương lấy ra lập công chuộc tội quá độ tính chính. Sách. Rốt cuộc Hồ Duy Dung án cùng không ấn án liên lụy đến tù phạm, cho dù là hàng năm theo trạm thủ 2000 người tính toán, vậy phải xử lý đến Hồng Vũ năm 20 mới có thể kết thúc. Nếu như lại thêm Tiểu Minh Vương án cần phải xử lý những kia tử tù, chỉ sợ thời gian còn muốn càng lâu một chút. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Chu Cương nghĩ ra cái này tận dụng phế liệu ý tưởng. Chỉ là làm Chu Cương không có nghĩ tới là, lão Chu thừa dịp hắn lần này đi tuyển châu cơ hội, trực tiếp đem những kia tội ác đầy hơi nhẹ phạm quan lắp đặt xe tù. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Chu Cương bị ép bắt đầu đối với các nơi lại chỉ tiến hành khảo sát. Bằng không mang theo mấy ngàn chiếc xe tù đến tuyển châu, không phải đem địa phương văn võ quan viên dọa cho chết mấy cái không thể. Tấn Vương điện hạ, thần trước đó từng tại lại bộ nhậm chức, căn cứ tương quan kiểm tra đánh giá Lật Thủy Chi huyện Vương Thừa Cơ có phải là vì hiện tại. Lấy lại tinh thần Chu Cương, nhìn chăm chú đứng ở cách đó không xa thương cảo. Tại ta Hoàng Cực các cấp trong nha môn, chính quan nắm giữ lấy khảo hạch trúc quan quyền lực. Mỗi khi gặp trúc quan khảo hạch, cũng do chính quan mở ra nhận xét, đưa lên cấp nha môn tiến hành khảo hạch. Ngoài ra cấp tiếp theo chính quan, muốn do lên một cấp chính quan tiến hành khảo hạch. Thông qua từng cấp báo cáo phương thức, cuối cùng nộp lại bộ tiến hành khôi phục thi. Nhưng mà nơi này bên cạnh tồn tại một rất lớn thai hoàng ẩm, không biết Thương đại nhân có phải phát giác. Thương Cảo tại lại bộ nhậm chức lúc, cũng không phải là bình thường quan viên. Hắn biết rõ tại Hồ Duy Dung cùng với Vây Cánh còn không có hủy diệt trước đó, Trung thư tỉnh cùng với sở thuộc lại bộ, cũng tham dự quan văn khảo hạch. Mới đầu Thương Cảo còn lo lắng Chu Cương nhắc tới vấn đề này lúc, sẽ dính dấp ra Hồ Duy Dung án đến tiếp sau tình tiết vụ án. Rốt cuộc lớn bao nhiêu minh quan viên địa phương, đều là Trung thư tỉnh khảo hạch. Hữu thừa tướng Hồ Duy Dung cùng Tả thừa tướng Ông Quảng Dương, nhất định ở trong đó nhắc tới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà Ông Quảng Dương từ Hoàng Cực khai quốc sau đó, tác phong làm việc thì trở nên cũng đúng. Nay thì tương đương với mặc dù hắn treo Trung thư tỉnh Tả thừa tướng bằng hiệu, nhưng lại không có Tả thừa tướng vốn có quyền lực. Ngược lại là bị Hồ Duy Dung một mực kiềm chế trong tay, Trung thư tỉnh dường như thành hắn độc đoán, đây cũng chính là Hồ Duy Dung án vì sao năng lực liên lụy hơn 3 vạn người nguyên nhân chủ yếu. Cũng may Chu Cương cũng không đem chỉnh đốn lại trị cùng kinh ngạc triều chính đại án liên hệ với nhau, cái này khiến Thương Cảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Thương Cảo chậm chạp không trả lời chính mình vấn đề, Chu Cương ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. Thương Cảo thấy thế vội vàng nói, theo lão thần ý kiến, chính quan đối với chúc quan khảo hạch cố có rất lớn quyền lực, rất có thể sẽ tồn tại quan lại bao che cho nhau vấn đề. Không thể chỉ dựa vào lại bộ khảo hạch là phán định tiêu chuẩn, còn cần xâm nhập dân gian hiểu càng nhiều tình hình thực tế. Chu Cương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ứng, Thương đại nhân nói có lý. Cùng lúc đó, Chu Cương thầm nghĩ Hoàng Cực quan trường xác thực như Thương Cảo lời nói nước rất sâu. Chỉ dựa vào lại bộ khảo hạch, chỉ sợ khó mà toàn diện hiểu rõ quan viên tình huống thật. Như vậy việc này thì giao cho Thương đại nhân đi làm đi. Chu Cương nhìn về phía Thương Cảo, trong mắt lóe lên một tia tín nhiệm. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nói ra, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, ngươi cần cẩn thận đối đãi. Ngươi có thể chọn lựa một ít người tin cẩn, cùng nhau đi tới dân gian khảo sát. Cần phải đem chân tướng tra ra, không được có mảy may sơ sẩy. Thương Cảo cung kính không người nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại, như năng lực hoàn thành thuận lợi, nhất định năng lực lại lần nữa thắng được Chu Nguyên Chương tán thưởng cùng tín nhiệm. Lúc này Thương Cảo trong lòng âm thầm may mắn, mình có thể đạt được cơ hội như vậy, quyết tâm dốc toàn lực. Đợi hắn quay người rời đi về sau, Chu Cương đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chu Cương thấp giọng lẩm bẩm, bây giờ Giang Nam tứ đại gia tộc vẫn giấu kín ở trong bóng tối, đối với ta nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta cải trang vi hành, sợ rằng sẽ cho bọn hắn chế tạo thời cơ lợi dụng. Đúng lúc này, một bên Lục Phong đề nghị, điện hạ, không bằng do thần dẫn đầu cầm y để vệ mật thám, xâm nhập dân gian âm thầm điều tra Lật Thủy Chi huyện Vương thừa cơ dư luận. Kể từ đó, có thể để tránh cho dẫn tới không cần thiết chú ý, cũng có thể tốt hơn địa nắm giữ tình huống thật. Chu Cương gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý hắn dặn dò, vụ tất hành sự cẩn thận, không thể bại lộ thân phận. Ngoài ra muốn bảo đảm thương an toàn của đại nhân, tuyệt không thể nhường những kia lòng mang ý đồ xấu người có cơ hội để lợi dụng được. Lục Phong nhận mệnh lệnh về sau, ngay lập tức dẫn người rời đi vô tương tự, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Chu Cương thì tiếp tục lưu lại trong chùa, tự hỏi bước kế tiếp phương án hành động. Hắn còn nhớ hậu thế chính mình sở tại mảnh này đồi núi ruột gò, bị cục lâm nghiệp quy hoạch là Vô Tưởng Sơn quốc gia xâm lâm công viên. Viên khu trong tổng cộng có lớn nhỏ đường đập hơn 10 cái, trong đó bao gồm Vô Tưởng tự đập chứa nước, phụ nữ đập chứa nước, lưng chừng núi đập chứa nước, Thịnh thôn đập chứa nước, nhà họ Mao Sơn thủy kho, Thiên Chỉ cùng Tây Cát đường. Loại tình huống này đủ để chứng minh Vô Tưởng Sơn một vùng có được rất phong phú thủy lợi tài nguyên. Tại xuyên qua đến Minh triều trước đó, Chu Cương đã từng đi qua ở vào Lan Châu bên cạnh thành Lôi Đàn Hà. Mặc dù làm lúc Lôi Đàn Hà đã khô cạn, biến thành một cái mất đi sức sống dòng sông, nhưng mà Hồng Vũ trong năm Lôi Đàn Hà không chỉ thủy thế mãnh liệt, với lại cực kỳ phong phú thủy tài nguyên, đủ để tẩm bổ hai bên bờ bách tính. Ở đời sau con sông này còn có cái vang dội tên Thủy Ma Câu, vì hai bên bờ phân bố mấy chục bàn, thậm chí gần trăm bàn mài nước, tối nghiền dã bằng sức nước. Chu Cương nhớ mang máng, mài nước chủ yếu do trên dưới hai phiến mài, trục xoay, bánh xe nước bàn, cùng với sợ tèn cấu thành. Trên dưới hai phiến mài phiến bên trên, khắc lấy xoay tròn phương hướng tương phản xoắn ốc văn. Đang xoay tròn bên trong chúng nó đem mạch hạt vỡ nát, mài thành phấn. Nói như vậy mài nước sẽ không độc lập xây dựng tại bờ sông, mà là muốn dẫn xuất một đạo mương nước. Chủ yếu là căn cứ mài nước lớn nhỏ, cùng với dòng nước lượng động năng đến kết hợp. Nếu như dòng nước qua có nhiều khả năng sông hủy mài nước, qua tiểu thì không cách nào kéo theo mài nước. Có khi mọi người vì tận dụng thủy năng lực, bảo đảm mài nước vận chuyển. Xây dựng dẫn nước mương đồng thời, còn muốn ở phía trên xây một tòa chứa nước đập, và thủy xúc tới trình độ nhất định lại mở cống xả nước. Vì tận dụng dòng nước động năng, mài nước phường thường thường thì xây ở chứa nước đập ở dưới sườn dốc bên trên. Trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Chu Cương đã đem mài nước phường tường quan bản thiết kế một một hiện ra ở trước mắt trên trang giấy. Đúng lúc này, cất bước đi tới Phùng Thành, đưa tay bưng lên Chu Cương bên cạnh chén trà uống một hớp lớn. Kia mấy ngàn tên tù phạm, thuộc hạ đã đem bọn hắn thu xếp tại cuối thời tùy nghĩa quân tướng lĩnh Đỗ Phục Uy đóng quân địa di chỉ phụ cận. Ngoài ra Tế Ninh chi phủ Phương Khắc Cần, Hồ Quảng án sát sứ Thiêm sự Trịnh Khắc Nguyên, hy vọng điện hạ có thể gặp bọn hắn một mặt. Chu Cương trên mặt nghi hoặc nhìn Phùng Thành, ngươi nói hai người này đều là không ấn án tổng phạm bên trong nhân vật trọng yếu, ngươi cũng không phải là muốn vì bọn họ cầu tình a? Phùng Thành liền vội vàng lắc đầu, kinh sợ nói, điện hạ hiểu lầm, thuộc hạ chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi, tuyệt không tâm tư khác cả. Chu Cương cười cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xảo quyệt. Cô Vương tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Sau đó hắn liền lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, qua ước chừng nửa nén hương thời gian, Chu Cương mới mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi thì an bài một chút. Cô Vương ngày mai tại Hoàn Thủy Cát tiếp kiến Vương Khắc Cần cùng Trịnh Khắc Nguyên. Chương 219, tham quan Đỗ Phục Uy đóng quân địa di chỉ, Vương Trịnh hai vị bị oan hiển thần chương 219, tham quan Đỗ Phục Y đóng quân địa di chỉ, Vương Trịnh hai vị bị oan hiển thần phụng thành cung kính chắp tay đáp lại nói, tuân mệnh. Sau đó hắn quay người rời đi, Chu Cương thì chắp hai tay sau lưng, trong thư phòng đi qua đi lại. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hai cái này vào lúc này cầu kiến người, đến tuột cùng có ý đồ gì. Chu Cương vừa đi, một bên suy tư các loại khả năng tính. Nhưng mà từ đầu tới cuối không cách nào đạt được một đáp án xác thực, cái này khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang cùng bất an. Đang suy tư hồi lâu sau, Chu Cương quyết định tạm thời phóng chuyện này, trước chờ đợi ngày mai cùng bọn hắn gặp mặt lúc lại tính toán sau. Rốt cuộc chỉ có tự mình nhìn thấy Phương Khắc Cần cùng Trịnh Khắc Nguyên, mới có thể hiểu rõ bọn hắn ý đồ chân chính. Thân làm nghĩa quân Giang Hoài cuối thời tùy lãnh tụ, Đỗ Phục Y tuổi nhỏ nhà nghèo, cùng hảo hữu phụ công Thạch bỏ mạng núi rừng. Đại nghiệp 9 năm, Đỗ Phục Y khởi nghĩa cũng tự xưng tướng quân, cùng Miêu Hải Triều và nghĩa quân tiến sát Giang Đô. Đại nghiệp 11 năm, Lý Tử Thông Độ Hoài cùng Đỗ Phục Y sáp nhập, sau đó hai người lại mỗi người đi một ngả. Đại nghiệp 13 năm, Đỗ Phục Y đại bại tùy đem Trần Lăng, phá Cao Bưu, theo Lịch Dương. Hắn tự xưng tổng quản, mặc cho phụ công Thạch làm trưởng sử. Bởi vì Đỗ Phục Y phân công kẻ sĩ, tuyển chọn dũng sĩ, thế lực đại tăng. Năm sau, hắn dâng tấu chương tại tùy Việt Vương Dương Đồng, mặc cho Đông Nam Đạo đại tổng quản, phong Sở Vương. Võ Đức 2 năm, đầu hàng đại đường Đỗ Phục Y, được bổ nhiệm làm Đông Nam Đạo hành thái thượng thư lệnh, kiêm Giang Hoài phía Nam An phủ sứ. Phong Nô Vương, ban cho họ Lý. Năm sau, Đỗ Phục Y có thể vào sứ Cầm Tiết, cũng tổng quản Giang Hoài phía Nam chư quân sự, đổi nhiệm Dương Châu thích sứ kiêm Đông Nam Đạo hành thái thượng thư lệnh, phong Tại Ngô. Lúc đó Lý Tử Thông kiến quốc xưng là Ngô, chiếm cứ Tô, chết, hoàn một vùng đại mạnh thổ địa. Võ Đức 4 năm, Đỗ Phục Y đại bại Lý Tử Thông, chấp tiễn Trường An. Năm sau Lý Tử Thông lưu đồ Đông Sơn tái khởi, cuối cùng hướng Nam chạy trốn đến Lam Điền bị bắt giết. Lúc này Đỗ Phục Y điều binh khiển tướng, đánh hạ Hàng Châu, Hấp Châu các nơi, trong lúc nhất thời quân đội của hắn tận chiếm Giang Đông cùng Hoài Nam. Võ Đức 5 năm, Đỗ Phục Y bị trưng thu vào triều, lưu cư Trường An. Võ Đức 6 năm, phụ công Thạch xưng phụng Phục Y chi mệnh khởi binh phản đường. Sau đó hắn tại Đan Dương xưng đế, định quốc xưng là Tống, đồng thời tu binh tụ lương. Võ Đức 7 năm, đại thế đã mất phụ công Thạch là Lý Hiếu cung chỗ bại. Lui đến Vũ Khang bị bắt sau đó, cuối cùng phụ công Thạch bị chém ở Đan Dương. Tại phụ công Thạch phản loạn trong lúc đó, đang ở Trường An Đỗ Phục Y nhận nghi kỵ. Cuối cùng hắn ở đây lo sợ trong chết đi, hưởng thọ 41 tuổi. Đương nhiên Chu Cương sở dĩ sẽ đối với Đỗ Phục Y khắc sâu ấn tượng, chủ yếu vẫn là nhận đại đường song long chuyện ảnh hưởng. Trong sách đem Đỗ Phục Y tạo thành một đa mưu túc trí, khôn khéo già dặn, lại võ công phi phàm hắc đạo nghĩa quân lãnh tụ. Hắn không chỉ tính cách hung tàn, với lại giết người như ngóe. Duy chỉ có đối với nhân vật chính khấu trọng cùng Từ Tử Lăng có tình cảm phức tạp. Đỗ Phục Y vừa ghét mà thưởng thức bọn hắn, mới đầu vì Dương Công bảo khố cưỡng ép hai người. Suy xét đến thuận tiện trên giang hồ đi song song, hắn lại bách lệnh khấu trọng cùng Từ Tử Lăng xưng chính mình là cha. Sau đó tự biết đại thế đã mất Đỗ Phục Y, ngược lại hoài niệm lên hai nhân chi tình, lại đã trở thành khấu trọng cùng Từ Tử Lăng chan vôi. Nghĩ đến đây, Chu Cương ánh mắt bên trong mang theo hy vọng lẩm bẩm, nếu như chờ yêu cầu viết bài giải thi đấu sau khi chấm dứt, ta tìm người đem đại đường song long chuyện viết ra, không biết phải chăng là sẽ trở thành một đời kinh điển. Không biết khi nào thì đi đến phụ cận Phung Thành, lên tiếng báo cáo, thuộc hạ đã đem Phương Khắc Cần cùng Trịnh Khắc Nguyên đưa đến Hoàn Thúy Các, khi nào triệu kiến, còn xin điện hạ chỉ rõ. Chu Cương cầm lấy mang theo người túi nước, muốn uống một ngụm thủy phân giải khát. Ai ngờ lại cái gì đều không có uống đến, lúc này hắn mới phát hiện bên trong nước suối đã đông cứng. Phung Thành thấy thế liền tranh thủ bên hông mình túi nước cởi xuống, đưa tay đưa cho Chu Cương. Trong này chứa như thế nào là rượu a? Nhìn trên mặt không vui Chu Cương, Phung Thành ngay lập tức giải thích nói, bây giờ trời đông giá rét, uống rượu không chỉ có thể chống lạnh, hơn nữa còn năng lực làm dịu mọi bệnh. Đương nhiên tại hành quân đánh trận trong quá trình, thuộc hạ khẳng định là sẽ không để cho bất luận kẻ nào uống rượu. Chu Cương sở dĩ tại trong quân đội áp dụng cấm rượu lệnh nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn lo lắng uống rượu hỏng việc. Rốt cuộc quần hội tê liệt tướng sĩ thần kinh, để bọn hắn không cách nào đối với hành vi của mình tự điều khiển, cái này cũng hội cực tăng lên nhiều quân đội kỷ luật quản lý độ khó. Cho dù là ở đời sau toàn cầu tuyệt đại đa số quân đội, đối với cồn kiểm soát cũng là phi thường nghiêm khắc. Nếu như đối phương không phải Phùng Thành lời nói, Chu Cương khẳng định sẽ để cho chính hắn đi lĩnh quân côn. Lần này thì lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau tuyệt không thể tái phạm, đi đem bọn hắn mang tới đi. Sau khi thật sự nhìn thấy Phương Khắc Cần cùng Trịnh Khắc Nguyên lúc, Chu Cương vẫn không khỏi được nhíu mày. Bởi vì xe tù độ cao cũng không vượt qua 1 mét, bởi vậy phạm nhân tại bên trong chỉ có thể quỳ, đầu cùng hai tay thì bị gông tại bên ngoài. Thời gian dài, hai cái chân thì phế đi. Mặc dù hiện tại Phương Khắc Cần cùng Trịnh Khắc Nguyên vẫn như cũ có thể hành tẩu tự nhiên, nhưng mà rất rõ ràng có thể nhìn ra được, hai người hai chân cũng bắt đầu hơi có cong. Phùng Thành, cho Phương, chính hai vị tiên sinh, cầm hai cái ghế đến. Đang chuẩn bị không mình hành lễ Phương Khắc Cần, vội vàng mở miệng nói ra, tội thần có phụ thánh nhân, thật sự là không đảm đương nổi tấn vương điện hạ lần này ưu ai à. Chu Cương cười lấy khoát qua tay, cô vương nghe nói Phương tiên sinh là có khát vọng tư sinh, tham gia nguyên triều kỳ thi khoa cử lúc, tại sách luận bên trong đàm luận nguyên đỉnh chính trị được mất. Bởi vậy bị quan chủ khảo áp chế, không có bị thu nhận. Sau đó ngài liền cùng những kia ôm áp lợi khí mà âu sầu thất bại cổ đại thư sinh một dạng, bắt đầu tận tình sơn thủy sinh hoạt. Nếu như không phải vì dạy học quá tốt dẫn đến nổi tiếng bên ngoài cũng sẽ không bị ép biến thành tế linh chi phủ. Bên này Chu Cương vừa dứt lời, Phương Khắc Cần lập tức liền theo trên đế, trượt quỳ đến lạnh băng trên mặt đất. Thánh tiên tử ngồi triều, tự nhiên là vạn dân quy tâm. Tội thần hoàn toàn là thuận theo thiên mệnh là triều đình đem sức lực phục vụ, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào bức bách. Đang nhìn đến Chu Cương đưa tới ánh mắt sau đó, Phùng Thành nhanh chóng tìm thấy phụ cận, đem Phương Khắc cần nâng dậy. Phương tiên sinh không cần căng thẳng, cô vương gọi hai vị đến, chỉ là vì mở các ngươi ý nghĩ trong lòng. Huống hồ muốn cầu kiến cô vương, cũng là hai vị tiên sinh chủ động nói ra. Có chuyện gì không ngại cầm tới trên mặt bà nói, thẳng thắn thành khẩn giao lưu dù sao cũng so qua lại nghi kỵ muốn càng tốt hơn một chút. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vẫn không có mở ra miệng Trịnh Khắc Nguyên, dẫn đầu nói ra nguyện vọng của mình. Tội thần có một đệ đệ, vì viết trường văn khuyên nhủ không muốn vì không ấn là tội, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Bây giờ tội thần tự biết khó thoát khỏi cái chết, khẩn cầu tấn vương điện hạ là Trịnh gia lưu lại một nén hương hỏa. Chu Cương quan sát toàn thể một phen Trịnh Khắc Nguyên, cô vương còn nhớ Trịnh tiên sinh trong vòng nhập kỳ, sửa chữa viên đạn không ít tham quan ố lại, trong đó còn bao gồm Chu Hoàn Trọng đại tập thể tham ố án. Lâm vào trong hồi ức Trịnh Khắc Nguyên, vẻ mặt cảm khái nói ra, định viễn chi huyện Chu Hằng ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, công nhiên lạm thu thuế má, làm sàng làm bậy. Thậm chí hắn còn sai người tại dân gian tìm kiếm mỹ mạo nữ tử, cung cấp chính mình vui vừa. Tội thần vì dựa vào lý lẽ biện luận muốn đem Chu Hằng đem ra công lý, nhưng không ngờ chọc giận tới bệ hạ. Nếu như không phải thái tử điện hạ dẫn ra đường thái tông nạp ngụy trinh gián điển cố là tội thần cầu tình, chỉ sợ viên này đầu lâu đã sớm không có ở đây. Chương 220, Chu Hoàn Trọng đại tập thể tham ô án chủ thẩm quan, vì đệ đệ thái hố bị liên lụy vào không ấn án. Chương 220, Chu Hoàn Trọng đại tập thể tham ô án chủ thẩm quan, vì đệ đệ thái hố bị liên lụy vào không ấn án. Căn cứ Chu Cương hiểu được tình huống, làm lúc Chu Hoàn hành động, trên triều đình không người dám hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo, chỉ có Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả lần lượt đem Chu Hoàn hành vi bẩm báo cho lão Chu. Chu Nguyên Chương tỏ vẻ nếu như hai người lời nói là thật, cho dù Chu Hoàn là hoàng thân, chính mình cũng muốn nghiêm trị không tha. Sau đó hắn phái Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả tiến về Định Viễn huyện điều tra nghe ngóng. Hai người đến Định Viễn huyện phát hiện thu thuế vấn đề nghiêm trọng, triều đình quy định thu thuế là 30 thuế 1, Định Viễn huyện lại theo 30 thuế 3 chương thu. Ngoài ra Chu Hoàn còn đối với trà, muối, dầu, vải vóc tự tiện thêm thu thuế thu. Lúc này Chu Hoàn đang tiểu điếm uống rượu, trông thấy phục vụ viên tiểu cầm nhìn tốt nhìn lên lòng xấu xa, cưỡng ép đem đối phương đưa đến hậu phòng tiến hành cương bạo. Trịnh Sĩ Nguyên, Hàn Nghi Khả vừa bật đi vào Chu Hoàn chỗ quán rượu, nghe được có nữ tử tiếng kêu to. Thế là hai người muốn vào hậu phòng xem xét, ai ngờ lọt vào Chu Hoàn thủ hạ Ngô Kim Đức chặn đường. Bởi vì Ngô Kim Đức chỉ hoãn thời gian, Chu Hoàn đạt được sau đó liền từ hậu phòng ra tới vội vàng rời khỏi. Sau khi nghe được phòng truyền ra tiểu cầm tiếng khóc, quán rượu lão bản đem tình hình thực tế nói cho Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả. Trịnh Sĩ Nguyên đem rượu lầu lão bản làm ghi chép, nhường tiểu cầm ấn cái thủ ấn, giữ lại dự bị. Chu Hoàn cường bạo tiểu cầm sau cũng không lâu lắm, lại đối huyện nha phó tuần kiểm vợ của Trương Nghi Trương Thị dậy rồi sát tâm. Thế là hắn cố ý đem Trương Nghi thăng làm chủ bộ, Trương Nghi cho là mình nhận được bảo, đem Chu Hoàn mời về đến trong nhà đáp tạ. Ai ngờ Chu Hoàn vừa nhìn thấy Trương Thị liền lộ ra bản tính, cưỡng ép đem nàng mang về phủ đi. Trương Nghi cái nào dám phản kháng Chu Hoàn, đành phải trơ mắt nhìn thê tử bị người mang đi. Chu Hoàn đối với Trương Thị cưỡng ép phi lễ sau đưa về Trương gia, lúc này Trương Nghi không biết tung tích. Đúng lúc này Trịnh Sĩ Nguyên, Hàn Nghi Khả đem Định Viễn huyện tình huống bẩm báo Chu Nguyên Chương, lão Chu quyết định tự mình đi Định Viễn huyện điều tra nghe ngóng, hắn đem chính mình cách ăn mặc thành thương nhân bộ dáng. Ai ngờ vừa tới Định Viễn huyện, Chu Nguyên Chương một đoàn người thì gặp được Chu Hoàn thủ hạ Ngô Kim Đức, tại dọa giẫm một tên điếm chủ. Bọn hắn giúp vị điếm chủ kia giải vây, cũng từ đối phương chỗ nào biết được Chu Hoàn cướp đoạt Trương Thị sự việc. Nhưng mà và Chu Nguyên Chương phái người đuổi tới nhà Trương Nghi, lại phát hiện Trương Thị đã tự sát thân vong. Thế là lão Chu đến huyện nha sau đó, liền truyền lệnh bắt giữ Chu Hoàn cùng Ngô Kim Đức, giao cho Trịnh Sĩ Nguyên, Hàn Nghi Khả thẩm vấn. Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả tại đối với tất cả huyện nha đảm nhiệm chức vụ nhân viên hỏi bên trong, biết được Chu Hoàn giả tạo thiết kế thêm loại thuế, mức thuế thông lệ. Ngoài ra Ngô Kim Đức vì hoàng thân danh nghĩa bốn phía bắt chẹt, mức to lớn, có 5 vạn sâu trở lên. Càng nghiêm trọng hơn là, Chu Hoàn vì Chu Nguyên Chương kiến hành cung làm tên, theo thu thuế tham ô 15 vạn sâu. Lúc này Trương Nghi đã về tới Định Viễn huyện, hướng Trịnh Sĩ Nguyên đệ trình đơn kiện, cũng cáo trạng Chu Hoàn cường bạo cũng bức tử thê tử Trương Thị. Chu Hoàn phụ thân Chu Lục Cửu, hiểu rõ nhi tử bị bắt giữ về sau, đặt phái thủ hạ Trần Đồng Chí đi uy hiếp Trịnh Sĩ Nguyên thả người. Hàn Nghi Khả trong bóng tối ghi chép Trần Đông Chí lời nói, sau đó làm cho đối phương ký tên lưu làm lập hồ sơ. Đúng lúc này Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả đem thẩm tra xử lý kết quả cùng ghi chép, cùng mang đến Chu Nguyên Chương nơi ở Chu Nguyên Chương căn cứ tình tiết vụ án, phán Ngô Kim Đức, huyện thừa lại La Minh Thông và Lăng Chỉ xử tử, giết cả tam tộc. Phàm là tham ô 80 sâu trở lên, hết thảy xét nhà vấn trạm, đối với Trần Đông Chí thì cắt lưỡi sau bêu đầu thị chúng. Đợi đến Chu Nguyên Chương tự mình thẩm vấn Chu Hoàn lúc, hắn sợ tới mức toàn thân phát run, cầu lao Chu tha chính mình lần này. Chu Hoàn thậm chí tỏ vẻ mình có thể lại không làm quan, là Chu gia trung thân thủ hộ tổ lăng. Thực chất Chu Nguyên Chương cũng không muốn xử tử Chu Hoàn, chỉ là trở ngại hoàng cực luật pháp hắn không thể chủ động nói ra tha Chu Hoàn lời nói. Thế là lao Chu sai người đem Chu Hoàn nặng đánh 100 đại bản, lại để thị vệ dùng tên bắn giết. Thị vệ hiểu rõ Chu Nguyên Chương không nghĩ Chu sát cháu ruột, bởi vậy liên xạ 5 phát không bắn trúng yếu hại. Các thần vậy sôi nổi cho Chu Nguyên Chương lối thoát, thế là lao Chu liền theo bậc thềm đem Chu Hoàn biếm thành bình dân, muôn đời không được làm quan. Lúc này Trịnh Sĩ Nguyên mở miệng nói chuyện, hắn liều chết khuyên can Chu Nguyên Chương. Nếu như hoàng thân quốc thích liền pháp ngoại khai ân, thì đem thất tín với dân. Dân giả, pháp đem phạm pháp. Trịnh Sĩ Nguyên những lời này chọc giận Chu Nguyên Chương, hắn bị nói được điểm nộ khí cao thăng, muốn đem Trịnh Sĩ Nguyên lôi ra huyện nha trạm thủ lúc. Ai ngờ lại có một cái không sợ chết quan viên đứng ra, người này chính là cùng Trịnh Sĩ Nguyên cùng nhau phá án Hàn Nghi Khả. Hàn Nghi Khả lực khuyên Chu Nguyên Chương không thể giết Trịnh Sĩ Nguyên, nên giết Chu Hoàn mới là. Kết quả Chu Nguyên Chương điểm nộ khí lại thăng, kiên trì muốn đem Hàn Nghi Khả cùng Trịnh Sĩ Nguyên cùng nhau trạm thủ. Không ngờ rằng làm Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả bị lôi ra cổng huyện nha lúc, Chu Tiêu Thiện tự làm chủ đem hai người cứu. Hắn còn hướng lão Chu góp lời, cho là nên trảm thủ là Chu Hoàn, Trịnh, Hàn hai người là trung nghĩa chí sĩ không thể giết. Lúc này Mã Hoàng hậu vậy ra đây cho lão Chu hóng gió, cuối cùng Chu Nguyên Chương quyết định chém giết Chu Hoàn vì chính pháp kỷ. Chu Hoàn phụ thân Chu Lục Cửu, hiểu rõ Chu Nguyên Chương quyết định muốn giết Chu Hoàn về sau, vội vàng chạy đi gặp hắn. Chu Lục Cửu cực lực khuyên can Chu Nguyên Chương không nên giết Chu Hoàn, đoạn mất chính mình hương hỏa. Chu Nguyên Chương trông thấy thân ca ca như thế đau khổ cầu khẩn cũng không chịu nổi, tỏ vẻ vui lòng đem thứ 6 tử Chu Trình, nhận làm con thừa tự cho Chu Lục Cửu làm con trai. Có thể Chu Lục Cửu ở đâu vui lòng, nhi tử của người khác cho dù tốt, vậy không sánh bằng sự bất ức của mình vô dụng nhi tử. Liền muốn làm khó lao Chu, dưới tình thế cấp bách hắn dứt khoát quỳ xuống hướng thân lão ca dập đầu. Chu Lục Cửu trông thấy Chu Nguyên Chương cũng cho mình quỳ xuống, đứa con kia mệnh khẳng định là không có hy vọng. Thế là Chu Lục Cửu dứt khoát lấy ra truy thủ, hướng bộ ngực mình đâm một cái, cuối cùng máu tươi chảy ròng chết mất. Chu Nguyên Chương trông thấy thân lão ca liều mạng như vậy, chính mình cũng không cam chịu bị thua. Hắn khóc tang một hồi, lập tức lòng dạ cứng lên cảnh cáo các thần. Các ngươi mọi người đều thấy được, ta chưa hết giết người của Chu gia. Sau này nếu lại có tham quan ô lại, một khi thẩm tra, quyết không tha thứ. Cuối cùng Chu Hoàn bị trảm thủ, chính khắc nguyên vậy cho tương lai của mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Rốt cuộc nếu không phải hắn cùng Hàn Nghi Khả ép buộc Chu Nguyên Chương đại nghĩa diệt thân, Chu Hoàn rất có thể liền chạy ra thăng thiên. Nhưng mà giỏi về dưa mạn chép Chu Nguyên Chương, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Trịnh Khắc Nguyên. Hơn nữa đối với Phương Đệ Đệ cũng dám công nhiên chất vấn không ấn án, cái này hiển nhiên cho lão Chu đưa tới một rất tốt lấy cớ. Thế là bị tính sổ sau Trịnh Khắc Nguyên, thì nhận Đệ Đệ liên lụy biến thành dưới thềm chi tù. Làm rõ ràng sự việc chân tướng Chu Cương, cũng không tính cứ như vậy buông tha Trịnh Khắc Nguyên. Kỳ thực nói đến không ấn án vấn đề lớn nhất, chính là đem bảy người kế tiếp mơ mơ màng màng. Từ xưa đến nay khi quân đều là tội không tha, lệnh đệ dám vì loại người này cầu tình, tại phụ hoàng chỗ nào liền đã có đường đến chỗ chết. Cô Vương ngược lại là có một điều hòa cách, không biết ngươi có nguyện ý hay không suy tính một chút. Đúng lúc này Chu Cương nét miệng lên một vòng âm tàn nụ cười, âm thanh cũng biến thành trầm thấp, cay nghiệt. Cô Vương có thể đối với ngươi cùng người nhà của ngươi mở một mặt lưới, chỉ là Trịnh tiên sinh nhất định phải là cô Vương làm một chuyện. Trịnh Khắc Nguyên hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng chấn định ngồi đáp, Tấn Vương điện hạ tỉnh giảng. Chu Cương trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, chỉ thấy hắn khẽ cười nói, cô Vương hy vọng Trịnh tiên sinh có thể thuyết phục lệnh đệ, nhường hắn tự mình hướng bệ hạ thẳng thắn thành khẩn mọi chuyện cần thiết. Chương 221, Trịnh Khắc Nguyên vận may đến thoát khỏi tù phạm quân cảnh, Vương thừa cơ trị thai có công mô phỏng thăng tế Ninh chi phủ. Chương 221, Trịnh Khắc Nguyên vận may đến thoát khỏi tù phạm quân cảnh, Vương thừa cơ trị thai có công mô phỏng thăng tế Ninh chi phủ. Nghe xong Chu Cương lời nói này sau đó, Trịnh Khắc Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tấn Vương yêu cầu này, với hắn mà nói quả thực thì là sấm sét giữa trời quang, vì chuyện này ý nghĩa là muốn đem đệ đệ của mình đẩy hướng tuyệt lộ. Nhưng mà mặt đối trước mắt khốn cảnh, Trịnh Khắc Nguyên đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như không đáp ứng, không chỉ chính mình cùng người nhà sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, thậm chí ngay cả gia tộc cũng có thể lâm vào tuyệt cảnh. Tại đã trải qua dài dằng dặc sau khi trầm mặc, Trịnh Khắc Nguyên cuối cùng cắn răng, vất vả gật đầu tỏ vẻ đồng ý tội thần nhất định không phụ Tấn Vương điện hạ nhờ vả. Thời khắc này Chu Cương dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt uy nghiêm bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Ánh mắt của hắn còn như ngôi sao sáng ngời, lóe ra cơ trí cùng kiên định chỉ riêng mang. Kia ánh mắt thâm thúy, giống như năng lực thấy rõ tất cả. Đứng Chu Cương, giờ phút này cho người cảm giác giống một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra một loại lệnh người vô pháp coi nhẹ uy nghiêm khí tức, để người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Cô Vương nghe nói Trịnh tiên sinh quá bận rộn công vụ, chính phu nhân mắc phải bệnh nặng từ đến, mới có thể về nhà quan sát. Nhưng mà trong nhà thực sự quá mức nghèo khó, không có tiền cho Trịnh phu nhân chữa bệnh. Thậm chí tại Trịnh phu nhân sau khi chết, ngươi cũng không có tiền vì đó an táng. Năm con trai năn nỉ bán mình cho mẹ, cuối cùng vẫn thâm thụ cảm động đồng nghiệp thân hữu tính tiền, Trịnh tiên sinh mới có thể vì thê tử làm tốt hậu sự. Trịnh Khắc Nguyên gật đầu nói, tội thần mặc dù vì Chu Hoàn tham ô án bị bệ hạ thăng đến hồ quảng án sát sứ ti thêm sự, nhưng bởi vì cho tới nay thanh liêm chính trực, bởi vậy dẫn đến người nhà chịu khổ. Bây giờ tội thần càng là hơn hãm sâu nhà tù, quyền tử đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội, lại vì ta hoàng cực triều đình đem sức lực phục vụ. Theo đường triều bắt đầu, tù phạm con cái mặc dù có thể tham gia khoa cử, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đều có thể vào hướng làm quan. Sau đó Tống, Nguyên, Minh, Thanh thời kỳ về liên lụy pháp lệnh, trên cơ bản đều là vì đường luật làm bản gốc. Chỉ là bởi vì thời thế khác nhau, tại nhẹ, nặng, rộng, nghiêm phương diện có không khớp mà thôi. Tóm lại những tù phạm này người nhà, phần lớn đều sẽ bị triều đình bấn trạm, hoặc trực tiếp xung công biến thành tiện tịch. Dưới loại tình huống này, ngay cả còn sống cũng là một loại hy vọng xa vời, bọn hắn lại có thể nào yêu cầu xa vời làm dạng dỡ tổ tông đâu. Khi hiểu được Trịnh Khắc Nguyên chân thực truy cầu sau đó, Chu Cương lập tức nghĩ tới, đang chuẩn bị hoàng cự thương vụ thư cục yêu cầu viết bài giải thi đấu. Cô Vương còn nhớ Trịnh tiên sinh chính là Hồng Vũ trong 4 năm Trạng Nguyên, chắc hẳn văn học bản lĩnh có chút thâm hậu. Lần này cô Vương phụng hoàng mệnh đi Tuyên Châu, bên trong một cái nhiệm vụ chủ yếu chính là thông qua yêu cầu viết bài giải thi đấu là tuyển chọn hoàng cực thương vụ thư cục tuyển chọn nhân tài. Cô Vương làm nghe Trịnh tiên sinh làm quan cương chính liêm khiết, lại làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Bây giờ hoàng cực thương vụ thư cục chính vào lúc dùng người, cô Vương muốn cho ngươi tạm thay yêu cầu viết bài giải thi đấu quan chủ khảo chức, cần thiết nhân viên có thể theo những kia tù phạm bên trong tự đi chọn lựa. Trịnh Khắc Nguyên chắp tay thở dài, eo dường như cong thành 90 độ. Chỉ thấy hắn cúi đầu tạ ơn nói, nhận được Tấn Vương điện hạ ưu ái, hạ quan sẽ làm đem hết khả năng, không phụ lòng. Lúc này Trịnh Khắc Nguyên âm thanh trầm thấp mà kiên định, trong giọng nói để lộ ra đối với Chu Cương cảm kích cùng trung thành. Chu Cương khẽ gật đầu, thỏa mãn gật đầu. Hắn nói tiếp, lần này giải thi đấu can hệ trọng đại, quan hệ đến triều đình tuyển chọn nhân tài sự tình. Nhất định phải bảo đảm công bằng công chính, không được có bất luận cái gì làm việc tiên tư cử chỉ. Nếu có người vi phạm, nghiêm trị không tha. Trong ngôn ngữ Chu Cương ánh mắt sắc bén, giọng nói nghiêm khắc, nhường Trịnh Khắc Nguyên không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Lấy lại tinh thần, Trịnh Khắc Nguyên thần tình nghiêm túc, hai tay chắp tay. Hắn sắc mặt cung kính đáp lại nói, hạ quan đã hiểu, mời Tấn Vương điện hạ yên tâm. Hạ quan nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo quy tắc làm việc, bảo đảm tranh tài công chính tính. Như có trái với quy định người, hạ quan chắc chắn nghiêm trị không tha. Chu Cương đứng dậy lại gần Trịnh Khắc Nguyên, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ tín nhiệm cùng cổ vũ. "Ừm, cô Vương tin tưởng năng lực của ngươi. Đợi yêu cầu viết bài giải thi đấu sau khi kết thúc, cô Vương hội hướng phụ hoàng bẩm báo chiến công của ngươi, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu Trịnh đại nhân ban thưởng." Trịnh Khắc Nguyên lần nữa không người tạ ơn, kích động đến rơi nước mắt. "Đa tạ Tấn Vương điện hạ." Mắt thấy trước đó hay là mang tội chi thân Trịnh Khắc Nguyên, chỉ vì đạt được Chu Cương coi trọng liền vận may đến, phương khắc cần kém chút tại chỗ hồng ôn. "Điện hạ, tội thần." Ai ngờ không đợi hắn nói hết lời, phụ trách xâm nhập dân gian âm thầm điều tra Lật Thủy Chi huyện Vương Thừa Cơ dư luận Thương Cảo cùng Lục Phong, liền tại Phùng Thành dẫn đầu xuống đi đến. "Thần Thương Cảo, tới trước phục mệnh." "Ti chức Lục Phong, tới trước phục mệnh." Nhìn phong trần mệt mỏi hai người, Chu Cương quay đầu nói với Phùng Thành, đem Trịnh đại nhân cùng Phương tiên sinh mang đi nghỉ ngơi, tiện thể lại tìm cái lang trung vì bọn họ kiểm tra một chút cơ thể. Đợi bên cạnh chỉ còn lại Thương Cảo cùng Lục Phong sau đó, Chu Cương lúc này mới chậm rãi nói, "Thương đại nhân xâm nhập dân gian khảo sát, chắc hẳn nhất định có thu hoạch, không ngại nói nghe một chút." Một thân thương nhân ăn mặc Thương Cảo vừa cười vừa nói, "Căn cứ điều tra Vương Thừa Cơ tại nhiệm trong lúc đó, cứu chữa thiên hai, phát triển sản xuất, thiết lập giáo dục, gắng sức kiến thiết. Bởi vì hắn chiến tích rất cao, bởi vậy bị tuần phủ, tuần án đề cử làm theo lương thứ nhất." Chu Cương hơi có vẻ thất vọng nói ra, "Tuần phủ, tuần án đề cử chỉ có thể làm tham khảo, cô Vương nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể. Tỷ như Vương Thừa Cơ cứu chữa thiên thai quá trình, cùng với chọn lựa một ít biện pháp." Lục Phong thấy thế tiếp lời đầu nói ra, "Hồng Vũ năm đầu, Lật Thủy thiên thai nghiêm trọng. Vương Phòng Tiện nhậm chức Lật Thủy chi huyện lúc, trong huyện phụ tử ăn lẫn nhau, đạo cận tương vọng. Từ hắn vừa đến tùy tiện xâm nhập nông thôn thị sát tình hình tai nạn, hồi huyện thành sau lập tức hạ lệnh mở ra kho lúa cứu tế nạn dân. Tại Vương Thừa Cơ nghĩa hành cảm động dưới, Lật Thủy huyện phú hộ vậy sôi nổi xuất ra tổn lương cứu tế, cứu vãn mấy bạn ở vào trên con đường tử vong nạn dân. Vương ngoài ra Vương Thừa Cơ còn động viên phú hộ mỗi người, vùi lấp các nơi nạn dân thi thể, lại tổ chức lang trung cứu giúp bệnh nhân. Hồng Vũ 4 năm, Vương Thừa Cơ xin miễn trừ bởi vì tai hại mà ruộng bỏ hoang thuế ruộng, giải trừ nạn dân gánh vác. Hồng Vũ 5 năm, hắn sướng xây trước tư kho, chữa trị dự bị kho. Cùng lúc đó Vương Thừa Cơ tại Sùng Hiền, khai thôn, Hồng Lam các nơi thành lập xã kho để cung cấp thuốc vì cứu khốn mệnh. Kinh qua hắn không ngừng nỗ lực, Lật Thủy huyện tình hình tai nạn này mới có thể khống chế, bách tính sản xuất, sinh hoạt cũng đã nhận được cực lớn khôi phục. Chu Cương không ngờ rằng nhìn lên tới thích ga duôn định hót Vương Thừa Cơ, lại còn có dạng này không muốn người biết một mặt. Từ phương khắc cần bị liên lụy vào không ấn án sau đó, Thế Ninh chi phụ chức thì bỏ trống ra đây. Tất nhiên Vương Thừa Cơ có theo lương chi tài, kia cô Vương thì tấu mời phụ hoàng để bạn hắn tạm thay Thế Ninh chi phụ chức. Minh triều chi phủ, điểm là thượng, trung, hạ ba cái cấp. Thượng phủ chi phủ thuộc về tổng tam phẩm chức quan, trung phủ chi phủ chính tứ phẩm chức quan, hạ phủ chi phủ thì thuộc về tổng tứ phẩm chức quan. Cho dù là dựa theo hạ phủ chi phủ cấp bậc này để tính, tổng thất phẩm chi huyện thăng đến tổng tứ phẩm chi phủ, đối với Vương Thừa Cơ mà nói cũng thuộc về đặc biệt để bạn. Quan trọng nhất là, Minh triều chi phủ theo phẩm cấp đi lên giảng, đã thuộc về cao cấp quan viên đội ngũ. Nhiệm kỳ đầy sau đó, trừ ra có thể chí sĩ về nhà, điều nhiệm cùng địa phương khác tiếp tục đánh nhâm chi phủ bên ngoài, thậm chí còn có cơ hội dọn đến trung ương đảm nhiệm kinh quan. Chương 222, Nguyên hình bộ thượng thư trình bày chi phủ tuyển chọn nguyên tắc, trung thư tỉnh cải cách gánh nặng đường xa. Chương 222, Nguyên hình bộ thượng thư trình bày chi phủ tuyển chọn nguyên tắc, trung thư tỉnh cải cách gánh nặng đường xa. Chu Cương ý vị thâm trường nhìn Thương Cảo, "Thương đại nhân ý tứ là, Vương Thừa Cơ thăng quan tiến chức quá mức nhanh chóng." Thương Cảo cười lấy khoát khoát tay, "Chi phủ cần phải xử lý công việc bệ bộn nặng nề, gặp phải vấn đề cùng tình hình thường thường cũng càng thêm phức tạp nhiều biến. Bởi vậy cần muốn tuyển chọn có đầy đủ năng lực làm việc, lại tích lũy nhất định kinh nghiệm quan viên phân công chức này." Thì hoàng cực tình huống trước mắt mà nói, thông hướng chi phủ con đường bình thường có trở xuống 3 loại tình huống. Chu Cương đều cho rằng đổ tính là nhân loại bẩm sinh, tại rất nhiều đại sự món phía sau, kỳ thực cũng có đánh cược thành phần. Khác nhau chỉ ở tại có ít người cược sai, có ít người thắng cược. Có ít người đánh cược thẻ đánh bạc là quốc vận, có ít người đánh cược thẻ đánh bạc thì là vận mệnh. Đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm đánh bạc người, bởi vì như vậy cược cầu tất thua không thể nghi ngờ. Làm là Đại Minh bây giờ có thực lực nhất phiên vương, Chu Cương trên cơ bản đã đến phong không thể phong tình trạng. Dưới loại tình huống này, hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là sửa đổi vận mệnh của người khác. Huống hồ nếu như không đặt cách để bạn Vương Thừa Cơ lời nói, Chu Cương căn bản cũng không hiểu rõ chính mình cái kia an bài như thế nào phương các cần. Đương nhiên hiện tại đã có người đưa ra dị nghị, Chu Cương hay là quyết định làm một khiêm tốn nghe can gián hiền vương. Thế là tại hắn ánh mắt cổ vũ phía dưới, Thương Cảo nói tiếp, "Ta hoàng cực làm quan chú ý trong ngoài đều lịch vừa sứ cấp thấp kinh quan hướng chạy chỗ tích lũy kinh nghiệm, cũng được, nhường cao cấp quan địa phương có nhất định chỗ nhậm chức trải nghiệm. Bởi vậy trước chức quan là lục bộ chức quan, cùng bộ, chùa, ty chức quan kinh quan, tại chi phủ quần thể bên trong chiếm hữu so sánh tỷ lệ lớn. Rốt cuộc là lục bộ chức quan quan viên, trên cơ bản cũng cùng lại viên có phong phú kết giao kinh nghiệm. Bọn hắn giỏi về nắm chắc lại viên cái này phong phú hành chính tài nguyên, như vậy có lợi cho thôi động chỗ hiệu suất hành chính đề cao, Chu Cương dường như nghĩ tới điều gì, theo kinh quan ngoại nhậm phương diện thượng nhìn xem, không chỉ có thể đả kích quan viên kết mưu lợi riêng đảng, qua lại cản trở, hơn nữa còn có thể để cho quen thuộc chính sách triều đình quan viên quản lý chỗ. Làm như vậy dễ dàng cho chính sách triều đình tại địa phương đạt được tốt hơn địa chứng thực, nghĩ ra cái này biện pháp người tất có đại tài. Thương Cảo thở dài một hơi, kỳ thực ta Hoàng Cực từ trước đến giờ không thiếu khuyết ủng có tài cán quan lại, chỉ là tầng dưới chốt quan lại tại không hiểu rõ bệ hạ dụng ý tình huống dưới, chỉ có thể làm từng bước địa đi hoàn thành trên tay được phân phối sự việc. Bọn hắn mặc dù cần cù chăm chỉ địa là đại minh làm việc, kết quả lại chỉ đổi đến một hồi hư ảo. Mới đây thôi nỗ lực đạt tới đích, một giây sau liền trở thành bắt đầu sống lại lần nữa khởi điểm. Trong chớp mắt phá thoái, không chỉ có là bọn hắn hy vọng trong lòng, cũng có được những thứ này hiển thần quan lại có tài đã từng mộng tưởng. Chu Cương cao mày nói ra, bệ hạ nguyên bản định sang năm đổi nghề tỉnh là thừa tuyên bố chính sứ ti, đây cũng không phải là đơn thuần sửa cái tên thì xong việc. Đầu tiên là muốn thống kê mỗi cái hành tỉnh của liếng, tổng hợp suy tính sau lại căn cứ những thứ này, lại lần nữa xây dựng chế độ mỗi cái bố chính sứ ti chức quyền. Bởi vậy phương khắc cần, chính sĩ nguyên trên tay những người này việc cần làm rất là trọng yếu, chỉ tiếc bọn hắn không có người nào biết được, phụ hoàng đối với năm nay lại bộ khảo giáo thuế ruộng coi trọng. Tại hướng thương cảo giảng thuật không ấn án khuyết đại phía sau ẩn tình đồng thời, Chu Cương trong đầu lại tại là một chuyện khác cảm thấy đau đầu. Trải qua Hồ Duy Dung án sau đó, Chu Nguyên Chương trong cảm giác thư tỉnh quyền lực quá lớn, nghiêm trọng uy hiếp trung ương tập quyền thống trị. Thế là hắn liền đem trung thư tỉnh cơ cấu bỏ, đồng thời đem chỗ hành trung thư tỉnh quyền lực chia ra làm ba. Cứ như vậy bố chính ti, án sát ti, đô chỉ huy ti tam ti chính thức thành lập, thay thế hành trung thư tỉnh đã trở thành chỗ cao nhất hành chính cơ cấu. Bởi vì tam ti chia ra trưởng quản địa phương dân chính, tư pháp cùng quân vụ, bởi vậy bố chính sứ chỉ là địa khu cao nhất hành chính trưởng quan. Hắn mặc dù nắm giữ quyền hành chính, nhưng không có quyền tư pháp cùng quân sự quyền. Căn cứ trước đó chế định kế hoạch, theo trung thư tỉnh bị triệt tiêu, bình chương chính sự cùng trái phải thừa chức quan cũng bị phế trừ. Nguyên cơ cấu nhân vật số 3 tham gia chính sự, liền bị thuận lý thành chương cải thành bố chính sứ. Nói cách khác trung thư tỉnh cơ cấu bị giảm biên chế, hàng biên biến thành thừa tuyên bố chính ti, ti trưởng quan do thì ra là nhân vật số 3 tham gia chính sự đảm nhiệm. Nhưng mà lão Chu vẫn cảm thấy triệt tiêu trung thư hành tỉnh sau đó, địa phương quyền lực vẫn như cũ quá lớn. Thế là hắn liền đem bố chính sứ phẩm cấp, theo thì ra là chính nhị phẩm xuống làm chính tam phẩm. Đồng thời đem bố chính sứ quyền lực một phân thành hai, thiết chí trái phải bố chính sứ hai người, bố chính ti cơ cấu cũng liền biến thành hai chủ quan cơ cấu. Nhưng mà trải qua này một loạt cải cách, theo trong triều đình tới chỗ cũng xuất hiện hàng loạt chức vị trống chỗ. Chỉ là Chu Cương mới ý thức được, vì sao luôn nói trị đại quốc như nấu món ngon. Vì rút dây động rừng, tại không có tốt hơn chính sách xuất hiện trước, hiện đang vận hành chính là tốt nhất. Bởi vì cái gọi là không có tuyệt đối tốt chế độ, tốt hay xấu chỉ là người chủ quan phán đoán. Chỉ có thích hợp mới là tốt. Thoát ly trước mắt giai đoạn phát triển, cho dù tốt chính sách vậy lại biến thành ưu ác tính. Vấn đề là làm phát hiện những thứ này tai họa ngầm lúc, Lão Chu cùng Thái tử Chu Tiêu đã đem một bộ phận quan viên cũng giết hết. Chu Cương bây giờ duy nhất có thể làm chính là tại chỉnh đốn lại trị đồng thời, theo chỗ tuyển chọn một nhóm người tài có thể sử dụng. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem đã rách dưới Hoàng Cực quan viên hệ thống chức bù vào bên trên, ít nhất phải duy trì cơ bản vận chuyển bình thường. Thương Cảo nhìn thấy Chu Cương một bộ không yên lòng bộ dáng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Tấn Vương điện hạ, nếu như ngài thực sự thái mệt mỏi, lão thần đem mới vừa nói những kia sửa sang lại thành tấu bản. Sáng sớm ngày mai liền hiện lên đưa tới, đến lúc đó điện hạ nếu là có ý nghĩ gì, tùy thời triệu kiến lão thần là đủ." Chu Cương gật đầu nói, "Thương đại nhân suy tính được rất chu đáo, tiểu theo đi làm theo lời người đi. Thân làm nhân chủ vốn là không nên tự thân đi làm, bày mưu tính kế đều là bên cạnh mưu sĩ chức trách. Nhưng mà bởi vì Cố Tu Tề cùng Trung Bá Huyền đều bị Lao Chu giọng vào triều đình giúp cho trọng dụng, Chu Cương bên cạnh vẫn đúng là vô cùng cần thiết một mưu thần." Đúng lúc này, một bộ nho sinh ăn mặc Diêu Quảng Hiếu từ bên ngoài đi vào. "Thuộc hạ Diêu Quảng Hiếu, bái kiến chúa công." Chu Cương quan sát toàn thể một phen Diêu Quảng Hiếu, rượu la xuyên ruột độc dược, trầm mê trong đó không phải chuyện gì tốt. "Trong khoảng thời gian này ta luôn luôn không chút liên hệ ngươi, kế hoạch tiến triển làm sao?" Diêu Quảng Hiếu không nói hai lời liền từ trong tay áo tay lấy ra giấy, đây là thuộc hạ theo những kia phạm tội trong quan viên chọn lựa ra, mỗi người đều là khó gặp cùng toàn hủ nho. Chu Cương tiếp nhận trang giấy, cẩn thận kiểm tra nhìn lại. Chỉ thấy phía trên dàn ra một chút tên người, bên cạnh còn có quan hệ với bọn hắn giản yếu giới thiệu. Hắn một bên nhìn xem một bên khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình phi thường hài lòng. Diêu Quảng Hiếu nhìn Chu Cương, khẽ hỏi, "Chúa công cảm thấy thế nào?" Chu Cương ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, "Rất tốt, những người này bối cảnh cùng năng lực cũng vô cùng thích hợp kế hoạch của chúng ta." Diêu Quảng Hiếu gật đầu nói, "Chúa công nói cực phải, những người này mặc dù đều là cùng toan hủ nho, nhưng ở khu vực Giang Nam có phần có sức ảnh hưởng. Như thêm chút sử dụng, có thể trở thành chúng ta tương lai trợ lực." Chu Cương cười nói, "Ha ha, không hổ là Diêu Quảng Hiếu, biết rõ cô vương thơm. Chỉ là dưới mắt chúng ta còn cần cẩn thận làm việc, tuyệt đối không được nóng nội." Chương 223, trước giờ khai phát ra nghi hương tiềm lực phát triển, cho tân nhiệm tế Ninh chi phủ làm chức nghiệp quy hoạch. Chương 223, trước giờ khai phát ra nghi hương tiềm lực phát triển, cho tân nhiệm tế Ninh chi phủ làm chức nghiệp quy hoạch. Diêu Quảng Hiếu gật đầu nói, "Thuộc hạ đã hiểu, vậy chúa công có phải đã có kế hoạch cụ thể?" Chu Cương trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, khóe miệng khẽ nhếch. "Kế hoạch tự nhiên là có. Chẳng qua trước đó, chúng ta còn cần thu thập nhiều hơn nữa tình báo. Chỉ có hiểu rõ Giang Nam tứ đại gia tộc động tĩnh, mới có thể chế định ra càng hoàn mỹ hơn sách lược." Diêu Quảng Hiếu lần nữa không người thi lễ, giọng nói cung kính nói ra, "Chúa công anh minh." Chu Cương cười cười, tiếp tục nói, "Ngoài ra ta nghĩ để ngươi tự mình đi một chuyến Giang Nam, cùng những người kia tiếp xúc một chút, sờ sờ bọn hắn ấy. Nhớ kỹ nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn đánh cỏ động rắn. Diêu Quảng Hiếu gật đầu đáp, thuộc hạ tuân mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Chu Cương vỗ vỗ Diêu Quảng Hiếu bả vai, trong giọng nói mang theo cổ vũ nói ra, đi thôi, cô vương chờ tin tức tốt của ngươi. Diêu Quảng Hiếu quay người rời đi, Chu Cương thì đem tờ giấy kia thu vào trong ngực, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin. Giang Nam vốn là một nội hàm phức tạp từ ngữ, nó tại khác biệt thời đại, khác nhau ngữ cảnh, thậm chí người khác nhau trong lòng cũng có nhìn phạm vi không đồng nhất hàm nghĩa. Hoàng Cực Chính phủ văn trong sách đề cập Giang Nam, chủ yếu chia làm chuyên xưng cùng gọi chung hai loại. Chuyên xưng có minh sắc vực khái niệm, hơn nữa là vì Giang Nam là con danh. Bọn hắn là tại một số phương diện có nhất trí tính chỗ tập hợp, đại biểu Hoàng Cực xã hội đối với Giang Nam một ít chung nhận thức tính khái niệm. Gọi chung thì tương đối mơ hồ, chỉ biểu đạt nơi nào đó hoặc một khu thuộc về Giang Nam, chỗ thể hiện ra tới xã hội công nhận độ vậy thấp hơn cái trước. Chu Cương sở dĩ không có rõ ràng, hắn đối với Giang Nam khái niệm chính là muốn cho Diêu Quảng Hiếu nhiều hơn nữa làm việc không gian. Tô gia con cháu dám ở Tam Đại án đồng thời buộc phát Hồng Vũ năm thứ 9 làm chim đầu đàn, Chu Cương tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Diêu Quảng Hiếu quấy phong vân câu chuyện thật, đó là trải qua lịch sử nghiệm chứng. Tìm ra một ít có ý khác người, thừa dịp theo tuyển châu ra biển cơ hội một đợt mang đi, nói đến cũng là một công nhiều việc chuyện tốt. Tại trải qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi, Chu Cương quyết định an bài tốt Vương Thừa Cơ cùng Phương Khắc cần sự việc sau đó, liền rời đi Lật Thủy huyện tiếp tục hướng tuyển châu xuất phát. Căn cứ kế hoạch Tấn Vương nghi trượng, sẽ tại đến Nghi Hưng huyện lúc hơi dừng lại. Nghi Hưng chế đảo nghiệp rất phát đạt, điển hình nhất, một truyền thuyết chính là Phạm Lãi. Tương truyền câu tiễn diệt Ngô sau đó, Phạm Lãi ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, sau đó cùng Tây Thi chèo thuyền du ngoạn giang hồ. Đang du sơn ngoạn thủy đồng thời, Phạm Lãi bằng vào trí tuệ của mình nhanh chóng thành làm một đời cự phú, sử xưng Đào Chu Công. Phạm Lãi tài nguyên mật mã nói đến rất đơn giản, chính là làm đồ gốm mậu dịch. Đem Nghi Hưng đồ gốm buôn bán đến các nơi, bởi vậy nhanh chóng làm giàu. Mặc dù đầu tường biến hóa đại vương kỳ, triều đại tấp nập thay đổi, nhưng Nghi Hưng chế đảo nghiệp nhưng vẫn tại kéo dài. Không chỉ không có hướng tới xuống dốc, ngược lại là nâng cao một bước. Nhưng mà trong lịch sử cần chờ đến Đại Minh gia tĩnh thời kỳ, Nghi Hưng mới có thể trở thành chân chính đồ gốm chi đô, đạt tới trong lịch sử đỉnh núi. Chu Cương đương nhiên không thể nào chờ lâu như vậy, suy xét đến tương lai buôn bán trên biển cần nắm đấm sản phẩm mở ra thị trường, hắn liền quyết định trước giờ khai phát ra Nghi Hưng tiềm lực phát triển. Ngay tại Chu Cương phòng ngừa Chu đáo lúc, Lục Phong mang theo vẻ mặt vui mừng Vương Thừa Cơ theo ngoài cửa đi đến. Hạ quan Vương Thừa Cơ tới trước bái tạ Tấn Vương điện hạ dịu dắt tri ân. Ở ngoài sáng hướng có một mọi người đều biết quy tắc ẩm, xuất thân đem ảnh hưởng hắn lên trước chi phủ tốc độ. Cảnh thái 34 năm, vệ anh thi hương bên trong thứ. Nhưng mà hắn trễ đến thành hóa 23 năm, mới có thể thăng đến khai phong phủ chi phủ, trong đó cách xa nhau dòng dã 34 năm. Bây giờ mặc dù nhân tài không đủ, tuyển quan rời chạc không câu nệ tư cách. Thậm chí nâng cống, tạp lưu chi đồ, và không phải giáp sĩ chính đồ xuất thân người, cũng được, nhanh chóng thăng quan. Nhưng mà muốn tại ngắn ngủi không đến 10 năm thời gian, do chi huyện lên chức biến thành chi phủ, chỉ sợ chỉ có tại năm sùng trinh ở giữa mới có thể làm đến. Rốt cuộc căn cứ thương cảo nộp lên tấu bản, lên chức đến chi phủ loại thứ hai nơi phát ra chính là chính ngũ phẩm đồng chi thăng nhâm chi phủ, là hiệp trợ chi phủ xử lý chính vụ chức quan, chính ngũ phẩm đồng chi tại chính vụ trong công việc đảm nhiệm chi phủ cánh tay trái bờ vai phải nhân vật. Bởi vì đối với chi phủ công tác quen thuộc hơn, đồng thời giàu có thực tiễn kinh nghiệm, bởi vậy đồng chi cũng là dễ dàng nhất lên chức làm chi phủ chức quan. Nói cách khác, nếu như không có Chu Cương dịu dắt, Vương Thừa Cơ ít nhất phải chờ đến tính nan chi dịch trước sau mới có thể làm chi phủ. Nghĩ đến đây, Chu Cương đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Vương Thừa Cơ. Tế Ninh là sơn đông nam bộ thủy vận bến tàu, phát huy thương phẩm tập hợp và phân tán tác dụng trọng yếu. Nó không chỉ đem đến từ Giang Nam và Trung Nguyên địa khu các loại thương phẩm, thông qua kênh đảo hướng Duyệt Châu, Đông Dương, Tào Châu, cùng với Hà Bắc, Hà Nam các nơi chuyển vận. Đồng thời Tế Ninh còn đem sơn đông khu vực phía nam các loại thổ sản thương phẩm, tập trung vận chuyển hướng Giang Nam và các nơi khác. Bởi vì kinh tế hàng hóa phồn vinh, bởi vậy hấp dẫn số lớn ngoại thương và quan lại ở đây xử lý các loại hoạt động. Lại thêm kênh đảo vòng qua phồn hoa khu náo nhiệt, trong sông thuyền buồn bận rộn, bờ bên trên ngựa xe như nước. Rất có Giang Nam Tô Châu phong quang, cho nên Tế Ninh từ trước cũng có Giang Bắc tiểu Tô Châu tiếng khen. Chu Cương đang giảng giải Tế Ninh phụ tình huống đồng thời, vậy rõ ràng chỉ ra thủy vận bến tàu đối với nơi này tầm quan trọng. Tâm linh thần hội Vương Thừa Cơ, đội vàng bảo đảm nói, có hạ quan đến Tế Ninh phụ sau đó, nhất định sẽ nắm chắc thủy vận phương diện công tác, tuyệt đối không nhường Tấn Vương điện hạ thất vọng. Chu Cương vẻ mặt thỏa mãn gật đầu nói, chỉ cần ngươi dụng tâm là triều đình làm việc, do chi phủ rời là án sát phó sứ, rời là bố chính sứ ti tham chính hoặc chuyển vận diêm sứ đều là có cơ hội. Là án sát ti phó trưởng quan, án sát phó sứ chủ yếu chức trách là phụ trợ án sát sứ xử lý tư pháp cùng giám sát công tác. Tại Hoàng Cực bây giờ quan phẩm hệ thống bên trong, án sát phó sứ phẩm cấp bị định là chính tứ phẩm. Chức vụ này trừ ra phụ trách một ít tư pháp thẩm phán công tác, còn có thể liên quan đến binh chuẩn bị, học chính, hải phòng, cùng nhiều phương diện tuần tra cùng giám sát nhiệm vụ. Bố chính sứ ti tham chính chức trách bao gồm hiệp trợ bố chính sứ quản lý một tỉnh hành chính sự vụ, như tài chính, dân chính các loại. Bọn hắn phụ trách chấp hành Chu Nguyên Chương mệnh lệnh, quản lý thuộc hạ quan viên, bảo đảm chính sách triều đình tại địa phương chứng thực. Ngoài ra bố chính sứ ti tham chính còn có thể tham dự bản tỉnh quan viên khảo hạch, quản lý bản tỉnh tài chính sự vụ, bao gồm hộ khẩu, thổ địa cùng với thuế má. Về phần muối môn học càng là hơn quốc gia thuế má lớn tông, cũng là một nhẹ vốn cao hồi báo lũng đoạn ngành nghề. Bởi vì chuyển vận diêm sứ có thể giám sát dân chi sinh kế, thương nhân hành chính tức, hợp thời bình hắn muối giá. Quản lý thủy lục vận chuyển, kế đạo đường xa gần. Kê xem xét hướng đến lúc, định hắn muối giá trị quý tiện. Bởi vậy muối chính xưa nay đều là công việc béo bở, dùng 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân để hình dung muối vụ quan, đều có chút so giá kém cỏi. Chu Cương bây giờ xuất gian này và cái quyền cao chức trọng chức vị quan trọng đến bé bánh, dù là Vương Thừa Cơ luôn luôn tâm tư trầm ổn, lúc này vậy lâm vào hồng ôn trạng thái. Nhưng mà chỉ có chính Chu Cương hiểu rõ, trừ ra án sát phó sứ bên ngoài, bố chính sứ ti tham chính cùng chuyển vận diêm sứ, hiện tại cũng chỉ là dừng lại tại trên giấy con trước. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Chu Cương lấy ra, cho Vương Thừa Cơ làm chức nghiệp quy hoạch. Rốt cuộc người luôn luôn phải có mơ ước, bằng không cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào. Chương 224, kẻ sĩ cận kể cái chết không làm to minh quan, chính khắc nguyên hiến kế ngàn vàng mua xương ngựa. Chương 224, kẻ sĩ cận kể cái chết không làm to minh quan, chính khắc nguyên hiến kế ngàn vàng mua xương ngựa. Hậu thế dân gian có một câu tục ngữ gọi là 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể tại mình am hiểu lĩnh vực lấy được thành tích, như vậy ngươi chính là thành công điển hình. Mà ở tư tưởng phong kiến thịnh hành cổ đại lại không phải như vậy, cổ tư tưởng của người ta là chỉ có làm quan trong tay có quyền lực, đây mới gọi là chân chính thành công. Thí dụ như cổ đại nhân sinh bốn đại hỷ sự: nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Theo tên đề bảng vàng cũng có thể thấy được, cổ đại người đọc sách coi trọng kỳ thi khoa cử chuyện này. Ngoài ra cổ nhân đều là dùng những thứ này từ để diễn tả nhân sĩ thành công, thì như làm dạng dỡ tổ tông, trạng nguyên cấp đệ, vinh quang cửa nhà. Theo những thứ này từ vậy đó có thể thấy được, cổ nhân cũng không đem người thành công coi như thành công. Bọn hắn phổ biến cho rằng, thành công cũng không chỉ có là chuyện cá nhân, hơn nữa còn quan hệ đến cả gia tộc cùng đời sau. Quan trọng nhất là, cổ đại đem mỗi cái ngành nghề người phân chia và cấp, theo thứ tự là sĩ, nông, công, thương. Chu Lễ Đông quan thi công ký bên trong từng biết, cùng ngồi làm đạo, gọi là vương công. Ngồi mà đi chi, gọi là sĩ phu. Cái này sĩ phu chính là chỉ người đọc sách, nói ngắn gọn đọc sách chính là vì sĩ vì có thể làm quan. Ngoài ra cổ nhân hứng thú với làm quan nguyên nhân còn có rất nhiều, trải qua Chu Cương tổng kết, nhận làm chủ yếu bao gồm trở xuống 8 giờ. Được cả danh và lợi, làm quan có thể đem lại thanh danh cùng lợi ích. Theo thanh danh phương diện tới nói, quan viên có thể vì xã hội phục vụ, từ đó thắng được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Chỉ cần địa vị xã hội cao, tự nhiên vậy thì càng thêm dễ dàng nhận tôn kính. Theo lợi ích phương diện tới nói, quan viên nắm trong tay xã hội tài phú phân phối, bọn hắn có thể đạt được cuộc sống tốt hơn tài liệu, chí ít có thể bảo đảm chính mình cùng người nhà áo cơm không lo. Nho gia văn hóa ảnh hưởng nho gia văn hóa cường điệu vợ con hưởng đặc quyền, rất nhiều người đều đem nó là phấn đấu phương hướng cùng nhân sinh lý tưởng. Gia tộc cùng gia đình kỳ vọng là người cùng gia tộc mưu lợi biến thành rất nhiều người cả đời mục tiêu, vì cái này mục tiêu ký định, cổ nhân có thể làm được xuất sinh nhập tử. Có thể thỏa mãn cá nhân đối với danh lợi truy cầu, nhân sinh thành bại ở chỗ đối với xã hội tài nguyên chiếm hữu nhiều ít, làm quan con đường này vừa vặn phù hợp người đồ tài tư tưởng. Được cả danh và lợi, cớ sao mà không làm? Đảm nhiệm chức quan mang ý nghĩa địa vị xã hội tăng lên. Cổ đại quan viên không chỉ có thể có thân phận cao quý, với lại hưởng có thật nhiều đặc quyền. Tỷ như tại hoạt động xã hội bên trong bị ưu trước tiên nghĩ, tại xã hội lễ nghi bên trong được tôn trọng, cùng với được hưởng lương cao, họa thơ hậu đãi đãi ngộ và ẩn dấu phúc lợi. Chức quan cung cấp phong phú kinh tế thu nhập. Trừ ra minh triều bên ngoài, cổ đại quan viên tiền lương và phúc lợi đãi ngộ đều là khá hậu hĩnh. Ngoài ra một ít cổ đại quan viên còn sẽ thông qua quyền lực lạm dụng, tham ô hối lộ các loại thủ đoạn, thu hoạch quá mức tài nguyên. Cổ đại theo luân lý thượng quy định sảng khoái quan tầm quan trọng. Mọi người đều biết, tại cổ đại quan trọng nhất luân lý chính là tam cương ngũ thượng. Trong đó đạo làm quân thần chỉ chính là quan trường. Nói cách khác, tại cổ đại quan trường mới là quốc gia quan trọng nhất, mà không phải nông trường hoặc cửa hàng. Công danh truy cầu. Cổ đại người đọc sách coi trọng kỳ thi khoa cử, cho rằng chỉ có đọc sách khảo thủ công danh làm quan mới có thể trở thành nhận người khác tôn kính nhân thượng nhân. Trước đây thái tử Chu Tiêu tuyên bố, tức đoạt chiết Đông cùng với xung quanh địa khu khoa cử tư cách, liền suýt nữa dẫn phát một hồi dân biến. Nếu như không phải sau đó khai thác biện pháp khắc phục, thành lập ứng thiên phủ học đường thu nạp hoàng cực bách tính chi tử nhập học, lại thêm cổ vũ trong quân tướng lĩnh tham chính, cũng đối nó mở ra quốc tử giám nhập học danh ngạch, chỉ sợ hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ Chu Cương vậy đồng dạng gặp phải vấn đề tương tự, Lục Phong cầm lập công chuộc tội danh sách đi tìm những kia phạt quan. Ai ngờ trừ ra cực một số nhỏ nhân chi bên ngoài, lớn hơn bao nhiêu được tuyển chọn tù phạm cũng từ chối là Tấn Vương đem sức lực phục vụ. Thậm chí còn có hai tên tính cách tương đối cương liệt phạt quan, ngay trước mặt Lục Phong, cắn đứt ngón tay của mình. Theo lão thần ngu kiến, không bằng đem việc này giao cho bệ hạ định đoạt. Đối với thương cảo nói lên đề nghị này, Chu Cương thêm chút suy tư sau đó liền lắc đầu nói ra, đối với người đọc sách mà nói, sáng làm con nhà nông, chiếu bước vào chầu chiều. Đã là trung thân mộc tượng, cũng là một cái gia tộc mấy đời người chờ đợi. Nhưng mà phụ hoàng thiên tử đường, đã là phú quý hương, cũng là tu la tràng. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ đầu thân tách rời, rơi cái đột tử kết cục. Theo cô vừa biết, trước Nguyên Hàn Lâm Lý Trưng Thu Thần, liều chết không chịu làm quan. Kết quả cả nhà bị giết, chính mình vậy bị đẩy đi Ninh Hạ xung quân. Quý Khê kẻ sĩ Hạ Bá Khải thúc cháu, tự đoạn tay trái ngón cái, lời thề tuyệt không chức vị. Bởi vậy hoạch tội bị giết, gia sản bị kê biên và xung công. Bây giờ những kia phạm quan đều đã là bị giam cầm, cho dù truyền đến phụ hoàng chỗ nào, chỉ sợ cũng không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Căn cứ Hoàng Minh khai quốc thần truyện ghi chép, văn sĩ Đào Khải ẩn cư không ra, triều đình khó tìm tung tích dấu vết. Chu Nguyên Chương giận dữ, hạ dụ Đào Khải không đến, thích hợp nhất tộc người thủ cấp tới. Đào Khải thân tộc nhóm dọa sợ, tìm kiếm khắp nơi Đào Khải, rất nhanh liền đem hắn tìm thấy cũng mang đến kinh thành. Thậm chí vì trấn nhiếp cùng trừng phạt từ chối vào sĩ hiệu tượng, Chu Nguyên Chương còn ban bố hoàn bên trong sĩ phu không vì quân dùng tội. Hắn từng chiếu dụ thiên hạ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hoàn bên trong sĩ phu không vì quân dùng, là tự đứng ngoài hắn giáo người. Chu hắn thân mà không hắn nhà, không vì chi tội. Nói ngắn gọn tức là, Thiên hạ sĩ phu như không tiếp thụ quân vương chiêu mộ, đó chính là tự tuyệt tại triều đình. Cho dù bọn hắn bị giết đầu xét nhà, cũng không tính là cái gì chuyện quá đáng. Trên thực tế hoàn bên trong sĩ phu không vì quân dùng tội ban bố, trừ ra ở đời sau là Minh Án tỷ phản cung cấp đề tài nói chuyện bên ngoài, cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Huống hồ Chu Cương cho tới nay cũng không hy vọng lão Chu biến thành tượng trong lịch sử như thế độc tài. Dưới loại tình huống này, hắn tình nguyện đem vấn đề phóng tới chính mình nơi này giải quyết, cũng không muốn chuyển giao cho Chu Nguyên Chương tái tạo sát nghiệt. Cũng may Trịnh Khắc Nguyên đưa ra một phương án giải quyết, chúng ta có thể khai thác ngàn vàng mua xương ngựa kế sách, phương khắc cần như vậy nổi tiếng bên ngoài năng thần cán lại đạt được trọng dụng. Chỉ cần phát huy đầy đủ hết bảng dạng tác dụng, một nhất định có thể nhường một bộ phận người sinh ra dao động. Chu Cương bất động thanh sắc nói ra, bởi vì cái gọi là nâng hiền không tránh thần, ngươi cùng phương khắc cần từng có được tương tự cảnh ngộ. Sinh ra cảm động lây tâm trạng, cô vương có thể lý giải. Chỉ là ngươi nhất định phải nói ra phương khắc cần có nào chỗ thích hợp, bằng không cô vương không ngại trị ngươi cái lạm dụng chức quyền tội danh. Chính Khắc Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ước nói, một năm kia xuất cộng đồng mạng tiến về Bắc Bình Bĩnh ra đợi Chu Lượng Tổ, muốn chiêu mộ 5.000 đồng phu khơi thông đường sông. Nghe hỏi mà đến phương khắc cần cực lực quyên can, nhưng thủy chung cũng không có kết quả gì, hắn chỉ có thể đứng ở bờ sông khóc giống. Có lẽ tiếng khóc này thẳng vào mây trời, nhiều ngày tinh không vạn lý thiên bỗng nhiên gió nổi mây phùn, lập tức liền hạ một hồi mưa to. Khô cạn mấy tháng đường sông, bởi vì này trận mưa lật lên dòng lũ, từ đó trở dậy rồi Chu Lượng Tổ thuyền. Không chỉ là cực kỳ bi thương phương khắc cần giải vây, với lại vậy miễn trừ kia 5.000 hộ nông gia lao dịch. Chương 225, chỉ bằng ngươi là phương hiếu nho cha, phúc kiến bố chính sứ tham chính đại phu ngươi đương định. Chương 225, chỉ bằng ngươi là phương hiếu nho cha, phúc kiến bố chính sứ tham chính đại phu ngươi đương định. Chu Cương nghe xong như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, đây là trời ý, nhìn tới này phương khắc cần xác thực có chỗ hơn người. Đã như vậy, cô vương liền cho hắn một cơ hội. Trịnh Khắc Nguyên, việc này cứ giao cho ngươi đi làm đi. Nghe vậy Trịnh Khắc Nguyên mừng thầm trong lòng, khoe miệng không tự giác địa hơi dương lên, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Hắn không chút do dự chắp tay nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe ra tự tin cùng kiên định. Vì Trịnh Khắc Nguyên biết rõ phương khắc cần tài năng, nếu như lần này giới thiệu có thể thành công, vậy sẽ không chỉ có là triều đình chiêu mộ một vị hiền thần, càng năng lực hiện lộ rõ ràng ra lão phu ánh mắt độc đáo, biết người sáng suốt. Mấy ngày sau, trên triều đình bầu không khí trang trọng nghiêm túc, đám đại thần chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi nhìn mới bổ nhiệm tuyên bố. Nắm giữ quyền giám quốc Chu Tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường về sau, chậm rãi mở miệng tuyên bố, bản cung quyết định bổ nhiệm phương khắc cần là phúc kiến bố chính sứ tham chính đại phu, chủ yếu phụ trách giám sát cùng tuần sát công tác. Đột nhiên xuất hiện này bổ nhiệm, làm cho cả triều đường lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ trong. Triều thần châu đầu ghé hai, tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Có ít người kinh ngạc tại phương khắc cần đột nhiên nổi dậy, cho là hắn gặp may. Một số người khác thì đối với phương khắc cần mạo xương đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể có tư cách. Làm phương khắc cần biết được tin tức này lúc, hắn kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất tạ ơn. Phương khắc cần đã hiểu này không chỉ có là một khó được kỳ ngộ, với lại càng là hơn một phần chịu nặng trách nhiệm. Hắn quyết định, nhất định phải nỗ lực công tác, không cô phụ hoàng đế tín nhiệm. Tại trước khi nhậm chức, Phương Khắc Cần cố ý bái kiến Chu Cương, cũng trịnh trọng hướng hắn bảo đảm nói, hạ quan nhất định sẽ cần cụ chính sự, toàn tâm toàn ý vì bách tính phục vụ, tuyệt không cô phụ bệ hạ ân tình, làm quan một nhiệm kỳ nhất định phải tạo phúc một phương bách tính. Ánh mắt của hắn kiên định mà chân thành tha thiết, cho thấy chính mình đối với phần này sứ mệnh hứa hẹn cùng quyết tâm. Chu Cương theo thương cảo trong tay tiếp nhận một phần tố bản, cô vương nghe nói Phương đại nhân có 3 con trai, trong đó trưởng tử Phương Hiếu Văn tại thời niên thiếu, thì cũng bị cao thượng phẩm tính. 13 tuổi chết mẫu thân lúc, Phương Hiếu Văn liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tang lễ, không chỉ đồ ăn thanh đạm, với lại uống thủy. Loại tình huống này kéo dài 3 năm lâu. Tổ mẫu qua đời lúc, hắn bỏ hẳn rượu thịt, một mình ở tại bên ngoài. Mỗi khi gặp ngày dô ai điếu, âm thanh nghẹn ngào đến cực điểm, thậm chí nôn mửa chảy máu, bị người đỡ dậy sau mới có thể đứng lập. Bởi vậy Phương Hiếu Văn chậm rãi mắc phải tật bệnh, hành đầu lúc có vẻ thân hình còn xuống. Nhưng mà hắn đối với tuân thủ lễ pháp càng thêm kiên định, thân bằng trong thôn đều bị tán thưởng người này là hiếu tử. Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng Phương Hiếu Văn một tiền thốn lụa vậy không tư dụng tại thế tử, mà là dùng để cung cấp nuôi dưỡng tôn trưởng cùng nuôi dưỡng con nhỏ. Áo cơm, tân khách chiêu đãi, mai táng, kết hôn và chi tiêu, không một không thông qua hắn tỉ mỉ sắp đặt. Tại xử lý việc nhà tu sửa lúc, Phương Hiếu Văn cũng là tự mình ra tay. Ngày bình thường hắn chưa bao giờ để quyển sách xuống, rộng khắp học tập vũ kinh, thực tế tinh thông dịch kinh, xâm nhập truy cầu thánh hiền đạo nghĩa. Phương Hiếu Văn thông qua truy cầu tri thức tới sửa thần, cùng với hòa thuận gia đình quan hệ đến bảo vệ vật vật, nỗ lực tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, lời nói đi đôi với việc làm. Tại văn tử phương diện hắn đồng dạng có sở sáng tác, tư tưởng thâm thúy, ý nghĩa sâu xa. Kẻ này lòng mang nhân ái, đối xử mọi người vui tính. Ở quê hương bách tính có tranh chấp lúc, tất cả mọi người vui lòng vì Phương Hiếu Văn phán đoán là chuẩn. Hắn mở miệng nói một câu lời nói, không không ngừng người, cảm thấy vui mừng. Thứ tử Phương Hiếu nhụ tuổi nhỏ lúc 10 phần cơ cảnh nhanh nhẹn, hai mắt sáng ngời có thần, mỗi ngày đọc sách vượt qua một tấc dày. Sau khi thành niên Phương Hiếu nhụ đi theo Tống Liêm học tập, Tống Liêm môn sinh bên trong nổi danh văn nhân cũng không kịp hắn. Ngay cả thân làm tiền bối tại Hàn, Tô Bang Hành cũng là mặc cảm. Ấu tử Phương Hiếu hữu đồng dạng là khó được nhân tài, cô vương cố ý bảo đảm đưa bọn hắn bước vào quốc tử giám đào tạo sâu học tập, không biết Phương đại nhân ý như thế nào. Phương Khắc Cần cùng với dòng dõi đều là Đài Châu phủ Ninh Hải mọi người. Nếu như dựa theo vị trí địa lý phân bố, nơi đây tình cờ ở vào bị Chu Tiêu tước đoạt khoa cử tư cách khu vực chết đông, chỉ có thể đọc sách không cách nào tham gia khoa cử. Đối với những kia muốn làm quan đích sĩ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất trừng phạt. Nhảy lên thành là quan to tam phẩm Phương Khắc Cần sở dĩ lựa chọn tại trước khi nhậm chức tới gặp Chu Cương. Một mặt là vì đáp tạ Tấn Vương điện hạ dịu dắt tri ân, mặt khác chính là nghĩ cho mình ba con trai mưu cầu một cơ hội. Chỉ là làm hắn không ngờ rằng là Chu Cương đối Phương Thị Tam huynh đệ tình huống lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Kỳ thực từ biết được Phương Khắc cần là Phương Hiếu Nho phụ thân sau đó, Chu Cương liền điều động Ẩn Long vệ liên thủ với Cẩm Y Liễu vệ đối nó triển khai điều tra. Rốt cuộc Phương Hiếu Nho một sáng hung ác lên, thế nhưng ngay cả thập tộc đều có thể mang theo cùng lên đường hố hàng. Mặc dù căn cứ lập trai nhàn lục ghi chép, Phương Hiếu Nhụ gia tộc kia sở thụ hình phạt chỉ có di hắn tộc ba chữ. Dựa theo loại thuyết pháp này, nên chỉ bao gồm Phương Hiếu Nhụ bản thân trực hệ nam tính thân thuộc. Trong gia tộc phụ nữ, quan hệ thông gia, trong tộc họ hàng xa, đều là không bao gồm ở bên trong, càng không tồn tại lưu truyền rộng rãi Phương Hiếu Nhụ bằng hữu nhất tộc. Huống hồ Linh Hải Phương Thị chính học tiên sinh quê cũ phát phái vẫn tự cùng Phương Thị trùng tu gia phả tự bên trong, đồng đều ghi chép Phương Hiếu Nhụ họ hàng gần bên trong hiến, bên trong càng đám người đều thành công đào thoát ra ứng tiên cũng không lâm nạn. Hắn hệ thống gia phả ghi chép hoàn chỉnh, đời sau vẫn như cũ sinh hoạt tại Giang Tây, an huy mấy tỉnh phần. Huống hồ Phương Hiếu Nhụ còn có cái 9 tuổi hấu tử Phương Đức Tông, tại Quảng Đông Đông Hoàn một đời ẩn cư. Làm lúc quan phụ không thể nào ngay cả Phương Hiếu Nhụ có mấy cái nhi tử cũng không biết, duy một giải thích là bởi vì tuổi nhỏ bị cố ý thả đi. Thu dưỡng hắn quan viên chính là Phương Hiếu Nhụ khi còn sống bạn thân nguyên hình bộ thượng thư Ngụy Trạch. Nếu như không có Chu đệ mệnh lệnh, Ngụy Trạch cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám làm loại chuyện này. Tại kết hợp nhiều như vậy thông tin sau đó, Chu Cương cuối cùng mới quyết định mạo hiểm bắt đầu dùng Phương Khắc Cần, cũng cho Phương Hiếu Nhụ cung cấp một có thể chen chân quan trường cơ hội. Đợi Phương Khắc Cần quay người rời đi sau đó, Thương Cáo thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, Vương Thừa Cơ lập tức cũng muốn lên đường, đi tế Ninh phủ tiền nhiệm. Là tùy huyện chi huyện do ai đến bổ sung, còn xin ngài chỉ rõ. Chu Cương hấp một miệng trà, theo trước đó những kia vui lòng lập công chuộc tội phạm quan bên trong, lựa đi ra một cái thân thể coi như không tệ người, nhường hắn tạm thay Lật Thủy huyện chi huyện trước. Ngoài ra đem những kia vui lòng lập công chuộc tội người đều rời ra xe tủ, thay đổi sạch sẽ một ít trang phục. Chỉ cần kế tiếp còn để chống chi huyện quan trước, liền khiến cái này người đi thay thế là đủ. Chu Cương trong lòng vẫn luôn nghẹn lấy một cỗ hỏa, nếu như dựa theo trong lịch sử lão Chu cách làm, những người này đầu sớm muộn cũng phải dọn nhà. Bây giờ hắn đã đem làm lại từ đầu cơ hội đặt tới trên mặt bàn, có thể thế mà còn có nhiều người như vậy không biết điều. Đã như vậy thì để bọn hắn tiếp tục trải nghiệm ngồi xe tù cảm giác đi. Lật Thủy đến Nghi Hưng chỉ có không đến 200 dặm địa khoảng cách, nếu như ở đời sau áp dụng từ giá xuất hành phương thức, chỉ cần chừng 1 giờ thời gian có thể đến. Mà ở giao thông điều kiện tương đối lạc hậu hoàng cực, đoạn đường này lại cần dòng dã 1 ngày thời gian. Chi huyện Hàng Tư đỉnh nhìn thấy Tấn Vương Nghi Trượng lúc liền xuất thuộc hạ quan viên trước tới đón tiếp, có thể tận tới đêm khuya hắn mới chính thức nhìn thấy Chu Cương bản thân. Hạ quan Nghi Hưng Chi huyện Hàng Tư đỉnh, gặp qua Tấn Vương điện hạ. Chương 226, cùng cáo giả Nghi Hưng Chi huyện đấu trí, giọng Cẩm Y Liễu vệ bố cục lại xử lý đại án. Chương 226, cùng cáo giả Nghi Hưng Chi huyện đấu trí, giọng Cẩm Y Liễu vệ bố cục lại xử lý đại án. Chu Cương dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú Hàng Tư đỉnh, vị này trong lịch sử lưu danh cổ quan, sao vậy không ngờ rằng Tấn Vương cũng định tìm cơ hội bắt lấy hắn. Cô Vương nghe nói Lật Dương huyện có một phan phú tạo lệ rất được dân tâm, có ý hướng phụ hoàng giới thiệu người này nhậm chức Sùng Đức huyện chi huyện trước. Không biết Hàng Chi huyện đối với cái này phan phú có ít nhiều hiểu rõ. Hàng Tư đỉnh không chút do dự trả lời, hạ quan trưởng kỳ tại Nghi Hưng nhậm chức cũng không nhận ra phan phú, chỉ sợ rất khó là điện hạ cung cấp, có giá trị tham khảo ý kiến. Chu Cương cười lấy khoát khoát tay nói ra, không biết vậy không sao, cô Vương chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nói đến cô Vương một đường tàu xe mệt mỏi, còn không có dùng bữa tối. Nghe nói các ngươi Nghi Hưng cao thẳng heo bà thịt đặc biệt có tên, không biết hôm nay cô Vương có hay không có cái này lộc ăn. Tựa hồ có chút không yên lòng Hàng Tư đỉnh, thấy Chu Cương ánh mắt bất thiện đội và nói, Tấn Vương điện hạ xem xét chính là cái người trong nghề, cao thẳng heo bà thịt không chỉ sắc diễm, mùi thịt với lại bị tươi, ra xa. Đã là đại chúng yêu thích nhắm rượu vật, cũng là quà tặng thân hữu hàng cao cấp. Chu Cương khỏe miệng hơi dương lên, rất tốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Phong, đi xem phòng bếp chuẩn bị được thế nào, cô Vương hiện tại đói bụng. Đợi Lục Phong nhận mệnh lệnh rời đi sau đó, gian phòng bên trong tạm thời yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này Chu Cương nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, Hàng Chi huyện, cô Vương mới đến, đối với Nghi Hưng có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Không biết nơi đây trừ ra heo bà nhục chi bên ngoài, còn có gì đặc sắc mỹ thực hoặc thú vị chỗ. Hàng Tư đỉnh trong lòng vui mừng, cho rằng Chu Cương thật chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ Nghi Hưng phong thổ. Thế là hắn vội vàng đáp, hồi Tấn Vương điện hạ, Nghi Hưng còn có thật nhiều cái khác mỹ vị món ngon, như vương trang thịt dê, hoặc kiều đậu phụ khô các loại. Ngoài ra Nghi Hưng ấm tử sa văn danh thiên hạ, điện hạ nếu là có hứng thú, cũng được, đi thưởng thức một phen. Chu Cương gật đầu một cái, tỏ vẻ thỏa mãn. Nhưng mà trong lòng của hắn lại đang tính toán, làm sao tiến một bước thăm dò Hàng Tư đỉnh, để tìm thấy hắn tham ô hối lộ chứng cứ. Có thể Hàng Tư đỉnh trong lòng rất hiểu rõ, một sáng chính mình lộ ra chân tướng, chỉ sợ bên ngoài muốn nhiều một cỗ xe tù. Bởi vậy hắn vẫn luôn giữ vững cẩn thận chặt chẽ thái độ, từ đầu tới cuối đều không có nhường Chu Cương bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Huyện chính quyền là ta hoàng cực tối cơ sở hành chính cơ cấu, huyện chính tốt xấu trực tiếp quan hệ đến Chu gia chính quyền an uy. Căn cứ quy định huyện nha lại đến bình thường là 38 người, chia ra mạo xưng tại lại phòng, hộ phòng, lễ phòng, hình phòng, nhà xưởng, binh phòng cùng nhận phát phòng. Trừ nhận phát phòng chuyên quản công văn hồ sơ thu phát bảo quản bên ngoài, còn lại trong huyện 6 phòng hoàn toàn cùng lục bộ nhỏ gáy. Có thể nói 6 phòng huyện lại chính là ta hoàng cực hành chính cuối cùng người chấp hành. Huyện chính tốt xấu cùng 6 phòng huyện lại quan hệ cực lớn. Không biết Nghi Hưng huyện lại, hôm nay là có hay không tồn tại số người còn thiếu. Hàng Tư đỉnh đội vàng giải thích nói, quan huyện bốn người chỉ là tầm trên cùng nhất ngạch, thực chất đại bộ phận huyện nha quan viên đều là không đủ ngạch. Tại không có huyện thừa lại hoặc chủ bộ tình huống, đều là do điện sử điểm lĩnh thừa, sổ ghi chép chức vụ. Lại thêm căn cứ trong triều đình giáp chế độ, 110 hộ là một dặm. Như huyện hộ khẩu không kịp 20 dặm, thì huyện thừa lại, chủ bộ cùng xóa, chỉ còn lại điện sử một người phụ tá chi huyện. Hàng Tư Đỉnh lời nói này nghe tới mặc dù dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng cũng là theo khía cạnh thượng cáo tố Chu Cương, huyện nha quan lại không đủ thuộc về phổ biến hiện tượng. Hứa Hồ không ấn án đem theo cho chống không văn thư đóng dấu chồng quan ấn châu huyện quan biên đến các cấp chủ quản bộ môn, bao gồm giám sát bất lực, tiêu cực phối hợp hộ bộ quan lớn, toàn bộ đã rơi vào kẻ tình nghi danh sách. Từ trung ương tới chỗ, mặc kệ tham quan, thanh quan, chỉ cần cùng thuế má dính dáng cũng gặp vận rủi lớn. Phàm là trưởng quản con dấu chủ quản cấp quan biên, hết thảy đều bị lao chu xếp vào xử trảm danh sách. Liên quan đến không ấn án phó chức cùng cơ sở công chức, thì bị nặng đánh 100 đại bản, sau đó xung quân xung quân. Trải qua như thế một tiêu diệt toàn bộ, cả nước chủ yếu quan biên địa phương, cơ hội là trở thành hư không. Vấn đề vụ án này là Chu Cương tự mình bóc phát ra tới, tội danh thì là Chu Tiêu cùng lao cha định. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hoàng cực quan lại vốn là tồn tại nghiêm trọng số người còn thiếu. Nếu như không phải Chu Cương lấy ra lập công chuộc tội quá độ tính chính sách, chỉ sợ hắn hiện tại còn thật không có cách nào bù đắp những kia số người còn thiếu. Nghe Hàng Chi huyện ý nghĩa, Nghi Hưng thì liền triều đình quy định 6 phòng huyện lại cũng tồn tại rất lớn số người còn thiếu. Nay sợ rằng sẽ đối với ta hoàng cực hành chính cuối cùng chấp hành, sinh ra cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Tình cờ cô Vương theo không ấn án bên trong tìm ra, một ít vui lòng lập công chuộc tội phạm quan. Không bằng thì để bọn hắn tại Nghi Hưng, tạm thời làm huyện lại làm sao? Hàng Tư Đỉnh đang muốn ra vẻ làm khó nói chút ít từ chối chi tử, ai ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Chu Cương ánh mắt lạnh băng. Hắn liền tranh thủ vừa lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Tại ngập ngừng nửa ngày sau, Hàng Tư Đỉnh lúc này mới lên tiếng nói ra, hạ quan ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng những kia tương lai đồng nghiệp, không muốn tiếp nhận huyện lại kiểu này tương đối thấp công tác. Chu Cương cười lấy khoát tay nói ra, cô Vương đã hướng phụ hoàng gián ngôn, đem lại thay đổi là kinh lại bộ đăng ký, có lương đồng, có nhậm chức kỳ nhân viên. Nói cách khác, huyện lại nhậm chức kỳ đầy sau đó, kinh lại bộ khảo sát hợp cách liền có thể tấn thăng làm quan viên. Nay thì tương đương với cho những kia phạm quan, làm lại từ đầu cơ hội, này dù sao cũng so một thẳng làm tù phạm tốt hơn nhiều lắm. Hàng Tư Đỉnh nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nét mặt, bây giờ trong thiên hạ đều biết, Tấn Vương được chào đón trình độ gần với thái tử. Lần này đi tuyển châu chấp hành hoàng mệnh, vẹn vẹn cầm trong tay hỏa khí tinh nhuệ sĩ tốt, thì mang theo dòng dã 3000 người. Hoàng cực một thiên hộ sở cũng liền có 1120 tên lính, này đã tương đương với tiếp cận 3 cái thiên hộ sở binh lực. Thuấn hồ sớm tại Hồng Vũ 3 năm tháng 6, Nghi Hưng vệ liền bị cải thành thủ ngự thiên hộ sở. Lại thêm Hàng Tư Đỉnh cái này chi huyện cũng không có giọng binh quyền lợi, cùng Chu Cương đối nghịch chẳng khác nào là tại tìm đường chết. Những tham quan kia ô lại chết không có gì đáng tiếc, điện hạ vui lòng cho bọn hắn một làm lại từ đầu cơ hội, chắc hẳn thì sẽ không có người cự tuyệt. Cao thằng heo bà thịt cần dùng tuổi lửa nhỏ, nấu chí ít 1 rưỡi canh giờ. Vì để tránh cho chậm trễ Tấn Vương điện hạ ăn bữa tối, hạ quan hiện tại liền đi sắp đặt. Nhìn Hàng Tư Đỉnh từ từ đi xa bóng lưng, Chu Cương ngay lập tức sai người đem Lục Phong tìm quay về. Người đi tìm Thường Châu phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ giọng 200 người, tra một chút Nghi Hưng gần đây có hay không có theo Lật Dương về đến. Người này cá tính tương đối mạnh hành, thường xuyên không khớp Hàng Tư Đỉnh phủ đệ, chủ yếu nhất là mối quan hệ phi thường rộng rãi. Nhất định phải tra rõ ràng người này tướng mạo cùng tên thật, nếu như phát hiện hắn có rời khỏi Nghi Hưng dấu hiệu, lập tức trở về nói cho cô Vương. Lục Phong nhạy bén phát giác được lại có đại án phải xử lý, trên mặt nét mặt vậy dần dần trở nên ngưng trọng lên. Điện hạ cứ việc yên tâm, chỉ muốn cái này người còn đang ở Nghi Hưng thì nhất định không cách nào đào thoát cẩm y liễu vệ hai mắt. Chu Cương dặn dò, người này cực kỳ nguy hiểm, tại Kiến Bình huyện, Lật Dương huyện, Nghi Hưng huyện, An Cát huyện, Trường Khánh huyện, Quy An huyện, Đức Thanh huyện, Sùng Đức huyện cũng có vây cánh nguyện ý vì hắn đánh nhiệm trợ. Bởi vậy một sáng làm rõ ràng hắn muốn đi chỗ nào, ngươi muốn lập tức quay lại hướng cô Vương báo cáo. Chương 227, quốc quyền bất hạ huyện, huyện hạ duy tông tộc. Trình đốn Nghi Hưng quan trường thì theo huyện lại bắt đầu. Chương 227, quốc quyền bất hạ huyện, huyện hạ duy tông tộc. Trình đốn Nghi Hưng quan trường thì theo huyện lại bắt đầu. Lục Phong tại nhận mệnh lệnh sau đó nhanh chóng bắt đầu hành động. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, mỗi một khắc đều có thể liên quan đến sinh tử, bởi vậy không dám có chút trì hoãn. Tại Thường Châu phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ hiệp trợ dưới, bọn hắn nhanh chóng triển khai đối với Nghi Hưng toàn diện điều tra. Nhưng mà địch nhân giảo hoạt cùng cẩn thận, có thể điều tra tiến triển chậm chạp lại khó khăn chống chất. Mấy ngày trôi qua, mặc dù bọn hắn đã hết sức, nhưng mà vẫn đang chưa có thể tìm tới về mục tiêu nhân vật sát thực manh mối. Lục Phong không khỏi cảm thấy lo lắng, thời gian cấp bách, nếu như không thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Lục Phong chuẩn bị mở rộng tìm phạm vi, tăng lớn cường độ lúc, một cái ngoại ý muốn phát hiện nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói Hàng phủ ngày mai muốn phát tang, đem Di Hải đưa về An Cát huyện hạ táng. Nghe được Thường Châu phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ cung cấp tình báo này, Lục Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Từ xưa đến nay người Trung Quốc cũng chú ý lá dụng về cội, bất kể ngươi đi đến phương nào, cuối cùng cũng muốn trở lại quê hương của mình. Chỉ là Chu Cương trước đó đặc biệt đã thông báo, kẻ tình nghi tại An Cát huyện có vây cánh vì hắn làm yểm hộ. Bây giờ Hàng Tư Đỉnh người nhà lá dụng về cội phương hướng, tình cờ lại là cẩn trọng điểm kiểm tra An Cát huyện, điều này không khỏi làm cho Lục Phong sinh lòng hoài nghi. Ta lập tức đem tình huống này hồi báo cho Tấn Vương điện hạ, các ngươi mật thiết giám thị Hàng phủ phát tang đội ngũ. Nếu như bọn hắn lên đường tiến về An Cát huyện, ngay lập tức phi cấp chuyển thư hướng bản quan báo cáo. Cẩm Y Liễu vệ bây giờ tổng cộng có 14 thiên hộ sở biên chế, mọi người bình thường đều là riêng phần mình quản lý một bộ phận địa khu. Thường Châu phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ nếu không có thánh chỉ, là không cho phép tự tiện bước vào Hồ Châu phủ pha án, An Cát huyện tỉnh cờ liền về Hồ Châu phủ quản hạt. Ngay tại Lục Phong hấp tấp chuẩn bị tìm Tấn Vương báo cáo công việc lúc, Chu Cương bản người đã mang theo xe tù trong đội ngũ chọn lựa 38 tên huyện lại, đi vào huyện nha chuẩn bị cưỡi ngựa nhậm chức. Hàng Chi huyện, trước đó ngươi cùng cô Vương đã từng nói, Nghi Hưng không chỉ không có huyện thừa lại cùng chủ bộ, với lại ngay cả 6 phòng huyện lại cũng là nghiêm trọng số người còn thiếu. Mấy ngày nay cô Vương tuyển chọn tỉ mỉ ra một ít năng thần cán lại, đặc biệt đưa tới vì ngươi phân ưu. Nhìn đứng tại sau lưng Chu Cương kia 38 tên vận sức chờ phát động tân nhiệm huyện lại, Hàng Tư Đỉnh vội vàng mở miệng nói ra, Nghi Hưng không có nhiều như vậy huyện lại trong chỗ, chỉ sợ không cách nào sắp đặt Tấn Vương điện hạ phái tới mấy người này mới. Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, tại xã hội phong kiến trung hoàng quyền không xuống huyện hiện tượng là một trường kỳ tồn tại vấn đề. Hiện tượng này căn nguyên tại với địa phương tập đoàn lợi ích cùng địa phương tự trị tồn tại. Cho dù là tại quân chủ chuyên chế cùng trung ương tập quyền chưa từng có tăng cường hoàng cực, huyện cấp đơn vị thường thường là ở chỗ đó một thổ hoàng đế. Nhưng làm hoàng cực có thực lực nhất phiên vương, Chu Cương cần phải làm lá cho những thứ này thổ hoàng đế thay đổi đầu óc. Để bọn hắn đã hiểu một chút, thiên hạ này rốt cục người đó định đoạt. Cô Vương đã sớm nghe nói, quan địa phương chàng lưu truyền như thế hai câu nói: quốc quyền bất hạ huyện, huyện hạ duy tông tộc. Tông tộc đều tự trị dựa vào luân lý dựa vào thân hào nông thôn. Trước kia vẫn cho là chỉ là cực kỳ cá biệt hiện tượng, bây giờ nhìn tới không phải như vậy. Hàng Tư Đỉnh, Hồ Duy Dung chính là kết đảng doanh tư mới chết, ngươi không phải là nhanh như vậy thì quên đi. Bang đảng một từ tại truyền thống thượng thuộc về nghĩa xấu, một phương diện tượng Hàn Phi từ nói tới dễ ngăn chặn ngôn lộ, hình thành độc đoán. Mặt khác thì là tại trong ấn tượng của chúng ta, kết đảng phía sau vẫn liên tiếp mưu lợi riêng hai chữ. Mọi người tin tưởng phàm là bằng đảng trong người, liền chỉ biết là người mình mưu tư lợi, mà sẽ không là đại chúng mưu hạnh phúc. Bởi vậy bằng đảng trong lịch sử, luôn luôn như chuột chạy qua đường bình thường, mọi người cũng tránh được người xưng là bằng đảng trung nhân. Quan trọng nhất là, đối với quân vương mà nói bằng đảng nguy hại cực lớn. Bọn hắn chế tạo bên trong hao tổn, bài trừ đối lập, nhiễu loạn trật tự, bại hoại tác phong, đổi trắng thay đen, là trị chính đại địch. Từ xưa đến nay quân vương cũng đối với bằng đảng duy trì cảnh giác. Một sáng xuất hiện tương tự manh mối, hoàng đế liền sẽ khai thác quả quyết biện pháp cho kiên quyết đả kích. Huống hồ Hồ Duy Dung như thế người có quyền cao chức trọng, đều bị Chu Nguyên Chương diệt cửu tộc. Hàng Tư Đỉnh một thất phẩm huyện lệnh, nào dám cùng kết đảng doanh tư dính dáng a? Tấn Vương điện hạ minh giám, hạ quan chỉ là luận sự. Nghi Hưng bây giờ hộ khẩu không kịp 20 dặm, căn cứ triều đình quy định, huyện thừa lại cùng chủ bộ là không cần xây dựng. Huống hồ hiện tại đảm nhiệm chức vụ huyện lại, cũng không có phạm phải sai lầm gì, thật sự là không có lý do gì đem bọn hắn sa thải a. Chu Cương như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nếu như cô Vương nhớ không lầm, Thái Hồ bờ Tây Nam Hồ Châu phụ trưởng huyện, cùng Nghi Hưng tỉnh cờ giáp giới. Nếu như đem hai cái này huyện sáp nhập cùng nhau, hộ khẩu liền đủ để đạt tới 20 dặm trở lên. Mặc dù Hàng Tư Đỉnh rất hy vọng chính mình quản hạt khu vực có thể mở rộng, nhưng nghĩ đến tay dưới lập tức muốn nhiều ra huyện thừa lại cùng chủ bộ hai cái này con trước, lập tức đây ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Rốt cuộc huyện thừa lại cùng chi huyện mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng cả hai chức trách lại rất khác nhau. Là một huyện chi trưởng, chi huyện toàn diện chủ trì toàn huyện chính vụ công tác, bao gồm thu thuế, hành chính phán quyết, an ninh trật tự, giáo dục và nhiều cái phương diện. Bọn hắn không chỉ có là chỗ hành chính hạch tâm, phụ trách chấp hành thượng cấp chính sách, hơn nữa còn quản lý trong huyện các loại sự vụ. Huyện thừa lại phạm vi chức trách thì bao gồm thuế má, đường sông quản lý, an ninh trật tự giữ gìn, hộ tịch quản lý và nhiệm vụ. Bọn hắn ấy là biết huyện trợ thủ, bình thường phân công quản lý chuyên hạng sự vụ. Nhưng mà Hoàng Cực huyện thừa lại là bát phẩm chức quan, hắn có một hạng quyền hạn đặc biệt, chính là tại khi tất yếu có thể vạch tội chi huyện. Chủ bộ thì có thư ký cùng kế toán đồng thời chức trách, tại phụ trợ chi huyện xử lý sự vụ đồng thời, hắn còn có thể chủ tính chung trong huyện thành xuất nạp tình huống. Nói cách khác, nếu như Nghi Hưng có chủ bộ, thì tương đương với chiếm Hàng Tư Đỉnh quyền kinh tế. Lại thêm tại khi tất yếu có thể vạch tội chi huyện, Hàng Tư Đỉnh trong nháy mắt cảm giác những ngày an nhàn của mình thì muốn chấm dứt. Cũng may lúc này dưới tay hắn một tên huyện hình phong lại kịp thời đứng ra. Tấn Vương điện hạ, Nghi Hưng lệ thuộc vào Thường Châu phủ, Trường Hưng huyện thì về Hồ Châu phủ quản hạt. Nếu như không có bệ hạ ban phát thánh chỉ, đem hai cái này huyện sát nhập cùng nhau sự việc, chỉ sợ chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chu Cương cũng không có ngay lập tức đáp lời, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, hắn đột nhiên nhìn về phía huyện nha bên ngoài. Cô Vương hình như nghe được có người tại ồn ào, Trịnh Khắc Nguyên ngươi đi ra xem một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đứng ở cách đó không xa Trịnh Khắc Nguyên không người nhận mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi huyện nha đại đường. Chỉ là qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, hắn liền mang vào mấy tên nổi giận đùng đùng máy tính. Vị này chính là Tấn Vương điện hạ, bệ hạ đã có ý chỉ tại các tỉnh bố chính sứ còn không có tạo dựng lên trước đó, Tấn Vương bằng vào ngự tứ kim bài có thể thay mặt được chức quyền trung thư tỉnh. Các ngươi nếu có cái gì oan khuất muốn khiếu nại, trực tiếp cùng điện hạ nói là được rồi. Chính Khắc Nguyên vừa dứt lời, cầm đầu một tên máy tính, liền từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói ra, thảo dân Trần Thọ Lục, cáo trạng huyện hình phòng lại Cố Minh Kiệt, là ngăn cản thảo dân đệ đệ cùng cháu trai bắt ố lại vào kinh thành, cố ý chụp giải bọn họ lộ dẫn. Đây là bệ hạ tự mình biên soạn đại cáo thảo dân thì muốn hỏi một câu, phía trên lời nói đến cùng phải hay không thật sự. Chương 228, thường nói trưởng tẩu như mẹ, cô Vương cho phép ngươi về nhà có đại tang chịu tang. Chương 228, thường nói trưởng tẩu như mẹ, cô Vương cho phép ngươi về nhà có đại tang chịu tang. Chu Cương gật đầu nói, đương nhiên là thật, cô Vương. Không đợi hắn nói hết lời, một đám thân mang phi ngư phục cầm y liễu vệ, vây quanh một tên thân xuyên quan bảo màu đỏ nam tử trung niên đi tới. Người đầu lĩnh chính là trước đây không lâu, Chu Cương thấy qua Thường Châu phủ cầm y liễu vệ Thiên Hộ Lục Dịch. Hắn đi đến Chu Cương trước mặt ôm quyền nói, ti chức Lục Dịch, tham kiến Tấn Vương điện hạ. Chu Cương gật đầu một cái, trầm giọng nói, đứng lên mà nói đi. Lục Dịch đứng thẳng người, quay đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trần Thọ Lục đám người. Hắn lập tức chắp tay nói, điện hạ, người này trô báo cho chuyện đã thẩm tra, Cố Minh Kiệt hiện đã bị cầm xuống. Ngoài ra hạ quan còn tra được cái thằng này nhiều năm qua ỷ vào quyền thế của mình, tại Nghi Hưng cảnh nội tùy ý vơ vét của cải, cưỡng chiếm dân nữ, có thể nói là việc gác bất tận. Chu Cương vô bàn đứng dậy, ghê tởm. Như thế ác lại, quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thọ Lục, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Các ngươi yên tâm, cô Vương định sẽ trả cho các ngươi một công đạo. Dứt lời hắn lại nhìn về phía Trịnh Khắc Nguyên, phân phó nói, Chính Chi huyện, việc này cứ giao cho ngươi đến xử lý, nhất định phải điều tra rõ ràng, tuyệt đối không nhân nhượng. Chính Khắc Nguyên vội vàng đáp, đúng, điện hạ. Như ở trong ngộng mới tỉnh hàng tư đỉnh, vội vàng nói, hạ quan cũng không có phạm cái gì nặng sai lầm lớn, ngài cho dù là cao quý phiên vương, cũng không thể tùy ý bỏ cũ thay mới hạ quan cái này Nghi Hưng Chi huyện. Chu Cương quay đầu nhìn về phía Thương Cảo, thỉnh cầu Thương đại nhân tuyên đọc phụ hoàng ý chỉ, để tránh có ít người thấy không rõ tình thế. Thương Cảo thấy thế háng giọng một tiếng, có chỉ dụ, tùy tiếp. Nhìn thấy hắn theo trong tay áo xuất ra thánh chỉ, ở đây trừ ra Chu Cương bên ngoài tất cả mọi người cũng phần phật quỳ trên mặt đất. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế, chiếu biết, bị hồ đảng ảnh hưởng, trung thư tỉnh đã không thích hợp tiếp tục giữ lại. Ở bên trong các cùng các tỉnh bố chính sứ còn chưa xây dựng trước đó, tấn vương bằng vào ngự tứ kim bài, có thể thay mặt được chức quyền trung thư tỉnh. Đặc ban thưởng gặp thời lộng quyền quyền lực, giết quan văn võ dưới tam phẩm không cần mời chỉ, khâm thử. Chu Cương theo Thương Cảo trong tay tiếp nhận ngự tứ kim bài, cười lấy nói với hàng tư đỉnh, thánh chỉ đã niệm xong, nếu như hàng đại trong lòng người hay là có chỗ lo lắng lời nói, không ngại tìm người nghiệm một nghiệm ngự tứ kim bài thật giả. Vì trên mặt đất hàng tư đỉnh, liền vội vàng lắc đầu nói, có thánh chỉ ở đây, hạ quan tự nhiên là tin được điện hạ. Đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía, đã bị cẩm ý liề vệ khống chế được Cố Minh Kiệt. Hình phòng thư lại Cố Minh Kiệt, cùng tạo nhanh, trong lão cùng bảo giáp thông đồng, mượn phá án cơ hội lừa dối lấy tài vật. Hạ quan cún mãi người làm chứng mới không cách nào tiếp nhận án này, bây giờ tấn vương điện hạ nhìn rõ mọi việc, quả thật Nghi Hưng bách tính chi phúc à. Chu Cương đem hai tay cắm ở trong tay áo, một bộ ung dung không đội trạng thái. Cái này tư thế vừa năng lực thể hiện thượng vị giả lười biếng quý khí, cũng có thể ẩn giấu từ bản thân ẩn nhẫn cùng tâm tư. Ngăn trở hai tay đồng thời, vậy che khuất rất nhiều tiểu động tác. Dựa theo ngươi vừa nãy lời giải thích, giam Trần Thọ Lục người nhà lộ dẫn sự việc, đều là Cố Minh Kiệt thiện tự làm chủ. Như vậy cô Vương hỏi ngươi, chị dâu của ngươi Vương thị gần đây chết bất đắc kỳ tử, bên trong có tồn tại hay không ẩn tình không muốn người biết. Sự việc đã phát triển đến nước này, hàng tư đỉnh chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, hạ quan tẩu tử vốn là cơ thể thắng yếu, lại thêm đoạn thời gian trước lại cảm giác nhiễm phong hàn. Mặc dù hạ quan bốn phía cầu ý hỏi dược, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào sửa đổi kết cục sau cùng. Chu Cương nghe vậy thở dài một hơi, cô Vương nghe nói cha mẹ của ngươi chết sớm, bây giờ tẩu tử lại bởi vì bệnh qua đời. Bởi vì cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, bản triều vì hiếu trị thiên hạ, cô Vương cho phép ngươi có đại tang về nhà chịu tang. Hàng tư đỉnh quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ, cái trán nặng nề dập đầu trên đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tạ điện hạ long ân. Chu Cương có hơi đưa tay, ra hiệu hàng tư đỉnh đứng dậy. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói ra, đi xuống đi. Hàng tư đỉnh lần nữa không người nói tạ, này mới chậm rãi đứng dậy, cùng kính rời khỏi huyện nha. Đợi hàng tư đỉnh sau khi rời đi, Chu Cương quay đầu nhìn về bên cạnh Lục Dịch, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khôn khéo. Hắn nhẹ nói, phái người âm thầm giọng tra một chút, Vương thị chân chính nguyên nhân tử vong. Chu Cương trong lòng luôn có một loại cảm giác, cảm thấy hàng tư đỉnh lời nói cũng không phải là toàn bộ sự thực. Huống hồ việc này cùng Cố Minh Kiệt nắm tay lôi kéo cùng nhau, càng là hơn cần kiểm tra cái tra ra manh mối. Mắt thấy lập tức liền muốn tới ăn trưa thời gian, Chu Cương đem vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Trần Thọ Lục nâng đỡ hỏi, cô Vương nghe nói các ngươi Nghi Hưng nước tương nhạn đến quận, là xa gần nghe tiếng chủ bên trong chi chân không biết phải chăng lạ nhưng có việc này. Trần Thọ Lục gật đầu nói, tương truyền tại nguyên triều hoàng gia dùng ăn xuân bàn mặt bên trong, chính là vì nhạn đến khuẩn là gia vị. Chỉ tiếp tượng thảo dân tiểu này con cháu nhà nông, căn bản cũng không có cơ hội ăn vào mỹ vị như vậy. Chu Cương cũng không có bởi vì Trần Thọ Lục đề cập tiền triều giận chó đánh mèo đối phương, hôm nay ngươi có thể cùng cô Vương quen biết, cũng coi là duyên phận một hồi. Sơn chân hải vị không dám hứa chắc, nước tương nhạn đến khuẩn trộn lẫn mặt khẳng định sẽ để cho ngươi ăn được. Chính Chi huyện, hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn Cố Minh Kiệt, sau khi ăn cơm trưa xong cô Vương muốn nhìn thấy kết quả. Giao phó xong đây hết thảy, Chu Cương liền dẫn Trần Thọ Lục rời đi huyện nhà. Một đoàn người đi vào phụ cận một nhà tiệm mì, nhường trưởng quỹ mở một phòng cao thượng, liền đợi đến nước tương nhạn đến khuẩn trộn lẫn trên mặt bàn. Cùng lúc đó đã biến thành dưới thềm chi tù Cố Minh Kiệt, đang tiếp thụ Trịnh Khắc Nguyên thẩm vấn. Cố Minh Kiệt, nếu không nghĩ chịu ra thịt nỗi khổ, thì cho bản quan theo thực đưa tới. Đã lòng như cho mọi Cố Minh Kiệt, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Hết thảy tất cả, cũng là tại hạ một người gây nên. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, duy nay chỉ cầu chết nhanh. Trịnh Khắc Nguyên lập tức đã hiểu, tấn vương nhường hắn dò xét con đường này không phải hoa tươi đầy đất, mà là vô số người dùng máu tươi lát thành. Con đường này nhất định tăng khốc. Quả nhiên bất kể hắn sau đó làm sao dùng hình, Cố Minh Kiệt cũng không chịu nói thêm câu nào. Đúng lúc này, một tên tạo ban nha dịch đứng ra nhắc nhở, "Trịnh đại nhân, lấy trước mắt phạm nhân tình huống như lại tiếp tục dùng hình, sợ có nguy hiểm đến tính mạng." Trịnh Khắc Nguyên nhíu mày nói ra, "Tấn Vương điện hạ đã có nghiêm lệnh, muốn tại sau cơm chưa nhìn thấy kết quả. Bây giờ phạm nhân chậm chạp không chịu cung khai, bản quan chỉ sợ không cách nào hướng điện hạ bàn giao." Phụ trách lại phòng huyện lại thấy thời cơ chín muồi, mang theo vẻ mặt ý cười đứng ra nói ra, "Tiểu nhân có một ít tương đối thủ đoạn đặc thù, bảo đảm không ra thời gian một nén nhang, liền có thể để người ta phạm cung khai." Tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Trịnh Khắc Nguyên hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, "Nếu đã vậy, bản quan thì tạm thời né tránh, và một nén nhang về sau lại tới lấy lời khai. Tại Trịnh Khắc Nguyên rời khỏi huyện nha đại đường sau đó, Chu Cương cùng Trần Thọ Lục một đoàn người, vậy kết thúc cái này đống nhiên làm cho người khó quên ăn trưa. Theo cô Vương biết, Nghi Hưng hầm lò chẳng vì sản xuất đồ gốm từ xa mà nổi tiếng. Phu hoàng cố ý thành lập thuộc công bộ chấp trưởng cung đình tạo bạn sử, chuyên môn là thành viên hoàng thất cung cấp chế tạo, tu sửa đồ dùng hàng ngày. Nếu như ngươi biết có nào tay nghề cao siêu thợ khéo thất lạc dân gian, có thể tùy thời hướng cô Vương giới thiệu. Đang khi nói chuyện, Chu Cương đem tín vật của mình giao cho Trần Thọ Lục, đối phương muốn bị xuống tạ ơn, lại bị Chu Cương ngăn lại. Về sau nếu ai dám vì sự tình hôm nay trả thù ngươi, cô Vương nhất định tấu mời phụ hoàng Chu hắn cửu tộc. Nếu như ngươi ỷ vào cô Vương danh nghĩa, tại nông thôn làm mưa làm gió, cô Vương cũng sẽ không che chở. Chương 229, Tấn Vương mang theo Trần Thọ Lục hồi kinh nói với Ngự Hình, một anh lao khổ công cao cuối cùng phong hầu. Chương 229, Tấn Vương mang theo Trần Thọ Lục hồi kinh nói với Ngự Hình, một anh lao khổ công cao cuối cùng phong hầu. Chu Cương một đoàn người vừa về đến huyện nhà, tên kia phụ trách lại phòng huyện lại, liền đã chạy tới đến cái kẻ ác kia trước. Tấn Vương điện hạ, ngươi cuối cùng là quay về. Chính chi huyện không nên đối với Cố Minh Kiệt vận dụng đại hình vu oan giá họa, tiểu nhân cản cũng ngăn không được. Bởi vì cổ đại chú ý không lời khai, không định tội nguyên tắc, bởi vậy vì để tránh cho quan địa phương khai thác thủ đoạn cưỡng chế bức cung, dẫn đến án oan kích thích dần biến. Các triều đại đổi thay pháp luật, cũng đối với quan viên dùng hình làm ra kỹ càng quy định. Tỷ như Đường triều thì có quy định như vậy, chư khảo tù không từng chiếm được 3 độ, đế vẫn không từng chiếm được 200, vậy tội trở xuống không từng chiếm được chỗ phạm số lượng. Đường luật không chỉ đối với dùng hình điều kiện làm quy định, hơn nữa còn đặc biệt quy định tại dùng hình lúc bộ vị, số lần, tần suất, để tránh cho quan địa phương tùy ý đối với phạm nhân dùng hình. Đồng thời nếu như quan địa phương tại dùng hình lúc bất ngờ dẫn đến phạm nhân tử vong, như vậy hắn là phải bị phán lưu vong 1 năm. Mặc dù Minh triều tại Chu Nguyên Chương thống trị tư tưởng dưới chú ý tội nhỏ trọng điển, nhưng trên thực tế đây chỉ là đối với quan viên trấn nhiếp. Đối với người bình thường mà nói, lao Chu ngược lại càng quan tâm đến hắn bản thân lợi ích. Tỷ như Hoàng Cực luật thì quy định chỉ có thỏa mãn 4 điều kiện mới có thể đối với phạm nhân dùng hình. Tức phạm vào trọng tội, tang cầm chứng tá đã hiểu, không phục chiêu nhận, minh lập văn án. Nghi Hưng phụ trách lại phòng huyện lại, hiển nhiên là hiểu rõ đầu này pháp luật, còn đặc biệt lấy ra cho Trịnh Khắc Nguyên đào hố. Có thể Đường Đường Tấn Vương điện hạ, còn có thể bị một ngay cả phẩm cấp đều không có huyện lại cho lắc lư quẻ. Chỉ thấy Chu Cương nghiêm nghị quát, Trương Long, Triệu Hổ hạ tại. Hắn vừa dứt lời, hai tên người mặc Cẩn Long vệ chuyên dụng y phục dạ hành khôi ngô hán tử, liền so như quỷ mị một xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long, gặp qua Tấn Vương điện hạ. Cẩn Long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ, gặp qua Tấn Vương điện hạ. Chu Cương khoát khoát tay, giọng nói trầm ổn nói, miễn lễ. Trương Long, hiện tại liền đem ngươi đang Trịnh Chi huyện sau khi rời khỏi, nhìn thấy tình huống như thật nói ra. Cẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long mặt sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc hồi đáp, bẩm điện hạ, làm lúc phụ trách lại phòng huyện lại, đi lên trước đối với Cố Minh Kiệt vận dụng hình phạt. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Cố Minh Kiệt liền nhẫn nhịn không được đau khổ, đem tất cả tội ác cũng 1 năm 1 mười địa cung khai. Nghe xong Trương Long báo cáo, Chu Cương trong lòng không khỏi dấy lên một cơn lửa giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt một cái kẻ ác kiện trước a. Nếu như không phải bản vương sớm đã có đề phòng, chỉ sợ thật muốn bị ngươi cái này tiểu nhân đạt được. Dứt lời Chu Cương ngay lập tức hạ lệnh, để người giúp đỡ Trần Thọ Lục khởi thảo đơn kiện, chuẩn bị đem Cố Minh Kiệt, Nghi Hưng huyện lại phòng lại, cùng với trước Nhâm Chi huyện hàng tư đỉnh cùng nhau bẩm báo ngự tiền, để bọn hắn nhận vốn có trừng phạt. Đợi cho mọi chuyện cũng xử lý hoàn tất về sau, Chu Cương quay đầu nhìn về phía Trần Thọ Lục. Hắn vẻ mặt ân cần địa do hỏi, ngươi bây giờ có thể còn có cái gì khó khăn chỗ? Nếu là có cần, cứ việc nói ra là được. Trần Thọ Lục gật đầu một cái, cảm động đến rơi nước mắt, đem chính mình dưới mắt đối mặt khốn cảnh một đạo ra. Chu Cương trầm tư một lát sau, quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Hắn không chỉ chủ động mời Trần Thọ Lục đi theo chính mình cùng nhau về đến kinh thành, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ thay hắn sắp đặt một phần thích hợp việc phải làm. Mặc dù Nghi Hưng khoảng cách hướng Tiên phủ khoảng chừng hơn 300 bên trong khoảng cách, nhưng bởi vì Chu Cương một đoàn người trên đường cũng không dừng lại lâu, bởi vậy chỉ dùng 3 ngày liền quay trở về kinh thành. Chu Nguyên Chương nghe hỏi trước tiên, liền đem Chu Cương triệu vào Khôn Ninh cung. Hôm nay tìm ngươi đến tổng cộng có 2 chuyện vui, kiện thứ nhất chính là lão đại một anh cùng lão nhị Chu Sảng, hai mặt giáp công triệt để công phá Tuyết Vân. Ngươi nhị ca hiện nay đã không có gì có thể phong thưởng, ngược lại là một anh theo 12 tuổi bắt đầu liền cùng ta bốn phía chinh chiến, quả thực có thể được xưng là lao khổ công cao. Ta dự định phong hắn một Tây Bình Hầu, ban thưởng đan tư thiết quán. Lão Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Đến chính 12 năm, 8 tuổi một anh lang thang đến Hào Châu thành, bị ngay lúc đó nghĩa quân tướng lĩnh Chu Nguyên Chương phát hiện cũng chứa chấp. Làm lúc Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu dưới gối không còn, thì nhận một anh làm nghĩa tử. Thế là một anh sửa họ Chu, tại Lao Chu vợ chồng bên cạnh sinh hoạt. Chu Nguyên Chương vợ chồng đối đãi một anh, thì tượng con của mình đồng dạng. Hai người không chỉ giáo một anh biết chữ đọc sách, còn dạy hắn làm sao mang binh đánh giặc. Đến chính 16 năm, Chu Nguyên Chương tự mình chỉ huy thủy lục đại quân, lần thứ 3 tiến công Tập Khánh. Một anh theo quân xuất chinh, phụng dưỡng Chu Nguyên Chương, không chối từ bất bả. Đến chính 22 năm, năm gần 18 tuổi một anh, liền bắt đầu đảm nhận quân sự muốn đảm nhiệm. Đầu tiên là bị lão Chu phong làm trước trướng đô úy, tham dự trấn thủ trấn Giang. Sau đó hắn lại được đề bạt làm chỉ huy sứ, thủ Giang Tây trọng trấn Quảng Tín. Đến chính 27 năm, Chu Nguyên Chương phái cộng đồng mạng cùng lục quân lấy Phúc Kiến. Một anh lãnh binh từ Tây tiến công, công phá Giang Tây, Phúc Kiến chỗ giao giới phân thủy quan, chiếm lĩnh Sùng An. Sau đó hắn lại công phá Mẫn Suối 18 trại, tù binh Mân Ba chung một trong Trần Bạn Định thuộc cấp Phùng Cốc bảo đảm. Chu Nguyên Chương mệnh hắn khôi phục một họ. Sau đó một anh phục mệnh di chuyển quân đội trấn thủ Kiến Ninh, tiết chế Thiệu Vũ, Diên Bình, Đinh Châu tam vệ. Hồng Vũ 3 năm, Mục Anh bị thụ trấn quốc tướng quân, mặc cho đại đô đốc phủ thiêm sự. Năm sau, hắn lại bị thăng nhiệm đại đô đốc phủ đồng tri. Đại đô đốc phủ là Minh Sơ quân sự trung tâm, nắm thiên hạ binh mã. Mục Anh tuy còn trẻ tuổi, nhưng thông minh mẫn ngộ. Trong phủ 7 năm xử sự quả quyết, giải quyết vấn đề thanh thoát, hào không lộ chút sơ hở. Mã Hoàng hậu nhiều lần tán thưởng Mục Anh tài cán, Chu Nguyên Chương vậy 10 phần coi trọng hắn. Hồng Vũ năm thứ 9, Chu Nguyên Chương mệnh Mục Anh thừa thuyền tiến về quan thiểm, thể nghiệm và quan sát dân tình, bố thí ân huệ, lại mệnh hắn luyện binh chuẩn bị chinh chiến. Cùng năm tháng 11, Mục Anh đảm nhiệm Trương Thu Tây phó tướng quân, đi theo Chu Sảng xuất chính Tuyết Vân. Có những thứ này hiện hách công văn mang theo, ai lại dám nói Mục Anh không xứng với Tây Bình hầu đâu? Nhi thần đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại chỉ quan tâm kiện thứ hai việc vui, còn xin lão cha đừng lại thừa nước đục thả câu. Chu Nguyên Chương thở dài một hơi, rốt cục hay là đã thành gia lập nghiệp, có thể thật không dễ dàng quay về một chuyến, phối hợp một chút ta này người làm cha lại không được sao? Chu Cương nghe vậy nghiêm trang nói, quá trình trưởng thành bên trong là rất dễ dàng phạm sai lầm. Người rốt cuộc chính là người, không phải máy móc, không thể nào cả đời đều chỉ đối đầu chuyện. Người năng lực ý thức được tự mình làm sai lúc, kia cũng đã là tại tiến bộ. Chu Nguyên Chương mới đầu còn đang ở gật đầu, có thể sau đó việc cân nhắc việc không thích hợp. Còn không đợi Chu Cương nói hết lời, hắn liền một bàn tay phiến tại cái này lịch tử trên đầu. Người tên tiểu tử thúi này, quả thực là đạo phản thiên cương. Ta nhưng là ngươi lão tử, có như thế cùng cha mình nói chuyện sao? Không biết khi nào thì đi vào Chu Tiêu, xoa có chút mỏi như cổ nói ra, Tiêu Nhi ngược lại là cảm thấy tam đệ lần này nói không sai, chí ít tại mẫu hậu sinh bệnh trong lúc đó, ngại nạp hùng thị là phi thì không đúng. Đoạn thời gian kia rất nhiều đại thần đều lên tấu bản nói, cử động lần này là đang giao động nền tảng quốc gia. Tự biết mình sai Chu Nguyên Chương, sờ lên cái mũi nói ra, kia ta không phải kịp thời sửa lại nha. Thuấn hồ nếu như dứt bỏ sự thực không nói lời nói, ngươi cùng lao tam lẽ nào liền không có sai sao? Thân làm khoảng cách ta gần đây hai đứa con trai, lẽ nào các ngươi liền không thể đứng ra khuyên đủ? Chương 230, Tấn Vương Phi mang thai chúng huân quý cướp kết thông gia từ bé, Trần Thọ Lục ngự tiền lên án anh văn đống cố Minh Kiệt. Chương 230, Tấn Vương Phi mang thai chúng huân quý cướp kết thông gia từ bé, Trần Thọ Lục ngự tiền lên án anh văn đống cố Minh Kiệt lao cha, nhi thần cho rằng tam đệ nói được có lý. Chu Tiêu chắp tay nói ra, người không phải thánh hiển, ai mà có thể không qua? Chỉ cần có thể biết sai liền sửa, chính là không gì tốt hơn. Chính như tam đệ lời nói, chúng ta trong quá trình trưởng thành cũng sẽ mắc sai lầm, mấu chốt ở chỗ có thể hay không kịp thời tỉnh nộ cũng sửa lại. Lao cha ngài năng lực nghe đám đại thần gián luôn, kịp thời sửa sai, đây chính là ngài thánh minh chỗ. Chu Nguyên Chương nghe Chu Tiêu lời nói, sắc mặt hơi nguội, nhưng mà hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói, thử, các ngươi hiểu rõ là được. Về sau làm việc cũng cho ta cẩn thận một chút, đừng tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Chu Cương cùng Chu Tiêu cùng kêu lên đáp, nhi thần xin nghe dạy bảo. Lúc này Chu Nguyên Chương nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói ra, bây giờ ta cơ thể ngày càng sa sút. Hoàng cực chưa đến còn phải dựa vào huynh đệ các ngươi hai người cùng nhau nỗ lực. Các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ, tuyệt đối không được vì bản thân ham muốn cá nhân tranh đấu không ngừng, bằng không ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Chu Cương cùng Chu Tiêu liếc nhau, đều nặng nề gật gật đầu. Nhi thần nhất định sẽ nghe theo lão cha dạy bảo, cùng nhau nỗ lực giữ gìn giang sơn của Đại Minh xã tắc. Là Mã thượng hoàng đế, lão Chu tử quân sau khi được thưởng trùng phong hám trận, nhiều năm quân lữ kiếp sống, sáng tạo ra hắn cường tráng gân cốt. Cầm cố hoàng đế sau đó, Chu Nguyên Chương vậy 10 phần chú trọng vận động cùng rèn luyện. Hắn tự chế một bộ đạo dẫn thuật, cùng loại với hiện đại thể thao. Mỗi ngày sớm muộn gì kiên trì luyện tập. Ngoài ra lão Chu còn thường xuyên tham gia quả bóng ngựa, leo núi và vận động, này đều vì hắn khỏe mạnh làm ra bảo hộ tác dụng. Nếu như nhất định phải nói người yếu nhiều bệnh lời nói, vậy cũng chỉ có thể là Chu Nguyên Chương hồi nhỏ. Chu Cương gia gian mãi mãi thường xuyên đi bái Quan Âm Bồ Tát, hy vọng có thể cứu Chu Nguyên Chương một mạng. Có thể cuối cùng vẫn nô dầu, củ cải nước, nuôi lớn lão Chu. Nô dầu có thể rất nhiều người không biết là cái gì, chính là nấu nô cháo lúc từ phía trên thiết một tấm chất lỏng sền sệt. Nhà nghèo hài tử không có sữa uống, phần lớn đều là dùng cái này đỡ đói. Về phần uống củ cải nước thì là nhờ bảo hoàng giác tự lao hòa thượng lợi hay bẩm báo. Rốt cuộc củ cải là dưỡng sinh chi bảo, không chỉ có thể xúc tiến tiêu hóa, hơn nữa còn năng lực tăng cường sức miễn dịch. Cho dù là thành là Đại Minh hoàng đế sau đó, lão Chu vẫn như cũ bảo lưu lại hai cái này ẩm thực quen thuộc. Bởi vậy Chu Nguyên Chương không chỉ tố chất thân thể phi thường tốt, với lại tinh thần và thể lực 10 phần dồi dào. Trong lịch sử Chu Nguyên Chương tại vị 31 năm, thường thọ 71 tuổi. Nay cho dù là đặt ở 559 vị hoàng đế bên trong, đều là tương đối trường thọ. Nghe nói Chu Nguyên Chương tuổi gần thất tuần vẫn đang tinh thần không giảm, còn có thể tiến hành lập tức thao luyện. Chu Cương còn nhớ lão Chu sinh nhật là mùng 8 tháng 8, năm nay chỉ có 48 tuổi, chí ít còn có 20 năm tuổi thọ. Theo Chu Cương lão cha sở dĩ cường điệu thân thể chính mình không tốt, đơn giản là hy vọng hắn cùng Chu Tiêu có thể đủ nhiều chia sẻ một ít chính vụ. Nhưng mà sớm đã hạ quyết tâm tương lai đi hải ngoại tiểu phiên Chu Cương, rất nhanh liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến cùng địa phương khác. Lão cha, trước đó ngài nói còn có một cái việc vui, hiện tại nên có thể công bố đáp án à? Chu Nguyên Chương gật đầu nói, trước đây tính toán đợi xong xuôi tuyển châu việc cần làm sau đó thông báo tiếp ngươi. Không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá nhanh liền chạy quay về. Đái tư cung người này ngươi còn nhớ chứ? Ta trước mấy ngày nhường hắn cho Tạ Ngọc Nhi xem bệnh một lần mạch, sơ bộ phán định đã mang thai hơn một tháng mang thai. Đang chú ý huyết thống cùng truyền thừa cổ đại, đích trưởng tử xuất sinh tất nhiên sẽ bị gia tộc coi trọng. Bởi vì hắn đã là phụ mẫu tình cảm kết tinh, cũng là gia tộc sinh mệnh kéo dài. Tạ Ngọc Nhi trong bụng Chu Tế Hy vừa gánh vác nối roi tông đường trách nhiệm, vậy ký thác các trưởng bối vô hạn hy vọng. Từ Tấn Vương Phi mang thai thông tin sau khi truyền ra, liền có rất nhiều hân quý tranh nhau đến nhà thầm, mục đích chủ yếu chính là vì và chưa ra đời Chu Tế Hy kết thông gia từ bé. Cuối cùng Lao Chu lực bài chúng nghị, đem Phó Hữu Đức chi nữ Phó Mạn Uyển tứ hôn cho Chu Tế Hy. Bởi vì thị lang bộ hộ Phó Hữu Văn là Phó Hữu Đức đường đệ, tăng thêm hắn cùng Lam Ngọc quan hệ cá nhân rất thân, lần này thông gia rất nhanh liền khiến cho rộng khắp chú ý, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Chu Cương dứt khoát liền đem Trần Thọ Lục vào kinh nói với ngự trạng sự việc, trước giờ đặt tới trên mặt bàn. Mặc dù Chu Nguyên Chương hiểu rõ đây là chính mình con thứ ba tại chuyển hướng chú ý, nhưng hắn hay là trước tiên tại Phụng Thiên Điện tiếp kiến rồi Trần Thọ Lục. Từ ta ban bố đại cáo đến nay, ngươi là người thứ nhất tự mang lương khô, vội vàng xe ngựa, cột huyện lại vào kinh thành bất tính. Trong lòng có cái gì oan quất, có gì cứ nói, ta nhất định sẽ làm cho người chủ. Trần Thọ Lục nguyên bản còn có một số căng thẳng, khi hắn nhìn thấy Chu Cương hướng mình quăng tới ánh mắt khích lệ, trong lòng ngừng lúc nhiều hơn mấy phần sức lực. Viện lại phòng lại anh văn đống đối đãi nghi hương bách tính rất ngang ngược, trừ ra tham ô hối lộ bên ngoài, hắn nghĩ vào chính mình quan uy không làm thiếu chuyện thương thiên hại lý. Sau đó anh văn đống phụ đến thảo dân trên đầu, ban đầu thảo dân còn cắn răng chịu đựng. Sau đó thảo dân thực sự nhịn không nổi anh văn đống nghiền ép, liền cung đệ đệ của mình, cháu trai hùn vốn trói hắn lên, nghĩ phải chạy đến kinh thành nói với ngự hình. Ai ngờ huyện hình phòng lại Cố Minh Kiệt biết được việc này sau đó, là ngăn cản thảo dân đệ đệ cùng cháu trai bắt ố lại vào kinh, cố ý giam bọn hắn lộ dẫn. Nếu như không phải Tấn Vương điện hạ là thảo dân chủ trì công đạo, chỉ sợ thảo dân một nhà muốn không có cửa cầu xin. Căn cứ hoàng cực luật pháp quy định tương quan, bách tính không dẫn đường dẫn xuất môn, sắp bị trị vì trọng tội. Chu Nguyên Chương nghĩ đến đây, lập tức đã hiểu chính mình ban bố đại cáo tồn tại lỗ thủng. Cái đó gọi Cố Minh Kiệt tư lại, bắt hắn cho ta mang vào. Bị cẩm y liề vệ mang vào Cố Minh Kiệt, vẻ mặt kinh hãi nhìn công đường Chu Nguyên Chương. Vệ hạ, tha mạng a, tiểu nhân biết tội. Chu Nguyên Chương trợn mắt tròn xoe, ngươi thân là huyện hình phong lại, không hảo hảo vì bách tính làm việc, ngược lại lấn áp lương thiện, đối giáo cho giặc, phải bị tội gì? Cố Minh Kiệt sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ à, anh văn đồng hắn có quyền thế, tiểu nhân không dám đắc tội hắn. Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta sao? Ta nhưng là hoàng cực hoàng đế, thiên hạ chi chủ. Lao Chu giọng nói uy nghiêm mà lạnh băng, để người không rét mà run. Cố Minh Kiệt dập đầu như dã tỏi, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Chỉ thấy thân thể hắn không dừng lại run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chu Nguyên Chương trợn mắt nhìn Cố Minh Kiệt, lạnh lùng nói, ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái ô lại, người tới, cho ta thật tốt điều tra thêm hắn. Lao Chu mệnh lệnh quả quyết mà kiên quyết, chân thật đáng tin. Bọn thị vệ ngay lập tức tiến lên, đem Cố Minh Kiệt kéo ra ngoài. Hắn tiếng cầu xin tha thứ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại Phụng Thiên Điện bên ngoài. Chu Nguyên Chương nhìn Trần Thọ Lục, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, nghiêm trị những thứ này kẻ phạm pháp. Giọng Lao Chu kiên định hữu lực, nhường Trần Thọ Lục cảm thấy vô cùng an tâm. Trần Thọ Lục cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Đa tạ bệ hạ, đa tạ Tấn Vương điện hạ. Chu Cương rõ ràng có thể cảm giác được, Trần Thọ Lục ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Chu Nguyên Chương kính ý cùng lòng cảm kích. Chu Cương hơi cười một chút, đây là cô vương phải làm. Trong ngôn ngữ hắn bình tĩnh mà tự tin, đầy đủ cho thấy là Tấn Vương vốn có phong độ cùng đảm nhận.